Chương 460, đao quá nhanh, thu lại không được. Chương 460, đao quá nhanh, thu lại không được. Hàn Thành chậm rãi đem chén rượu thả xuống, tại võ đế cái kia kiếp người dưới ánh mắt chậm rãi rút đi ngụy trang. Quả nhiên, chính mình vẫn là nghĩ đương nhiên, dù cho chính mình bắt chước Hàn Thành tính cách, phương thức nói chuyện thậm chí phương thức tư duy, nhưng những ký ức kia là không cách nào mô phỏng theo. Trừ phi hiện tại Hàn Thành xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể rút ra đối phương ký ức. Hiện thực không phải những cái kia trọng sinh tiểu thuyết nhân vật chính, chí thân đều không phát hiện được nhi tử mình bị đoạt xá, rõ ràng tính cách đều không giống, lại làm như không thấy. Lấy võ đế đa nghi như vậy tính cách, đều tại chưa tới một canh giờ thời gian khám phá hắn ngụy trang. Kế hoạch không được, hắn cũng không hoảng hốt, dù sao ngụy trang Hàn Thành chỉ là a kế hoạch mà thôi, sớm đang trên đường tới, bởi vì thời gian có chút vội vàng, hắn mặc dù chỉ làm ra 9 cái chủ yếu kế hoạch cùng với 16 cái dự bị kế hoạch. 25 cái trong kế hoạch phân biệt cân nhắc đến các loại khác biệt ngoài ý muốn, trong đó bị nhìn thấu thời gian hắn liền có 3 cái khác biệt giai đoạn. Đệ nhất tự nhiên là tại gặp mặt ngay lập tức liền bị nhìn thấu. Cái thứ hai là tại về sau đóng vai quá trình bên trong, đối phương phát hiện mình thân phận, lúc này chính mình còn không có thăm dò rõ ràng Hàn Thành muốn chính mình có được đồ vật. Cái thứ ba là tại chính mình đã biết rõ ràng dưới tình huống bị đối phương phát hiện thân phận chân thật. Ba loại tình huống lại phân làm có thể bổ cứu cùng không thể bổ cứu hai cái chi nhánh, mà tình huống hiện tại rõ ràng là loại tình huống thứ nhất, một bữa cơm thời gian đối với phương liền khám phá chính mình, hơn nữa nhìn bộ dáng đoán chừng là không cách nào bổ cứu. Đối phương liền huyền y liễu vệ đều chuẩn bị, rõ ràng là chàng hồng môn yến, đoán chừng tại chỗ này cho dù là thật Hàn Thành, đối phương cũng sẽ không nhận. Quả nhiên, có thể để cho lão hồ ly kia tạm thời tránh mũi nhọn, có thể trừ kiêng kỵ võ đế cái kia có thể trực tiếp lật bàn thực lực, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là võ đế não cũng không kém. Lại thêm huyền y diệ vệ cái này đỉnh cấp đặc vụ đơn vị vì hắn thu thập tình báo, giang độc cho dù là cái quá giang long cũng ép không được địa đầu xà. Hàn Thành, ngươi thật sự là hại khổ ta a. Nói đi, ngươi là ai? Võ đế lại hỏi một lần. Giang độc cũng không tại ngụy trang, vung tay lên, hình dạng liền phát sinh thay đổi, khôi phục thành hắn nguyên bản hình dạng. Môi hồng răng trắng, phảng phất giống như trích tiên. Thấy rõ ràng hắn tướng mạo phía sau, võ đế có chút kinh ngạc đưa ánh mắt về phía dưới đại điện, tới gần cửa ra vào vị trí. Nơi đó thiếu niên chẳng biết lúc nào biến mất, liền đứng ở nơi đó huyền y lìa vệ một tấm mặt chết bên trên đều xuất hiện một ít kinh ngạc, trái xem phải xem, đều không tìm được chính mình muốn trông coi người. Nguyên lai là ngươi, phân thân sao? Này ngược lại là huyền y lìa vệ còn chưa từng thu thập đến tình báo. Giang độc lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp huyền y lìa vệ, là cái kia ma phu? Trên thực tế đều không cần đoán, ven đường có thể biết rõ bọn họ hành tung đơn giản chính là đồng hành mấy người, bọn họ cùng soái phủ người không cùng đường, cho nên vấn đề chỉ có thể ra hiện tại bọn hắn nội bộ. Trong xe ngựa 4 người, trừ hắn cùng Di Nguyệt, còn lại 2 người cũng trên cơ bản có thể bài trừ hiểm nghi, bởi vậy huyền y lìa vệ liền tại mã phu cùng vị tia tướng phủ cung phụng ở giữa. Về phần tại sao không nghi ngờ cái sau, Giang Độc cảm thấy, nếu như tướng phủ cái kia lao tướng quốc còn không đến mức ngu ngốc đến mức này, đem tôn tử an giao tất cả cho huyền y lìa vệ. Võ đế quay đầu nhìn hướng vẫn như cũ bình tĩnh như thường thiếu niên, nhìn đối phương tuổi trẻ khuôn mặt hỏi, ngươi tựa hồ rất bình tĩnh. Giang Độc trả lời, không có gì tốt sợ. Liếc mắt nhìn hai phía sau, lạnh nhạt nói ra một câu ở những người khác nghe tới vô cùng cuồng vọng lời nói, ta nghĩ đi, bọn họ ngăn không được, ngươi cũng không được. Võ đế ngược lại là không buồn, gật đầu nói, chấm nghe nói qua, ngươi có một loại vô cùng quỷ dị năng lực, tốc độ cực nhanh, không cách nào bắt giữ vết tích. Chấm không biết lấy chấm thực lực có thể hay không bắt lại ngươi, nhưng ngươi có thể đi, chỉ cần ngươi có thể bước ra hoàng cung một bước, chấm lập tức hạ lệnh xử tử học sinh của ngươi. Liên Di Nguyệt là chính mình học sinh chuyện này cũng đã biết, quả nhiên là có gian tế. Giang Độc gật đầu, ta minh bạch, cho nên ta cũng không định trốn. Thức thời, võ đế đối Giang Độc biểu hiện cực kỳ hài lòng, vung lên áo bào, đối với huyền y lìa vệ hạ lệnh, thanh chẳng, khiến người khác ở bên ngoài chờ lấy. Chấm phải thật tốt chiêu đãi một chút cái này dám to gan giả mạo quốc sư người. Thanh âm của hắn rất lớn, còn ở trong đại điện người đều có thể nghe đến, mà võ đế tựa hồ cũng là nói cho bọn họ nghe. Hàn Thanh dù sao hy vọng quá cao, không có khả năng vô duyên vô cớ xử tử thậm chí cầm tù, chung quy phải có một cái lý do hợp lý, cho dù lý do này nghe tới rất giả dối, nếu như là 4 năm trước, võ đế căn bản là không có cách dùng loại này lý do xử lý Hàn Thanh. Nhưng bây giờ, dù sao Hàn Thanh biến mất 4 năm, người đi trả lệnh, cho dù còn có dư uy cũng có chỗ giảm bớt. Tại bị đuổi ra đại điện trong đó, những người này còn đang không ngừng nghị luận. Quốc sư vậy mà là giả dối. Có người kinh hô, có chút không dám tin. Một người khác thì có chút do dự phải cho ra một lời giải thích, cái này xác thực có khả năng, ta nghe nói thương lĩnh cái kia khu vực ra một cái vô tướng ma tăng, có thể tùy ý huyễn hóa người khác hình dạng. Những người khác phản bác, tên kia không phải bên trên truy nã danh sách sao, hắn dám xuất hiện tại hoàng cung. Lại không có người biết cái kia ma tăng tướng mạo, lại nói, chẳng lẽ vô tướng công chỉ có hắn một người biết sao? Trong đám người có người hướng dẫn, tựa hồ dần dần ngồi vững phía trên người kia chính là giả dối. Chân tướng có đôi khi chính là đơn giản như vậy, chỉ cần có người tin, đó chính là thật, sự thật làm sao căn bản không có người quan tâm, tại dư luận cuốn theo bên dưới, chân tướng sẽ bị thay thế, sự thật sẽ bị vùi lấp. Quan viên rời sân, hoàng tử lui ra, đại điện bên trong một nháy mắt liền thiếu đi một nửa người, liền Giang Di Nguyệt cũng bị mời đi ra, lẫn trong đám người. Ai, đại ca đâu? Thượng thư Vân theo sát tại Giang Di Nguyệt bên cạnh, chợt phát hiện cái gì, hỏi. Giang Di Nguyệt không nói gì, mà là xuyên qua đám người hướng về ngoài hoàng cung đi đến, gặp cái này, Thượng thư Vân cũng chỉ có thể đuổi theo. Nhưng mà vừa đi ra không có mấy bước, một tên huyền y lìa vệ liền ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cút về, không có mệnh lệnh của bệ hạ, người nào cũng không thể rời đi. Lời còn chưa dứt, tên kia huyền y liễu vệ tay đã đặt tại trôi đao bên trên, trường đao ra khỏi vỏ nửa tấc, cùng vỏ đao ma sát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, doa người sát ý để người không hoài nghi chút nào, chỉ cần Giang Di Nguyệt dám phóng ra một bước, hắn liền sẽ lập tức rút đao. Huyền y liễu vệ nắm giữ tiền trảm hậu tấu quyền lực, dù cho ở đây những quan viên này đều là đại võ hoàng triều xương cánh tay, cũng ảnh hưởng chút nào không được bọn hắn rút đao tốc độ. Ta tưởng rằng gian thần đâu đao quá nhanh, thu lại không được cùng hoàng đế nói đi, ai chúng ta đều đang vì triều đình làm việc. Một chút quan viên vốn còn muốn lấy quyền đè người, nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi, nhưng gặp cái này lại yên lặng sửa lại cửa ra vào. Bản quan ngày mai tảo triều nhất định vạch tội các ngươi một bản. Cùng đi. Thêm bản quan một cái, những này huyền y liễu vệ quyền lực xác thực nên gọn một gọn. Đối với cái này, huyền y liễu vệ từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn như cũng là một bộ mặt chết biểu lộ. Chương 461, võ đế nhân sinh một chùm sáng. Chương 461, võ đế nhân sinh một chùm sáng. Hoàng cung đại điện bên trong, không có động tĩnh truyền ra, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, vô cùng an tĩnh. Đứng tại đại điện bên ngoài mọi người minh bạch, cái kia đóng giả quốc sư người căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, dù sao bên trong vị tiết nhưng là đường kim võ đế, tiên thiên tông sư, đại võ thần châu sừng sững tại thực lực cùng quyền lực đỉnh người. Lúc này Thượng Thư Vân cũng kịp phản ứng, con mắt trừng lớn hạ thấp giọng hỏi, thanh thúc là đại ca biến thành. Giang Di Nguyệt từ chối cho ý kiến, lo lắng mà nhìn xem cửa lớn đóng chặt. Cứ việc Giang Độc nói cho nàng, vô luận cái gì chuyện gì phát sinh, đều không cần lo lắng, nàng chỉ cần tại thời khắc mấu chốt làm nên làm sự tình liền có thể. Ai nha, đại ca hồ đồ a. Giang Di Nguyệt không nói bị Thượng Thư Vân xem là ngầm thừa nhận, bố đuổi, việc này nếu là chuyển đi, đây chính là cùng thiên hạ là địch a. Vô luận là Lê Dân Bách Tính vẫn là võ đạo cao thủ, triều đình cùng giang hồ đều sẽ phỉ nổ. Ai nha, làm sao bây giờ hắn đi tới đi lui, cảm giác chính mình mới vừa nhận đại ca có thể không sống quá ngày hôm nay, chính mình hiện tại duy nhất có thể làm có thể chính là giúp đại ca liệm một cái thi thể. Cuối cùng cầu cha mình để đại ca vào ở nhà mình mộ tổ. Có cái tốt phong thủy, đầu thai có thể chân ngang. Đồng nhiên, bên trong đại điện truyền đến động tĩnh, một cỗ tuyệt cường khí tức bắn ra, ngay sau đó lại là một cỗ mãnh liệt song khí từ cửa đại điện trong khe thoát ra, oanh thanh âm ùng ùng phía dưới, tựa hồ có cường giả đang đối chiến, đại điện kim ngói vụn nứt ra. Đông đông đông. Đây là nhục thể nện ở vách tường âm thanh, sau đó liền càng thêm va chạm kịch liệt. Tại người bên ngoài nghe đến hãi hùng khiếp vía, đồng thời kinh ngạc tại cái kia dám can đảm đóng giả quốc sư người, thực lực vậy mà như thế cường, có khả năng tại võ đế chống lại. Không phải là cái nào ẩn thế không ra, giỏi về biến ảo tiên tiên tông sư. Hiện nay đã biết tông sư bên trong có thể không có khả năng biến hóa khuôn mặt người. Bọn họ nghĩ như vậy, đồng thời cũng càng chắc chắn, vừa vặn quốc sư chính là giả dối, chân chính quốc sư làm sao có thể nắm giữ loại này thực lực. Vừa vặn muốn nói đại gia trong lòng không có lẩm bẩm là không thể nào, đương kim bệ hạ bảo thủ hùng đoán, đối với người nào đều không tín nhiệm, nếu không phải là như thế, lúc trước quốc sư cũng không có khả năng tại quyền lực cường thịnh nhất thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ những người làm quan này minh bạch, một cái thần tử đi đến công cao cái chủ một bước này, mệnh cũng liền đi tới đầu. Quốc sư có thể toàn thân trở ra đã là không đơn giản. Bất quá cũng đối, tất nhiên toàn thân trở ra, hiện tại quốc sư dù cho sống cũng sẽ không xuất hiện tại hoàng cung, xác nhận dấu tại thâm sơn, hoặc là ẩn vào phố xá sâm ớt, làm sao có thể không biết sống chết xuất hiện tại trước mặt bệ hạ. Thông minh cả đời quốc sư có lẽ sẽ không như thế ngốc ca. Mà bên trong đại điện, Giang Độc Như cũng ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem bốn phía những cái kia huyền y liễu vệ từng cái hướng trên tường đụng, lẫn nhau đâm dao nhỏ lấy máu. Võ đế ngồi tại Giang Độc đối diện, sắc mặt lạnh lùng, cửu ngũ chí tôn khí thế cùng tiên thiên tông sư khí thế ở trên người hắn hoàn mỹ hiện ra. Hán tử tốn nói, nguyên bản chấm những thủ đoạn này là chuẩn bị để lại cho chấm vị kia chí hữu. Đáng tiếc, vậy mà thật đến cái giả dối, đây là quốc sư đối chấm thăm dò sao? Hắn nghĩ rất nhiều, nếu như là những người khác, hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng việc quan hệ chính mình lão hữu, hắn liền không thể không cẩn thận đối đãi. Giang Độc nhíu mày, hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì như thế kiên kỵ Hàn Thanh? Chủ yếu vừa bận võ đế chân tình bộc lộ không giống làm giả, đối phương trừ thăm dò chính mình thân phận bên ngoài, nói tới thời điểm tình chân ý thiết. Đối phương là thật đem Hàn Thanh làm bằng hữu. Nếu không mới vừa leo lên hoàng vị về sau cái kia mấy năm liền sẽ không để Hàn Thanh buông tay thi triển. Đến cùng là nguyên nhân gì để hai người trở mặt thành thủ, thật chẳng lẽ chính là công cao trấn chủ, hoặc là nguyên nhân khác? Kiên kỵ võ đế trong miệng phân biệt rõ cái từ này, sau đó trong mắt có kinh thiên sát ý bắn ra, chấm hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang Độc nhìn thẳng vào cái kia thuần túy sát ý, hô hấp đều có chút không quá thông thuận, hắn có chút ngoài ý muốn, cái này kinh người hận ý là chuyện gì xảy ra? Hận? Nếu như chỉ là công cao trấn chủ, có lẽ còn không đến mức xưng là hận, đây chẳng qua là thân phận khác biệt mà đưa đến bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay xem ra, lão hồ ly còn làm mặt khác nhân thần cộng phẫn sự tình, loại này sát ý trình độ, trừ thu giết cha, đoạt vợ mối hận bên ngoài, Giang Độc nghị không ra mặt khác cửu hận. Thu giết cha đoán chừng không đến mức, dù sao thân tình tại đại võ hoàng triều bên trong trên cơ bản có thể nói là không có gì. Vậy cũng chỉ có. T, Hàn Thanh lão tiểu tử kia có lẽ không đến mức như thế không có hạn của à, mà còn Giang Độc cũng chưa từng thấy qua Hàn Thanh có tức phụ. Giang Độc trầm tư ở giữa, võ đế rất nhanh liền thu liễm sát ý, ánh mắt lại trở nên thường thường, phảng phất vừa vặn cuồng loạn hắn đều là ngụy trang. Vì cái gì? Giang Độc lại hỏi một lần. Lần này, võ đế phản ứng thì bình thản rất nhiều, hỏi ngược lại, ngươi lại cùng hắn là quan hệ như thế nào? Hậu đại. Đệ tử. Vẫn là một cái khác bị hắn lợi dụng quân cờ. Người hợp tác. Giang Độc thản nhiên nói, xem như là thừa nhận chính mình nhận biết Hàn Thanh. Nhưng nghe nói như thế võ đế đầu tiên là sức sở, lập tức giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, ha ha phá lên cười, hợp tác. Ha 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 tiếng cười to, mang theo nồng đậm niệm mai chi ý, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt hết sức phức tạp. Có đùa cợt, lại tựa hồ tại nhìn đã từng chính mình. Giang Độc tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai bất hòa phía sau không phải cái gì hùng chủ kiên kỵ, mà là cái này hoàng đế phát hiện mình bị lừa. Này ngược lại là phù hợp Hàn Thanh trước sau như một phong cách, thích cho cuộc sống của người khác an bài kịch bản, đây cũng là người thông minh bệnh trùng, cho rằng mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay. Thiên hạ tận làm cờ, duy ta cầm. Võ đế phát hiện mình nhiều năm qua cho rằng huynh đệ, bất quá chỉ là lợi dụng chính mình, hoài nghi tình cảm giữa bọn họ cũng là giả vờ đi ra, huynh đệ bất hòa. Lý do này tựa hồ không bằng một vị hùng chủ bởi vì kiên kỵ thần tử công cao cái chủ mà thống hạ sát thủ đến hùng vĩ, nhưng đặt ở vị này võ đế trên thân tựa hồ càng thêm hợp lý. Từ nhỏ sinh ở hoàng thất, không có thân tình có thể nói, huynh đệ tỷ muội ở giữa nhìn như minh hữu đệ cùng, nhưng mỗi người lưng tại sau lưng tay lại đều cầm đấm máu dao nhỏ. Hắn từ nhỏ bị ức hiếp đến lớn, những cái kia người bình thường dễ như trở bàn tay thân tình tại hắn nơi này mười phần xa xỉ, phụ thân hắn sẽ không nhiều liếc hắn một cái, mẫu thân của hắn buồn bực sầu não mà chết. Ở trong môi trường này lớn lên, thê tử của hắn là người khác phái tới, con cái của hắn cũng có thể không phải chính mình thân sinh, hắn đa nghi tính cách thấm vào cốt tủy, thâm nhập linh hồn, thế cho nên hắn không giờ khắc nào không tại phòng bị mọi người. Cuối cùng, Hàn Thanh xuất hiện. Hàn Thanh gần như thỏa mãn hắn đối chí hữu tất cả ảo tưởng. Người bình thường, không có năng lực uy hiếp đến hắn thực lực. Nghèo, không có kinh tế thu bảo. Giang hồ lừa đảo, cho người cảm giác đầu tiên chính là chỉ mưu tài không hại mệnh. Mà lúc đó võ đế có thể đem ra được cũng chỉ có tiền. Về sau lại hiện ra siêu tuyệt não, giải quyết hắn vấn đề. Cái này đủ loại nhân tố kết hợp xuống, mặt ngoài là bá nhạc nhận thức thiên lý mã cố sự, nội tại thì là một cái tự bế thanh niên được đến cứu rỗi cố sự. Lão hồ ly lập tức thành võ đế bụi thế giới ngầm một trùng sáng. Chương 462, lão hồ ly chương 462, lão hồ ly Giang Độc trong lòng không khỏi lẩm bẩm, luôn cảm giác loại này kịch bản chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Khương Thanh Nhan cùng Thượng Quan Du, trước đây không phải liền là bị lão hồ ly an bài như vậy sao? Nếu không phải mình xuất hiện hành thò một chân vào, các nàng đoán chừng cũng phải cùng võ đế cùng Hàn Thanh đồng dạng. Không ngờ kịch bản không sợ già, hữu dụng liền được thôi, mà còn dị thế giới không có dùng đến diễn viên, chính mình còn tự thân ra trận. Sẽ không biết kịch bản đạo diễn không phải cái tốt diễn viên à? Lão hồ ly lần này cho diễn tạm. Võ đế tựa như không có chú ý tới trong mắt của hắn cổ quái, vẫn còn tại trào phúng Giang Độc. Ngươi có tư cách gì hợp tác với hắn? Trong mắt hắn, ngươi bất quá là con cờ mà thôi. Nhìn xem ngươi bây giờ hạ trạng, trở thành chấm tù nhân, không cách nào chạy trốn. Chỉ cần chấm đem chân dung của ngươi tràn ra, nói ngươi giả mạo quốc sư, đến lúc đó người trong thiên hạ đều sẽ chu sát ngươi, thế nhân sẽ chửi bới ngươi, lại võ thần châu không còn chỗ nào cho ngươi dùng thân nữa. Mà tự tay xử tử ngươi, chấm sẽ đem thi thể của ngươi treo ở cửa thành, phơi thây 10 ngày, tất cả mọi người sẽ quất roi thi thể của ngươi, ca tụng chấm mắt sáng như đuốc. Ngươi chết sẽ cho đời người trong lòng chôn xuống một viên cây đinh. Về sau cho dù thật quốc sư trở về, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, sau ngày hôm nay, thiên hạ lại không chân chính quốc sư. Võ đế càng nói càng là điên cuồng, kéo xuống đế vương ngụy trang, hắn lúc này càng giống là một người điên, đang tại một đám huyền y liễu bề mặt, cứ như vậy không chút kiêng kỵ nói ra. Bất quá Giang Độc nhìn thoáng qua những cái kia ngay tại chém giết lẫn nhau, chết đều nhanh nhỏ một nửa huyền y liễu vệ, minh bạch những người này bị dạy bảo thành không có tình cảm máy móc, sẽ chỉ nghe lệnh của võ đế. Thậm chí có khả năng tại chuyện này về sau, trong điện những này huyền y liễu vệ toàn bộ muốn đổi một vòng, không một kẻ nào có thể sống được. Giang Độc tin tưởng, vị này võ đế có đầy đủ quyết đoán, cũng đủ ngoan độc vô tình, loại người này đặt ở Cửu Châu, không đồng nhất ngày 24 giờ ở tại bệnh viện tâm thần, tuyệt đối so yêu thú khủng bố. Cười thoải mái mấy tiếng phía sau, võ đế gặp Giang Độc như cũ mặt không hề cảm xúc, cũng thu liễm lại sự điên cuồng của mình, đến gần Giang Độc, vô Giang Độc bả vai hỏi, ngươi nói cho chấm, ngươi được đến chỗ tốt gì? Chấm biết ngươi không phải người của thế giới này, chấm bị kia tốt quốc sư cũng không phải, lấy hắn bản lĩnh, tại thế giới kia cũng tuyệt đối có thể chi phối thời cuộc. Người chết ở chỗ này, chẳng lẽ chấm vị tiên tốt quốc sư còn muốn bằng cái này làm lý do xâm lấn đại võ thần châu? Suy đoán của hắn không phải không có lý, trong đó cũng có ly gián Giang Độc cùng Hàn Thanh hiểm nghi, nếu như đổi lại những người khác, phàm là hiểu rõ Hàn Thanh người đều hiểu lão hồ ly kia xác thực có thể làm được loại này sự tình, đồng thời bao nhiêu lòng có khúc mắc. Nhưng Giang Độc từ trước đến nay đều sẽ không quá nhiều xa xỉ cầu người khác đối an toàn của mình phụ trách, cho dù hắn bội phục Hàn Thanh, thủ đoạn của đối phương cùng quyết đoán vượt xa người bình thường, đóng đâu cản khôn năng lực cho dù là Cửu Châu mấy vị kia quốc chủ đều không có cái này phân lượng, không cầu tên, không bị sắc, đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị, thuần túy người. Dạng này người đáng tin nhất, cũng nhất không thể tin, Giang Độc từ đầu đến cuối đều hiểu điểm này, nghe Hàn Thanh an bài cũng chỉ là lẫn nhau lấy cần thiết, mỗi lần hành động hắn đều là chính mình trân trọng nhu đồ. Thông tục điểm tới nói, đối với Hàn Thanh đến nói, hắn chỉ là đạt tới mục tiêu công cụ, mà đối với Giang Độc, nếu như cái này cái thế giới là một cái cự đại trò chơi, cái kia Hàn Thanh chính là một ngón tay phái nhiệm vụ nở cờ. Bất quá bọn họ quan hệ trong đó muốn càng phức tạp một chút, ít nhất đối với Giang Độc đến nói, đây là một cái khó được nhưng lại không dựa vào được bằng hữu. Đương nhiên, võ đế trong giọng nói còn có một cái rất rõ ràng lỗ thủng. Lam Tinh không giống đại võ thần châu, có một cái quái vật khổng lồ thống ngự bốn phương, mặt khác siêu nhất lưu thế lực sinh hoạt ở dưới mái hiên. Cửu Châu tuy mạnh, có thể còn chưa đủ lấy xưng là Lam Tinh lãnh tụ, cho dù Cửu Châu muốn đánh, quốc gia khác cũng không nhất định sẽ cùng rót. Liên tính quốc gia khác đều nghe Cửu Châu, lấy Lam Tinh thực lực cũng không có có thể đánh được đại võ thần châu. Cho nên võ đế nói tới căn bản không thành lập. Bất quá dạng này lời nói lỗ thủng, Giang Độc không tin một cái đa nghi người thông minh sẽ vô duyên vô cớ bại lộ, cái này chưa chắc không phải một cái bẫy. Nét mặt của hắn khó mà nhận ra chìm xuống, có một nháy mắt dị thường, lại rất nhanh khôi phục lại, phảng phất không có chuyện phát sinh, như cũng mặt không hề cảm xúc. Nhưng loại này khoảng cách bên dưới, bất luận cái gì không đáng chú ý biến hóa đều bị Võ Đế thu vào trong mắt, tự nhiên, Giang Độc biểu lộ nhỏ cũng thu hết vào mắt, trong mắt của hắn vạch qua một tia tinh mang, bằng cái này liền suy đoán ra rất nhiều. Ví dụ như, thế giới kia thật nắm giữ cùng Đại Võ Hoàng Triều, thậm chí Đại Võ Thần Châu chống lại chiến lực. Lúc trước Hàn Thanh là minh bạch Đại Võ Thần Châu các cái thế lực nội tình, lấy hắn tình báo thu thập năng lực, các siêu nhất lưu thế lực cái kia ngọn núi bên trên ở vị kia giả cấp tổ nhân vật đều rõ ràng. Võ Đế vô ý thức cảm thấy Giang Độc cũng hẳn phải biết Đại Võ Thần Châu nội tình. Dù sao từ quân cờ góc độ cân nhắc Giang Độc giá trị, hắn thừa nhận đối phương so đã từng chính mình càng thêm kinh tài tuyệt diễm, giá trị rất cao. Mà giá trị cao quân cờ biết rõ có lẽ càng nhiều. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy một cái thế giới khác nắm giữ công phạt Đại Võ Thần Châu tư cách, vẻ mặt kia biến hóa hắn nhìn rất rõ ràng. Quốc sư a, ngươi thật đúng là cho chấm một cái kinh hỉ lớn a, bất quá đáng tiếc, chấm cũng không nói cho ngươi cái kia trải qua thay mặt hoàng đế mới có thể biết được bí mật, mà ngươi cũng chú định không biết Đại Võ Thần Châu chân chính sức mạnh. Thái Khanh, ngươi nói qua, tin tức kém tại đánh cờ bên trong là chí mạng, không biết làm ngươi cả bản đều thua lúc, sẽ hối hận hay không lúc trước không có lưu tại chấm bên người. Trong lòng hắn tự nói. Bất ngờ, hắn cũng không phải là mặt ngoài như vậy cùng Hàn Thanh có tư đoán, có lẽ có một bộ phận nguyên nhân, nhưng từ nhỏ liền sinh hoạt tại hoàn toàn lạnh lẽo thế giới, trên mặt của hắn đã sớm không chỉ một tấm mặt nạ. Biểu hiện ra cho người ngoài đều chẳng qua là đạt tới mục đích một tấm mặt thôi, sợ rằng liền ngay cả chính hắn cũng không biết cái kia một bộ mặt mới thật sự là hắn. Võ Đế không có lại nói tiếp, bởi vì bốn phía chém giết đã tới gần hồi cuối, không có tiếng đánh nhau che giấu, hắn lời nói khả năng sẽ truyền đến ngoài cửa. Hắn nâng lên ánh mắt, kim bích huy hoàng đại điện bên trong thây ngang khắp đồng, máu tươi cùng chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Một chút sống sót huyền y liễu vệ đứng tại núi thây biển máu bên trong, trên tay lưỡi đao tí tách máu tươi, hờ hững khắp khuôn mặt là chết lặng, bọn họ tựa như là không có tình cảm máy móc, cho dù tay nhiễm đồng bạn máu tươi cũng không có nửa điểm chống đối. Tại Giang Độc trong mắt, những người này thật giống như người chết đồng dạng, ánh mắt trống rỗng chết lặng, khí tức trên thân như thể chân tay, hẳn là Võ Đế đặc thù bồi dưỡng ra được cố máy giết người. Nhập ra tùy tục cách gọi là tử sĩ. Quân cờ, không nên động, để cho huyền y liễu vệ chém mười mấy đao, phế tới ngươi lực lượng. Ngươi cũng không muốn học sinh của ngươi bị loạn đao chém chết à? Võ Đế trịch trục nắm chắc, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tại trên người của đối phương, Giang Độc nhìn thấy mấy phần Hàn Thanh cái bóng, xem ra là được lao hổ ly mấy phần chân truyền. Đối với đối phương uy hiếp, Giang Độc làm như không thấy, nhìn xem tới gần huyền y liễu vệ ánh mắt bình tĩnh. Xuyên thấu qua một cái khác thị giác, nhìn một chút biết không, trong lòng lẩm bẩm nói, thật chậm á đấy lòng âm thanh rơi xuống, một vệ hàn quang ép thẳng tới Giang Độc ngực. Không thấy hắn có chút động tác, tên kia huyền y liễu vệ liền trực tiếp bay ngược mà ra, nện vào mặt tường. Võ Đế nhíu nhíu mày, một đôi mắt hơi khép, tốt xa lạ lực lượng, đây chính là một cái thế giới khác tu hành hệ thống sao? Chương 463, gậy ông đập lưng ông. Chương 463, gậy ông đập lưng ông. Võ Đế đồng thời không có ngăn cản Giang Độc xuất thủ, thậm chí đối phương có thể xuất thủ càng tốt, so huyền y liễu vệ lẫn nhau chém hiệu quả càng thêm giống y như thật. Chỉ bất quá đối phương bày ra thực lực sát thực có chút vượt quá tưởng tượng, nhưng lại không có đạt tới Võ Đế mong muốn. Cái này nhìn như rất mâu thuẫn, kỳ thực là vì Võ Đế nhìn xem khí tức chỉ có tam phẩm, lại giết tứ phẩm như giết cho Giang Độc hết sức kinh ngạc, càng một cái đại cảnh giới vô địch. Loại này phong thái từ xưa đến nay chỉ này một người, cho dù hắn được vinh dự trẻ tuổi nhất tiên thiên tông sư, lúc tuổi còn trẻ cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Đây là một vị chân chính khoáng cổ thước kim tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng đối phương cảnh giới có chút thấp, nếu như có thể nắm giữ chống lại tiên thiên tông sư thực lực, cuối cùng bị chính mình chế phục, ở trước mặt tất cả mọi người đánh vào thiên lao, như vậy trận này vở kịch đem thiên ý vô phùng. Bất quá cũng không quan trọng, cái này thiếu niên tiếng xấu tại bên ngoài, giết một đống cao thủ ngũ phẩm, dạng này nhân viên đoạn quỷ dị, nắm giữ chống lại tiên thiên tông sư năng lực cũng chẳng có gì lạ. Tên của hắn trải qua một đoạn thời gian lên men, những cái kia kể chuyện tiên sinh sẽ đem đắp nặng tiểu nhi chỉ để ma đầu, từng cọc việc các đều sẽ thêm trên đầu hắn. Ân, không sai, đại võ hoàng triều dư luận cũng đều ở Võ Đế trong công chế, thiên hạ hai thành kể chuyện tiên sinh là huyền y liệt vệ, còn lại thì có gần một nửa là huyền y liệt vệ phát triển hạ tuyến. Kể chuyện tiên sinh cũng là bảo sao hay vậy, hôm nay nhìn ngươi nói cố sự không sai, ngày mai ta mượn tới nói, bởi vậy trên cơ bản toàn bộ giang hồ dư luận đều tại đại võ hoàng triều trong công chế. Quốc sư nói qua, dư luận có đôi khi so thực lực càng có lực sát thương, có ít người bị giết ngược lại chỉ là đau ít, ngàn người chỉ trỏ, vạn dân chửi tới, loại kia bị đâm cổ sống bị mắng cảm giác đối với một chút người đến nói so khoét xương loại bỏ thịt còn muốn đau. Tính toán không bỏ sót quốc sư có lẽ sẽ không nghĩ tới, đã từng là đại võ hoàng triều rèn đúc đao, sẽ trở thành bổ về phía chính mình lưỡi dao à. Thời gian một chút xíu trôi qua, Võ Đế nhìn say xương ngon lành, khốn thu do đấu, đây là mỗi cái đứng tại khán đài khán giả đều thích xem tiết mục. Trong tràng, Giang Độc chiến đấu rất khó khăn, tay nắm một thanh nhặt được tú xuân đao. Huyết sắc nhuộm dần con người, chập chân sợi tóc ở giữa một đôi huyền như dạ thu con mắt nhìn chằm chằm những này huyền y liệt vệ. Niệm lực xem như đao khí chút xuống, xí hỏa tuần tiên, đen trong bóng tối ảnh bên trong cũng có từng trôi đen nhánh lưỡi dao, tựa như lưỡi hái của tử thần thu hoạch sinh mệnh, thực lực khủng bố khiến người thật lưỡi. Nhưng mà những này huyền y liệt vệ cũng không phải ăn chay, từng gương mặt một bên trên tràn đầy băng lãnh chết lặng, phối hợp lẫn nhau ăn ý làm từng cái băng lãnh cô máy giết người ngẫu hợp, bọn họ tựa như là phim hoạt hình bên trong cơ giáp quy về, bắn ra vượt xa bọn họ thực lực bản thân, một đám tam phẩm, tứ phẩm liên hợp lại, vậy mà cho Giang Độc tạo thành không nhỏ áp lực. Đây chính là chiến trận. Bọn họ kết hợp, dù cho không có ngũ phẩm thực lực, cũng nắm giữ ngắn ngủi chống lại ngũ phẩm thủ đoạn. Một tên thân ở chiến trận trận nhãn vị trí tứ phẩm huyền y diệp vệ biểu lộ hờ hững, thân ở hung sát chi khí cùng chân khí dung hợp, tràn vào thân đao. Dẫn sát trảm. Rét lạnh đao khí mang theo làm người sợ hãi khí tức, âm đỏ đao mang hướng về Giang Độc bổ tới. Giang Độc không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu, không quan tâm mãng đi lên, trường đao chém vào, phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, thân đao huyền như mặt gương đồng dạng vỡ vụn, từng khối mảnh vỡ chiếu rọi ra Giang Độc tâm kia lạnh lùng khuôn mặt. Một giây sau, đao mang vạch qua thân thể của hắn, hắn bay rất ra ngoài, ngực tách ra huyết hoa, vô cùng mỹ lệ. Hắn mặt không hề cảm xúc, còn giữa không trung liền năm ngón tay nắm chặt, vỡ vụn thân đao tựa như đảo ngược thời gian bay trở về, kèm theo hắn hai ngón vạch qua, vô số mảnh vỡ như bạo vũ lê hoa hướng về Huyền Y Liễu vệ dung hợp chiến trận đánh tới. Không gian phảng phất đều bị vạch ra cái nứt, cái này một kích bất ngờ kèm theo bên trên một tia khó mà nhận ra không gian chi lực. Giang Độc đối lực lượng nắm giữ kỳ diệu tới đỉnh cao, từng cùng bán bộ kiếp cảnh chém giết, đối lực lượng khống chế căn bản không phải đồng cấp có thể so sánh. Lại thêm võ đế đối không gian lý giải không thể nói không có, chỉ có thể nói võ đạo không am hiểu phương diện này đồ vật, bởi vậy nhiều nhất có thể nhìn ra bản thân dùng năng lượng không giống, cụ thể làm sao còn không biết được. Mảnh vỡ vạch phá những người này nhục thân, chiến trận xuất hiện một nháy mắt trì trệ, tha là lần đầu tiên đối mặt chiến trận, Giang Độc cũng minh bạch chiến trận có ưu thế liền có tệ nạn. Hai hại rõ ràng, đó chính là một cái tác động đến nhiều cái, mỗi một cái chiến trận bộ phận tổn hại đều sẽ suy yếu chiến trận lực lượng, mà còn hành động có nhiều bất tiện. Bất quá Huyền Y Liễu vệ tạo thành chính là tiểu hình chiến trận, không có cỡ lớn chiến trận như thế hành động bất tiện, thậm chí phối hợp bộ pháp còn có thể tạo thành nhất định mê huyễn. Trở tay bung ra, kinh khủng niệm lực hóa thành phong bạo, phối hợp thêm hỏa diễm tạo thành một đạo vòi rồng, như hỏa long địch đời cọ rửa thế gian hắc ám. Đối phương đều dùng ra võ kỹ, Giang Độc làm sao có thể không về lấy kính ý niệm lực phong bạo? Tàn Dương Tẫn. Ngay sau đó vòi rồng liền là một cái cỡ nhỏ mặt trời rơi xuống, bóng ánh chói mắt, sóng lửa xoay tròn, hơn phân nửa đại điện rơi vào một cái biển lửa bên trong. Võ Đế nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Giang Độc phía sau, vung tay lên, bên mông chân khí phồng lên, đem biển lửa ngăn cách, tránh cho ngọn lửa lao ra đại điện. Liên tại hắn có một nháy mắt thất thần lúc, Giang Độc sau một khắc cử động có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy Giang Độc vậy mà một bước tuấn di đến trước người hắn, đưa tay vạch một cái, không gian đảo lộn. Nhưng mà hành cảnh không gian đảo lộn hoàn toàn uy hiếp không được Tiên Tiên Tông sư, Võ Đế vẹn vẹn cảm giác thân thể của mình xuất hiện một nháy mắt đông nói, bất quá rất nhanh cái này loại cảm giác liền biến mất không thấy, tựa như gãi ngứa đồng dạng. Tiên Tiên Tông sư nhục thân cường hãn, không giống cấp không cách nào dung chuyển. Khá lắm năng lực, một cái tam phẩm có thể dung chuyển không gian. Võ Đế trong mắt bắn ra tinh mang, bàn tay lớn thẳng đến Giang Độc mặt, khi làm siết tiết mục đã nhìn đủ, hiện tại cũng là thời điểm kết thúc hết thảy. Sau ngày hôm nay, quốc sư sẽ chỉ tồn tại ở thế gian người trong trí nhớ. Nhưng mà, liền tại đối phương tay sắp chạm đến Giang Độc lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Giang Độc cái bóng một trận lúc đích, tựa hồ có một đạo, không hai đạo nhân ảnh ở trong đó hiện lên. Hai người hợp lực cùng Võ Đế đối hoành, mà Giang Độc thân ảnh thì giống như là xuân tuyết hòa tan. Bành! Cường hãn khí tức bắn ra, Võ Đế bị đánh một trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không hổ là trẻ tuổi nhất tông sư, phản ứng cấp tốc, ánh mắt ngưng lại ở giữa liền bộc phát ra càng thêm thực lực cường hãn, kinh thiên động địa. Hoàng đạo long ấn. Một cái đại ấn từ từ Võ Đế trước người hiện lên, đại ấn bên trên, hoàng đạo khí tức bao phủ hướng về đối diện hai người hành sát mà xuống. Đối diện cũng không cam chịu yếu thế, hai bàn tay giao nhau, cùng nhau đối hoành, quát to, âm dương trưởng. Oanh một tiếng, hai đạo cùng bạo khí tức va chạm, song phương đều lui ra một khoảng cách, nhìn hướng đối phương, trong ánh mắt đều tràn đầy chiến ý là các ngươi. Âm Dương Nhị lão, các ngươi hai cái lao bất tử vậy mà còn sống. Võ Đế hơi kinh ngạc mà nhìn xem đối diện. Mà đối diện hai người, một người tóc bạc mặt hường hào, râu tóc bạc hết, một người khác phát đen như mực, thần sắc băng lãnh. Chương 464, Âm Dương Nhị lão chương 464, Âm Dương Nhị lão ha ha ha, tiểu hoàng đế, cuối cùng không chịu nổi muốn đối chủ nhân nhà ta hạ thủ, chúng ta có thể không đáp ứng. Toàn thân áo trắng tóc trắng Dương lão cười quái dị một tiếng, đối Võ Đế không có chút nào kính sợ nói, không đáp ứng. Áo đen lão giả ứng thanh, âm thanh giống như là thi thể đang nói chuyện đồng dạng, mười phần cứng ngắc. Võ Đế lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, các ngươi có thể thấy rõ ràng, hắn cũng không phải là quốc sư lời còn chưa dứt, Giang Độc lần thứ hai xuất hiện, chỉ bất quá lúc này hắn lại thay đổi hẳn thanh mặt, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Võ Đế cao mày, không hiểu đối phương muốn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ muốn để Âm Dương Nhị Lao đến bằng chứng hắn quốc sư thân phận? Sắp thực có cái này có thể, Âm Dương Nhị Lao là đã từng hẳn thanh hộ vệ, hai người đều là tiên thiên định phong cường giả, không phải tông sư, chỉ là hai người liên thủ, thực lực có thể so với tông sư, tách ra cũng có tông sư phía dưới thực lực vô địch. Nguyên bản hắn cho rằng Hàn Thanh rời đi lúc đã đem bọn họ mang đi, bây giờ xem ra, bọn họ không hề rời đi Đại Võ Thần Châu, mà là một mực chờ đợi ngày xưa chủ nhân trở về. A. Dương lão quay đầu nhìn một chút, sau đó không phục nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta giả nên hồ đồ rồi. Không cần nhiều lời, tiểu hoàng đế, hôm nay ta hai người muốn mang chủ nhân rời đi, ta nhìn ai dám ngăn cản. Thiên Tiên đỉnh phong khí tức bắn ra, cùng Võ Đế địa vị ngang nhau. Ai dám ngăn cản? Âm lão cũng phụ họa, đồng dạng hiện ra khí tức. Trong lúc nhất thời, không khí chiến minh, khí tức va chạm mang đến sóng khí để những cái kia Huyền Y Liễu vệ đều không thể đứng vững. Cái kia chẳng có thể cho là các ngươi là tại mưu phản sao? Võ Đế lặng lẽ đảo qua Nhị lão, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Giang Độc trên thân, thản nhiên nói, ngươi cho rằng bằng vào hai người bọn họ liền có thể chứng minh thân phận của ngươi? Hiện tại, người bên ngoài có thể nhìn không thấy bên trong sự tình, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần cửa điện chưa mở, các ngươi liền lật người không nổi, trước đó chẳng có đầy đủ thời gian đến chế tạo một cái hiện trường. Hắn đưa tay ném một cái màu đỏ máu, lượn lờ cái này huyết sát chi khí hổ phù treo giữa không trung, hổ phù xuyên qua trần nhà, cuối cùng treo dừng ở đại điện ngay phía trên. Từng đạo huyết sát chi khí tiêu tán, giữa không trung phát họa ra một đạo văn tự. Kết trận phong địch. Một tên cấm vệ tướng lĩnh nhìn thấy cái này một mạng kiến, lập tức bắt đầu chỉ huy lên quân đội đến. Kết huyền giáp tỏa ma trận. Rất nhanh, cấm vệ bắt đầu hành động, không đến một phút thời gian, chiến trận đã thành, lực lượng rót vào hổ phù bên trong, sau đó, hổ phù bên trong quần quần huyết sát chi khí dâng trào, mơ hồ tạo thành một đạo cự quy hư ảnh, đem đại điện bao phủ, đại điện phía trên bám vào bên trên một tầng màu đỏ máu màn mỏng, đem trong điện phong tỏa. Gặp cái này, ngoài điện một đám người đều hơi kinh ngạc, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng trò chuyện. Liên chiến trận đều đã vận dụng, liền bệ hạ đều không thể chế phục sao? Làm sao có thể, đây chính là bệ hạ. Hẳn không phải là, cái này huyền giáp tỏa ma trận chỉ là dùng cho khống địch, bệ hạ hẳn là sợ đối phương chạy. Thì ra là thế, bất quá cái này cũng nói thực lực của người kia dù cho không phải tiên tiên tông sư, cũng tất nhiên là tiên tiên bắt trọng bên trên cường giả. Những người này lời nói nghe vào thượng thư Vân trong tai, để hắn có chút sốt ruột, dù cho hắn thoạt nhìn không thế nào thông minh, nhưng trên thực tế không hề đần. Tăng thêm hắn có thể kết luận người ở bên trong cũng không phải thật sự là hàn thành, bởi vậy võ đế hoàn toàn không đáng vận dụng chiến trận. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, đã nói lên võ đế cũng không phải là thật muốn bạch trần đại ca thân phận, hoặc là nói cũng không phải là đơn thuần cái này một mục đích. Chỉ bất quá lấy đầu góc của hắn hiện nay còn nghĩ không ra võ đế làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Hắn nhìn một chút Giang Di Nguyệt, phát hiện đối phương căn bản không gấp, ngược lại hắn giống như là kiến bò trên chảo nóng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trong điện, Âm Dương Nhị lão nhìn xem bốn phương bị phong cấm lên không gian, hai người đưa tay một trường, Âm Dương chân khi đánh vào đại điện phía trên. Vang một tiếng, màu đỏ màn mỏng tạo nên một trận bận sóng, sau đó liền bình tĩnh lại. Là chiến trận, chúng ta không cứu nổi. Dương lão ngạc nhiên nói, nhưng trên mặt lại không có nửa phần kinh hãi. Không cứu nổi. Âm lão nói. Hai người đồng bộ nhìn hướng Giang Độc, Dương lão cười quái dị mấy tiếng nhìn xem Giang Độc nói, tiểu tử, xem ra hôm nay tiểu hoàng đế là con rùa ăn quả cân, quyết tâm muốn lưu lại ngươi. Chúng ta hai cái lao ra hỏa chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo a. Tự thân khó đảm bảo. Âm lão nói. Cho nên, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết thanh gia ở đâu sao, chúng ta trước khi chết cũng tốt nhắm mắt. Nhắm mắt. Nhìn xem Dương lão trên mặt xảo trá, Giang Độc không hề bị lay động, thản nhiên nói, ta chính là. Tiểu tử, ngươi thật đem mình làm thanh gia, lừa gạt một chút tiểu hoàng đế vậy thì thôi, hiện tại cũng bị phơi bày còn làm ra vẻ đâu. Trang, yên tâm, không chết được. Giang Độc vẫn cứ một bộ bình tĩnh bộ dạng, thêm nữa hiện tại hắn đỉnh lấy Hàn Thanh mặt. Trong thoáng chốc, Âu Dương Nhị lao phảng phất thật nhìn thấy thanh gia cái bóng đồng dạng. Đồng dạng nắm đại cục trong tay, đồng dạng tính trước kỹ càng. Bất quá thanh gia từ trước đến nay không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, sẽ chỉ bày mưu nghĩ kế, vị này nhỏ thanh gia ngược lại là có không tầm thường thực lực. Liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, võ đế cũng đánh giết mà đến, Cửu Long Thiên Nguyên Quyết cùng Cửu Long Bá Thể vận chuyển, hắn bên ngoài thân bao trùm bên trên một tầng rực rỡ màu vàng bảy rồng, một trưởng đưa ra hình như có rồng ngâm hổ gầm vang lên. Vô lượng sát thế thôn tính sơn hạ, không khí bên trong phát ra bạo minh. Âm Dương Nhị lão cũng không dám kinh thường, quay đầu phía sau hợp lực ngăn cản, một âm một dương triển khai tư thế, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Thiên Dương Vô Cực Công, Huyền Minh Vô Nhai Công. Một đầu thiên hà quần quần mà đến, mang theo chí cương chí mạnh khí tức, một cái khác đầu minh hà tự đen trong bóng tối tuôn ra, cuốn theo chí âm chí ám khí tức. Hai người sát chiêu như quần quần trường giang đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng mà đối diện võ đế càng bá đạo hơn, một quyền một trường liền xé rách hai người công kích. Một trường đè xuống, giống như chân long vung chảo, uy thế vô song. Gặp cái này, Âm Dương Nhị lao cắn răng, hợp lực lấy nhu thắng cường, hóa giải cái này một công đánh, trở tay lần thứ hai đồng bộ một trường. Võ đế bị bức lui, trên mặt biểu lộ lại vô cùng hung tàn. Lao giả, không sai, lại đến. Hắn một phát bắt được chính mình đế bảo, đem giật xuống, lộ ra bên dưới đầy người gân cốt, hắn thân cao 8 thước có dư, thể phách hùng vĩ lại không hiện cổ kềnh, bắp thịt đường còn trôi chảy mà giàu có sức mạnh cảm giác, huyện như thượng cổ thần đúc cổ đồng pho tượng. Chân hắn đạp giày đen, một thân long khí cuộn cuộn, phía sau long ảnh chậm chậm mở rộng. Đối diện Dương lão gặp cái này mí mắt chực nhảy, biết đối phương là làm thật, một vị tiên tiên tông sư hiện ra hắn võ đạo chân ý, liền đại biểu cho hắn muốn thi triển toàn lực. Bất quá bọn họ cũng không phải ăn chay, liên thủ có thể kháng hoành tông sư có thể không phải chỉ là nói xuông. Lão âm, nên liều mạng. Chỉ thấy Âm Dương Nhị lao ở giữa khí tức dung hợp, phía sau đồng dạng mở rộng một bức tranh cuốn. Thượng thanh bên dưới đục, bình minh địa âm, một bức tranh thủy mặc cuốn bất ngờ hiện ra tại thế, âm dương rõ ràng, nhưng lại không lộ vẻ cắt đứt, mười phần hòa hợp. Giờ khắc này, hai người khí tức bất ngờ nhảy lên tới tiên tiên tông sư cấp bậc. Chương 465, không phục dạy dỗ người, có thể giết chương 465, không phục dạy dỗ người, có thể giết bên này, Giang Độc nhìn xem chàng gặp chiến đấu, không nhìn bốn phía vây quanh mà đến huyền y địa vệ. Võ đế không hổ là trẻ tuổi nhất tiên tiên tông sư, võ đạo thiên phú là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, một thân đứng đầu công pháp, thực lực dù cho tại tiên tiên tông sư bên trong cũng là đứng đầu nhất một đống. Bất quá đối phương trên thân long khí ngược lại là cho Giang Độc một loại rất không hoàn chỉnh cảm giác, thi triển ra long uy có loại trông mèo vẽ hổ cảm giác. Vảy rồng cũng không giống, ngược lại là càng giống vảy rắn, bất quá đây cũng bình thường, trên đời này nào có chân long, chứ trên người mình đầu này. Bất quá cái này đồng thời không đại biểu võ đế yếu, hắn quyền phong cứng mãnh, phòng ngự càng là vô song, mỗi một quyền vung ra, hư không chấn động, chân khí lưu chuyển ở giữa càng là mơ hồ có thể nhìn thấy không gian liệt phùng. Hắn cả người đầy cơ bắp như lại long, một trường vung ra, khí lưu như rồng, tàn phá bừa bãi trong điện, không khí bên trong long ngâm chấn động, xé rách tất cả. Âm Dương Nhị lao phối hợp ăn ý, một cái sáng một cái tối, Dương lão chính diện mạnh kháng, lấy cương mạnh thiên dương công làm chủ, Âm lão thì du tẩu cùng hắc ám bên trong, tìm kiếm võ đế sơ hở, thi triển âm nu huyền minh công đánh lén. Võ đế trên mặt chiến ý ngập trời, cánh tay phải đột nhiên bành trướng, màu vàng vảy rồng bò đẩy chỉnh cánh tay, năm ngón tay như câu, hướng Dương lão xé đi. Dương lão không cam lòng yếu thế, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn cực dương chân khí, hóa thành một đạo quyền ấn, đón lấy võ đế long trảo. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, sóng chấn động càn quét toàn bộ đại điện, đem xung quanh cái bản chấn động đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn tung bay. Đúng lúc này, âm lão nắm lấy cơ hội, từ võ đế phía sau đánh tới, một đạo cực âm chân khí ngưng tụ u minh quỷ thủ thẳng đến võ đế hậu tâm. Võ đế cười lạnh một tiếng, không tránh không né, phía sau vảy rồng cấp tốc lớn lên, rực rỡ kim chi sắc bao trùm toàn thân, u minh quỷ thủ đánh vào trên vảy rồng, phát ra một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm. Âm lão con ngươi co rụt lại, đối phương bị chính mình đánh trúng địa phương vậy mà không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Nếu như là 4 năm trước, chấm vừa vặn đột phá tiên thiên tông sư, các ngươi còn có thể xưng đo một cái, nhưng bây giờ, thật có chút không rõ ràng phân lượng của mình. Cái gọi là sánh vai tiên thiên tông sư, bất quá là trò cười mà thôi. Sự thật cũng đúng là như thế, Âm Dương Nhị Lao tuy là liên thủ, nhưng đối mặt võ đạo đỉnh phong võ đế, y nguyên lực bất tòng tâm, dần dần rơi vào hạ phong. Võ đế đấm ra một quyền, hư không chấn động, đem Dương Lao chấn lùi lại mấy bước, ngay sau đó bên phải chân vừa bước, mặt đất rạn nứt, cả người hắn như mũi tên, phóng tới Âm lão. Hám Sơn quyền cứng tiền nhạc chấn. Quyền phong gào thét, mang theo thế như vạn tấn đập về phía Âm lão. Vong xuyên minh cường đại hiệp lãng. Âm lão hơi nhíu mày, trong chớp mắt vung ra ngàn trượng, mỗi một trượng đều phảng phất điệp ra phía trước mấy trượng ý lực, sóng lớn lật đổ. Quyền trượng tương giao, Âm lão trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, Minh Hà hư ảnh bị vạn quân sơn nhạc chấn áp, sơn nhạc kiên cố, tùy ý một làn sóng lại một làn sóng đập như cũ kiên cố, vững như Thái Sơn, lấy không thể ngăn cản uy thế hướng về Âm lão chấn áp mà xuống. Phúc. Âm lão thân thể bị ép cong, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, võ đế võ kỹ còn không có cẩn thận, liền ép hắn có chút không ngóc đầu lên được. Dương lão từ một đống phế tích bên trong bò ra, đội vàng hô lớn, Âm Dương hợp nhất, càn khôn na di. Một giây sau, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Âm lão bên người, đưa tay cùng Âm lão kết hợp thi triển võ kỹ. Lưỡng nghi cựu cực hạ cực, ngự. Âm Dương hai màu hóa thành một toàn núi lớn, một dòng sông lớn bao phủ tại hai người đỉnh đầu, chống cự một tòa khát núi. Ầm ầm. Hai người hợp lực ngăn lại cái này một kích, nhưng sắc mặt đều có chút tái nhợt. "Tiểu tử, có hậu thủ gì liền tranh thủ thời gian xuất ra à, không phải vậy hai chúng ta nhưng là đều cắm ở chỗ này." Giang Độc Cáo bào bay phất phới, ánh mắt bình tĩnh như nước, sau khi nghe chỉ là đối với hai người dựng thẳng lên một cái ngón tay cái lấy đó của Vũ. "Cố gắng." "Thảo." Dương lão mắng một câu, "Ngươi sẽ không thật chỉ nhìn chúng ta đem ngươi mang đi ra ngoài a?" Giang Độc không nói, chỉ là một mặt mỉm cười, học tập võ đế kỹ xảo chiến đấu, thậm chí chẳng biết lúc nào hắn móc ra giấy bút, tại ghi chép cùng cảm ngộ. Lấy ra máy quay phim ghi lại cái này tiên tiên tông sư cấp bậc chiến đấu, loại này chiến đấu cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy, huống chi còn là loại này tương đương với võ đài chiến đấu gần như sẽ không xuất hiện tại tiên tiên tông sư cái này một cấp bậc. Tiên tiên tông sư chiến đấu động một tí vượt ngang mấy ba mét, lôi đài đều tại trên biển mây, căn bản không gặp được người. Chiến đấu vẫn cứ tại tiếp tục, võ đế dùng tuyệt đối vô song thực lực áp chế Âm Dương Nhị Lao hai người đánh. Hắn thực lực sớm liền không phải là mới vào tông sư, nếu như muốn cái kia làm tinh cảnh giới cân nhắc, Giang Độc từng giao thủ qua cấp chấn quốc bên trong cũng chỉ có Tịnh Độ Tôn kia Phật tổ có thể so sánh cùng nhau. Cho nên, võ đế đã là tiên tiên tông sư đỉnh phong cường giả, chỉ là cắm ở chân võ cảnh bình cảnh, thời gian 4 năm, tại tông sư cảnh bên trong còn có thể phóng ra một mảng lớn, có lẽ cho hắn thời gian, hắn thật có thể đột phá chân võ cảnh. Ổn thỏa dị thế giới nhân vật chính a. Thời gian đến. Giang Độc trong miệng thì thào, đem đi chép cùng máy quay phim cất kỹ, ánh mắt đặt ở cửa vào đại điện, thuận tay chỉnh sửa lại một chút chính mình y phục. Phủi mông một cái bên trên cho bụi. Quay đầu, hắn đối với Âm Dương Nhị Lão cao giọng nói, hai vị, chuẩn bị một chút. Minh Bạch. Cùng lúc đó, bên ngoài đang tu luyện Giang Di Nguyệt đống nhiên mở mắt, giống như là bị làm ma chú đồng dạng hướng về đại điện cửa điện đi đến. Di Nguyệt. Làm Diêu cực kỳ hoảng sợ, đội vàng liền muốn đưa tay kéo đối phương. Vậy mà lúc này Di Nguyệt thân bên trên tán phát ra một cỗ hoảng sợ hàn khí, một vòng bán nguyệt treo cách đỉnh đầu, nhược hư như thực, song nguyệt lăng không, để người trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng cái nào mới thật sự là mặt trăng. Hoàng hốt phía dưới, Giang Di Nguyệt đã thoát ly đám người, lại muốn ngăn trở thì đã trễ, bởi vì lúc này đã có huyền y liễu vệ hướng về Giang Di Nguyệt vây quanh mà đến. Cút về, không có mệnh lệnh của bệ hạ, người nào cũng không thể rời đi. Cầm đầu một tên huyền y liễu vệ lạnh giọng quát lớn, âm thanh lạnh lùng. Giang Di Nguyệt bừng tỉnh như không nghe thấy, như cũng đi ra ngoài, liền tại huyền y liễu vệ nhộn nhịp phát sáng đao thời điểm, một vệt ánh trăng trước bọn họ một bước sáng lên. Có ánh trăng vạch qua một cái xinh đẹp đường cong, trực tiếp chém về phía tên kia huyền y liễu vệ bách hộ, một vị tứ phẩm cao thủ. Tên kia tứ phẩm huyền y liễu vệ sững sờ, trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, trong tay tú xuân đao đảo mắt rút ra, linh lực hàn mang đem cái kia lao ánh trăng một phân thành hai. Bệ hạ có lệnh, không phục dạy dỗ người, có thể giết. Chanh. Mặt khác huyền y liễu vệ đồng thời rút đao, ánh mắt lạnh lùng đặt ở Giang Di Nguyệt trên thân, phảng phất tại nhìn một người chết. Bị nhiều như thế ánh mắt nhìn chăm chú, mà lấy Giang Di Nguyệt tâm tính cũng không khỏi đến tim đập, da đầu đều hơi tê tê. Dù sao vẫn chỉ là một cái 17 tuổi tiểu cô nương, cứ việc trải qua một chút quanh co, tâm trí thành thục, nhưng mặt đối với mấy cái này trong đống người chết bỏ ra tới huyền y liễu vệ vẫn còn có chút không đáng chú ý, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến Giang Độc đối nàng bàn giao liền hít sâu mấy hơi thở phía sau, ánh mắt dần dần yên tĩnh lại. Ta sẽ không để lão sư thất vọng. Tránh ra, ta muốn gặp quốc sư. Chương 466, tháng trăm năm thành chân võ, thua cửu tộc đi hoàng tuyển. Chương 466, thắng 100 năm thành chân võ, thua cựu tộc đi hoàng tuyển tiểu cô nương này ai vậy? Không biết, không quen biết. Nhà ngươi, khẳng định không phải nhà hắn, hắn sao có thể sinh ra như thế duyên dáng tiểu cô nương? Ngươi đạp mã mọi người ở đây cũng không nhận ra Giang Di Nguyệt, cũng chỉ có số ít mấy người nhìn thấy qua đối phương cùng cái kia giả quốc sư cùng nhau ngồi xe ngựa xuống. Bách quan bên trong cũng chỉ có thượng gia đương đại gia chủ, thượng chi nhận ra Giang Di Nguyệt, biết con không khác ngoài cha. Lúc trước tiểu cô nương kia đến thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra nhà mình cái kia mắt con coi trọng người ta. Về sau tăng thêm lại, hắn đối tiểu cô nương này cũng thật hài lòng, khiêm tốn lễ độ, dịu dàng tài trí, còn không mất hiên ngang, tướng mạo cũng cực kỳ duyên dáng, xứng nhà mình tiểu tử dư xài. Bất quá hắn cũng không có làm sự việc dư thừa, chỉ là tùy ý người trẻ tuổi chính mình phát triển, hắn tự nhận là chính mình cái này làm phụ thân vẫn là rất khai sáng, đổi lại những người khác, 20 tuổi sớm cũng không biết trên lưng bao nhiêu phần hút nước. Chỉ là cô nương này hiện tại, làm sao một thân mãng phu sức lực. Đậu phộng, thư vân ngươi làm sao cũng lên đi. Hoàng cung rút đao, tội đồng như phản, lão gia tử nơm nớp lo sợ cả một đời, cũng không bằng trong nhà ra một cái đại ngốc. Muốn ngăn đã muộn, thượng thư vân cùng làm diêu đã cùng Giang Di Nguyệt xóm bay, cộng đồng đối mặt huyền y hệ vệ vây công. Kỳ thật các ngươi không cần tới. Giang Di Nguyệt nói, ân công bảo vệ ta một đường, ta sao có thể không biết cảm ơn. Làm diêu trường đao ra khỏi vỏ, mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy, nhưng ân công làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Thượng thư vân bị một tên huyền y hệ vệ một chân đạp trở về, lau một cái khỏe miệng máu, lao cắm vào mặt đất nói, hắc hắc, Di Nguyệt, ta cái này máu có thể là đại ca chảy, quay đầu ngươi nhớ phải hỗ trợ thổi một chút bên gối gió, giúp ta cũng lấy một bản công pháp. Ta muốn không nhiều, cùng ngươi không sai biệt lắm liền được. Lời này để Giang Di Nguyệt đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, cái gì bên gối gió, không nên nói bậy. Mặt là đỏ, tay là không lưu tình, Thái Âm Nguyệt băng kinh vận chuyển đến cực hạn, đỉnh đầu ánh trăng càng óng ánh. Một mình nàng liền độc chiến mấy tên huyền y liệt vệ, cho thấy tuyệt cường chiến lực. Những cái kia bách quan nhìn xem một màn này, mới đầu chỉ là kinh ngạc tại thiếu nữ này sức chiến đấu, là thật có chút cứng hãn. Những này bị võ đế chọn lựa ra huyền y liệt vệ vốn là 100 người chọn một, lại đại bộ phận đều là tam phẩm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, nửa bước tứ phẩm, thiếu nữ này bất quá tam phẩm hậu kỳ vậy mà có thể cùng nhiều như thế tam phẩm đánh có đến có về. Bất quá nhìn lâu, đại gia cũng tỉnh táo lại, nhìn xem rõ ràng họa phong cùng những người khác có chút không giống Giang Di Nguyệt lâm vào bản thân hoài nghi. Nàng tu chính là võ đạo, đúng không? Chủ yếu là tất cả mọi người dùng nội lực, tứ phẩm dùng chân khí, chủ yếu công phu vẫn là tại quyền trên chân, đỉnh thiên lại sử dụng một hai môn võ kỹ cùng bí pháp, chiến đấu hình ảnh hiển thị rõ bạo lực mỹ học. Có thể tiểu cô nương này một tay đao, tay áo đồng bền, phía sau một vầng loan nguyệt hiển thị rõ thâm thúy võ vận, mà còn nếu như bọn họ không nhìn lầm, vừa vặn cái kia một vầng loan nguyệt có phải là cùng trên trời cái kia vầng loan nguyệt hô ứng bên trên, sau đó trên thân đao liền kèm theo bên trên một tầng xương trắng, chiến lực bao tác. Đây là chúng ta cái này cái thế giới nên có phong cách sao? Bọn họ trong những người này, tuy nói cũng có thực lực không tầm thường người, nhưng chưa tới cảnh giới kia, có một số việc thật đúng là không nhất định biết. Một chút năm già một chút quan viên mày nhíu lại gấp, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Giang Di Nguyệt trên thân, mặt mày ở giữa có chút trầm tư, lại có chút kinh nghi bất định, tựa hồ trong lòng có một đáp án, nhưng lại không quá dám xác định. Say mê quan trường, bọn họ đã không phải là thuần túy võ giả, bởi vậy biết rõ đồ vật không hề so thượng thư vân biết rõ nhiều. Nhập đạo cấp 4 là 10 phần hiếm thấy bí ẩn, tại một chút trong cổ tịch cũng chỉ là đôi câu vài lời, cho nên thượng thư vân có thể không đủ thông minh, nhưng cũng tuyệt đối được cho là học thức uyên bác. Đương nhiên, lúc này thượng thư vân thoạt nhìn thật có chút ốn mình theo người ý tứ, nhìn thấy Giang Độc cái kia sâu không thấy đáy tiềm lực mà lựa chọn đứng tại bên cạnh hắn, nhưng quân tử luận việc làm không luận tâm, hai người vốn là mới sống chung với nhau không qua mấy ngày mà thôi, có thể vào lúc này đứng ra trợ giúp Giang Độc xác thực nói rõ tiểu tử này ngốc bên trong lộ ra khôn khéo. Thắng 100 năm thành chân võ, thua cựu tộc đi hoàng tuyển, thuộc về là cầm gia tộc đập tương lai. Chỉ bất quá lúc này thượng thư vân mơ hồ có chút nhạt đau, chủ yếu là đánh lâu như vậy cũng không thấy đại ca đi ra, mà còn không có chỉ thị tiếp theo, trong lòng của hắn không chắc cả. Chính mình sẽ không phải thật cầm cựu tộc mở cái vui đùa a. Liên tại hắn cảm giác chính mình có thể muốn cựu tộc đoàn tụ lúc, bên kia, Giang Di Nguyệt chiến đấu thì càng khó khăn. Nhìn như cảnh giới thấp nhất, kỳ thực áp lực của nàng lớn nhất, 6 tên tam phẩm đỉnh phong huyền y liễu vệ đem nàng vây quanh, hình thành một cái tiểu hình chiến trận. Nàng không phải Giang Độc, không có hắn cái chủng loại kia tính cơ động cùng tiên tiên đứng ở bất bại thực lực, tính toán đâu ra đấy nàng tu luyện chính thống võ đạo công pháp cũng không đến 5 ngày, không có võ kỹ bản thân, cũng không có bí kỹ có thể thi triển, thực lực vốn là so cùng cảnh võ giả yếu lên một cấp. Bây giờ còn có thể cứng rắn nhiều như thế cùng giai cường giả, đã thuộc về võ đạo căn cơ vững chắc cộng thêm công pháp giảm chiều không gian đả kích. Nhưng dù là như vậy, ngắn ngủi không đến 10 phút, trên người nàng đã trước sau nhiều ra mấy chục đạo vết đao, một cánh tay máu me đầm địa, ngoài ra còn có một cái chân bị chém huyết nhục lật ra ngoài. Phần ngực bụng có một đầu khe danh vết thương, bên hông còn có một đạo nghiêm trọng nhất xuyên qua tổn thương. Chiến đấu đến đây, thắng bại đã phân, nhưng đối với Huyền Y Liễu vệ đến nói, tiền trạm hậu tấu, hoàn quyền đặc cách, căn bản không có thu đào thói quen. Huyết dịch tí tách từ Giang Di Nguyệt sợi tóc ở giữa rơi xuống, trong hốc mắt bị trượt xuống máu tươi lầy tràn, nàng lúc này nhìn xem cái này đỏ tươi thế giới, khó khăn đứng, thân đao như cũ nhắm ngay bốn phía huyền y liễu vệ. Di Nguyệt, làm Diêu gặp cái này, muốn chạy tới hỗ trợ, nhưng ba tên huyền y liễu vệ kéo chặt lấy nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng thoát thân không ra. Thượng thư Vân cũng mười phần cấp thiết, đều sắp không nhịn nổi muốn la lên Giang Độc danh tự. Đại ca, ngươi làm sao vẫn chưa xuất hiện? Một tên đứng bên ngoài áp trận ngũ phẩm huyền y liễu vệ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Di Nguyệt, phất tay thản nhiên nói, giết. Một cái chữ quyết định sinh tử của một người, trừ thượng thư vân cùng làm diêu, không ai dám đi ngăn cản. Sáu tên tam phẩm đỉnh phong huyền y liễu vệ nghe tiếng, lập tức liền mở rộng hành động, sáu người cùng nhau hướng về Giang Di Nguyệt vây quanh mà đến, động tác nhất trí. Bọn họ đã thấy được vị tiểu cô nương này hung hãn, không dám kinh thường, mà còn đối phương công pháp sát thực quỷ dị, giao thủ thời điểm luôn cảm giác chính mình kinh mạch muốn bị đóng băng. Đối mặt loại này cục diện, Giang Di Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cả người dị thường bình tĩnh. Nàng hai mắt nhắm chặt, toàn thân khí tức chậm rãi hạ xuống, cho đến cuối cùng, mọi người ở đây phảng phất không cảm giác được Giang Di Nguyệt tồn tại, trong mắt chỉ có cái kia một vầng luân nguyệt. Bốn phía chẳng biết lúc nào bay lên trắng ngần sương trắng, nhiệt độ chợt hạ xuống, một cú cực hạn âm lanh ẩm vàng bắn ra. Giang Di Nguyệt sợi tóc phảng phất nhiễm lên một vệt sương trắng, lần thứ hai mở mắt ra lúc, trong mắt của nàng đã không có con người, ngược lại nhiều ra một đôi trăng tròn. Cùng lúc đó, trời sáng choang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy lúc này ánh trăng tựa như mặt trời đồng dạng, tỏa ra hào quang óng ánh. Ánh trăng tung xuống, đáp lên Giang Di Nguyệt trên thân, nàng khí chất đại biến, cao quý, thánh khiết, không thể nhìn lên. Nàng phảng phất biến thành người khác đồng dạng, toàn thân khí tức rửa sạch duyên hoa biến thành một vị phàm nhân. Sau đó, cái này phàm nhân nâng lên đao, thanh cương đao nâng lên, rơi xuống, một vệt xương hoa hóa thành dây nhỏ, không có hiện ra bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Chương 467, nữ tử nên như thế. Chương 467, nữ tử nên như thế. Lùi lại. Ngũ phẩm huyền y liễu vệ hai mắt ngưng lại, hét to lên tiếng, sau đó tự thân thì hướng về cái kia lao xương hoa nên đón, tú xuân đao ra khỏi vỏ, cương khí tuôn ra, tại cái kia lao xương hoa cận thân một khắc đột nhiên vung đao chém ra một vệt huyết sắc. Làm xương hoa bị một phân thành hai, dư âm chặt nghiêng về phía chân trời, tầng mây bị xé nứt, xuất hiện hai cái lỗ thủng to lớn. Mọi người ở đây đều cho rằng cái này một đao bị ngăn lại thời điểm, khiến người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia ngũ phẩm huyền y diệp vệ đao trong tay răng rắc một tiếng một phân thành hai, tiết diện bóng loáng ngăn nắp. Gặp một màn này, một đám người hít sâu một hơi, thật lâu không nói gì, phảng phất nhìn thấy thần tích. Tam phẩm, phá ngũ phẩm võ giả cương khí. Thiên Phương Giả Đàm, nói ra biết bao như nói một cái sữa bé con đánh bại một đại hán. Nhất trước lấy lại tinh thần chính là tên kia ngũ phẩm huyền y diệp vệ, trên mặt của hắn như cũng không có biểu tình gì, chỉ là đưa tay sờ sờ thân đao đứt gãy tiết diện, sau đó không nói hai lời, tự thân lên chuẩn bị trước chấm dứt Giang Di Nguyệt. Không muốn. Không. Làm Diêu cùng Thượng Thư Vân thần sắc sốt ruột, bởi vì lúc này Giang Di Nguyệt hình như mất đi chỗ có sức lực, vung ra cái kia kinh diễm một đao phía sau, cả người đều ngã xuống đất. Ngũ phẩm huyền y liễu vệ giơ lên chuôi này đao gãy, nàng chỉ có thể nhìn chăm chú, con người rung động, lại không làm được bất cứ chuyện gì, phảng phất biến thành dê đợi làm thịt. Quét. Đao gãy rơi xuống, tại trước mắt bao người tơ lụa cắt vào hoàng cung đá bạch ngọc tấm. Ngũ phẩm huyền y liễu vệ khẽ nhíu mày, ngước đầu nhìn lên, liền thấy một đầu trắng thuần sắc dây lụa đem Giang Di Nguyệt bao khỏa, kéo hướng trên không. Mà tên kia ngũ phẩm huyền y diệp vệ cũng không hổ là cô máy giết người bên trong đầu lĩnh, dù là như vậy cũng vẫn như cũ dám đối Giang Di Nguyệt xuất thủ, đưa tay chém ra một đao, đao quang bốn phía, huyết sắt dẫn ẩn sát, một vệt huyết quang như trường hồng quán nhật hướng về Giang Di Nguyệt phương hướng đánh tới, tốc độ nhanh chóng, không thể ngăn cản. Nhưng mà liền tại công kích sắp tới gần thời điểm, có một giải lụa lấy tốc độ nhanh hơn đem cái này một công đánh hời hợt ngăn lại. Bản tọa muốn bảo vệ người, ngươi cũng dám giết? Một đạo bình tĩnh giọng nữ từ dây lụa phần cuối truyền đến, theo sát mà tới chính là một đạo dị tượng hiện ra. Từng đầu băng tinh cấu tạo đại thụ vụt lên từ mặt đất, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời. Đại thụ cảnh cây bên trên, từng đám từ băng xương tạo thành hoa đào chậm rãi nở rộ. Trong nháy mắt, một khỏa băng xương ngưng tụ hoa đào đứng sững ở giữa không trung. Dưới cây, một tên áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm nữ tử ngồi tại xe kéo bên trên, trong ngực ôm khí tức hư nhược Giang Di Nguyệt. Nữ tử đeo mạng che mặt, mông lung mạng che mặt che chắn bên dưới không cách nào thấy được toàn cảnh, nhưng mà vẹn vẹn từ lộ ra giữa lông mày liền có thể nhìn ra đây là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Nàng mặt mày ôn nhu mà cúi đầu, nhìn xem trong ngực Giang Di Nguyệt, đem một cái chữa thương đan dược nhét vào Giang Di Nguyệt trong miệng, giúp ổn định khí tức, sau đó lại hướng trong cơ thể độ vào một cái chân khí, phòng ngừa đối phương tắt thở. Ngược lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại trở nên vô cùng băng lãnh, phảng phất muôn đời không tan hàn băng đồng dạng, sắc ý khóa chặt cái kia ngũ phẩm huyền y liễu vệ. Vẹn vẹn một ánh mắt, tên kia huyền y liễu vệ dưới chân liền ngưng tụ ra một tầng băng xương, một cỗ khó mà ngăn cản hàn ý ăn mòn hắn gân xương da thịt, cách nhau ngàn mét, hắn liền rơi vào không cách nào tự kiểm chế đóng băng bên trong, sinh tử chưa biết. Nhưng mà tên kia ngũ phẩm huyền y liễu vệ vẫn như cũ đầu sắt, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm giác đồng dạng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi là ai? Dám can đảm ở hoàng cung động thủ, ngươi là muốn tạo phản sao? Bách quan bên trong, một tên nữ quan ánh mắt ngưng lại, toàn thân run rẩy phảng phất được chứng động kinh. Tại đồng liêu ánh mắt kinh nghi bên dưới chậm rãi nói: cái kia, đó là cung chủ, công chúa, vị công chúa kia. Những người khác còn có chút không có kịp phản ứng, cho rằng đối phương nói là mấy vị kia hoàng nữ, không phải cái kia công chúa, là cung chủ. Nữ quan nói năng lộn xộn, khoa tay múa chân nói, nhưng mà cái này lại khiến người khác càng thêm không hiểu. Không sai a, công chúa nha, bên cạnh chẳng phải có mấy vị sao? Liền cái kia hai tên hoàng nữ cũng là nhìn hướng đứng ngạo nghễ giữa không trung nữ tử, trên mặt lộ ra một tia kinh diễm cùng ghen tị. Nữ tử nên như thế. Lúc này, một tên tuổi gần 60 nữ quan còn xuống thân thể tỉnh táo nói, Thái Âm Cung, Đào Yêu Cung chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc minh bạch, cái này cung chủ không phải là kia công chúa, vị này vậy mà là sừng sững tại Đại Võ Thần Châu đỉnh phong chiến lược một trong vị kia, thường có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân danh xưng Đào Yêu Cung chủ. Mọi người ở đây kinh ngạc tại có thể nhìn thấy vị này chân dung lúc, lại một cô mênh mông khí tức bay lên. Chỉ thấy tại cây kia che trời băng tinh cây đào đối diện, một tên Trích Tiên hư ảnh ngồi ngay ngắn cựu thiên bên trên, Trích Tiên tóc trắng phất phới, khuôn mặt mơ hồ không rõ, toàn thân tiên vụ lượn lờ, tiên quang óng ánh, cái kia chí cao mở mịt, tiêu giao tự tại khí tức để mọi người cảm giác chính mình phảng phất thật nhìn thấy tiên nhân gặp phàm. Mà tại cái kia tiên ảnh phía dưới, là một tên phong thần tuấn lãng công tử, chắp tay sau lưng, quan sát thương sinh. Phải có cố nhân bệ, câu nguyệt như cũ người. Trích Tiên Điện, Hạc Trần, trước đến gặp quốc sư. Âm thanh bình thản, ôn tồn lễ độ, mặc dù không mang bất cứ tia cảm tình nào, nhưng để người nghe đến như một xuân phong, lòng sinh thân thiết. Là vị này, điện chủ Trích Tiên Điện. Vị này không phải thấp nhất điều sao, bây giờ vậy mà vì quốc sư trước đến gặp. Mọi người sợ hãi thán phục lúc, lại khác thường thay đổi, Trích Tiên hư ảnh cùng cây đào ở giữa, lại có một đạo dị tượng hiện ra. Thanh trúc lâm, Đoạn Sơn cương vị, giả dích tiếng địch đoạn người ruột. Một tên thân mặc trường bào, khí chất nho nhã nam tử cầm trong tay một cái sáo ngắn, mắt của hắn bên trên che kín một tấm miếng vải đen, tựa như thâm sơn ẩn sĩ đồng dạng. Thính trúc lâm, Huyền Tiêu, trước đến gặp quốc sư. Đông Nam Vương, một thanh dài trăm trượng kiếm trạng phá trời cao, ánh trăng tung xuống, một người trung niên kiếm khách ôm cánh tay, mấy chuôi tam xích thanh phong treo ở sau lưng. Trung niên kiếm khách đứng ở trên thân kiếm, cất cao giọng nói, khí kiếm sơn trang, gặp bằng hữu cũ. Tây Phương, đứng lên một tôn đại Phật, Phật quang phổ chiếu ba vạn dặm. A Di Đà Phật, phổ đạt tự hướng tây bắc, một đầu sặc sỡ mãnh hổ bò lên trong mây. Hồng Bang Phương Nam, một tòa lô đỉnh núi liền đất trời, liệt hỏa phần thiên. Huệ Dương Cốc phương bắc, chín tòa thái cổ cửa ra vào mang theo cấm kỵ khí tức trấn áp hư không. Cửu Cực Môn tám đạo hư ảnh, tám tôn tông sư đứng ở bát phương, đem hoàng thành vây chật như nêm tối, hoàng thành bách tính ngước đầu nhìn lên, như dòm thần tích, một chút tâm lý năng lực chịu đựng kém càng là tại chỗ hôn mê. Bọn họ đứng ở hư không bên trên, không có tỏa ra khí tức kinh khủng, nhưng cái kia làm người chấn động cả hồn phách khí thế đủ để cho bất luận kẻ nào quỳ bái. Các vị đều tới, là muốn tạo phản phải không? Một giọng già nua chậm rãi truyền ra, đồng thời, soái phủ bên trong một bóng người phóng lên tận trời. Lão Nguyên soái không có hiện ra khí tức, nhưng chỉ vẹn vẹn xuất hiện liền đem ở đây tất cả mọi người chấn nhiếp, hắn tựa như là một tôn tuổi già mộ hổ đồng dạng, tang thương ánh mắt đảo qua mỗi một tên tông sư. Cái này để những này nổi tiếng lâu đời cường giả đều cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Lão Nguyên soái hiểu lầm, chúng ta bất quá là nghe nói quốc sư trở về, cho nên trước đến gặp mặt. Bang chủ Hồng Bang tùy tiện, đó là một đầy mặt râu quai nón đại hán, toàn thân bạo tạc thức bắp thịt để hắn thoạt nhìn tựa như một bức núi nhỏ, âm thanh như hồng trung đại lư vang vọng. Chương 468, phụ thái tổ lệnh, mời bệ hạ thoái vị. Chương 468, phụ thái tổ lệnh, mời bệ hạ thoái vị gặp mặt. Liễu Hồng Triệu mặt không hề cảm xúc nhìn xem cái này dị tượng đầy trời bốn phía. Đây là gặp mặt vẫn là thay đổi triều đại a? Hắn không có truy đến cùng, quay đầu nhìn hướng hoàng cung, kỳ thật hắn đã sớm nghe đến quốc sư trở về thông tin, chỉ là không có tiến đến góp cái này náo nhiệt mà thôi. Vị kia trở về đối với bọn họ soái phủ đến nói cũng không phải là chuyện xấu, đối với quốc sư, hắn cũng rất là bội phục, mặc dù đối phương tại biên cương làm bộ kia trực tiếp cho soái phủ trên đùi gọn một miếng thịt, nhưng đại võ hoàng triều hưng thịnh nhưng là thực sự. Quốc thái dân an, trời yên biển lặng. Đối với hắn vị nguyên lão này, trong lòng đệ nhất thuận vị là đại võ hoàng triều, thứ nhì mới là nguyên soái phủ, cho dù hoàng đế chất vấn lòng trung thành của hắn, nhưng soái phủ thế hệ ăn hoàng triều đồng lộc, chịu thái tổ được bóng dâm, sẽ không sinh ra nửa điểm ý đồ không tốt. Liên tại song phương rằng có lúc, đại điện phương hướng dị biến nảy sinh, một đạo kịch liệt bạo tạc đem đại điện cửa lớn nổ nát vụn, vỡ vụn cửa lớn còn chưa rơi xuống đất liền tại kịch liệt năng lượng xung kích bên dưới hóa thành một biển. Ba đạo thân ảnh bay ngược mà ra, nặng nề màn đệm tại mặt đất. Mọi người bị động tĩnh này hấp dẫn, ánh mắt nhìn hướng bên này, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Âm Dương Nhị lão, thân thể bọn hắn bên trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nằm dưới đất thân ảnh, Dương lão một cánh tay bị vênh thành mảnh vụn, chỗ đứt đẫm máu, ngực sụp đổ, nội tạng tổn hại, đối với tiên tiên cường giả đến nói, loại này thương thế cũng thực không nhẹ. Âm lão thì xương gò má sụp đổ, nửa gương mặt kém chút bị đánh nát, ngực phải cửa ra vào có một chỗ xuyên qua tổn thương, chỗ đùi một khối lớn huyết nhục bị cứ thế mà kéo xuống. Hai người khí tức suy yếu, ngay cả đứng đều mười phần miễn cưỡng, vậy mà mặc dù như thế, bọn họ vẫn là ngay lập tức bổ nhào vào cái kia người thứ ba ảnh trên thân. Dương lão kêu đau nói, thanh ra. Âm lão đứng ở một bên, âm khuôn mặt phản phất tại đè nén rất sâu phẫn nộ. Ánh mắt mọi người rời xuống, bất ngờ nhìn thấy quốc sư Hàn Thanh. Lúc này đối phương thân ảnh chật vật không chịu nổi, chỗ ngực cắm vào một thanh tu xuân đao, tứ chi vặn vẹo nằm trên mặt đất. Toàn thân hoàn chỉnh xương đoán chừng không còn mấy cái, sinh cơ trôi qua bên dưới đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Bách quan cực kỳ hoảng sợ, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định, không phải nói quốc sư này là giả dối sao, có thể những người khác nhận không ra, Âm Dương Nhị lão còn có thể nhận không ra sao. Đây chính là quốc sư cận bệ. Trái tim của bọn họ bên trong nổi lên nói thầm, nhưng cũng không có vội vã có kết luận, ở đây như vậy nhiều đại lão, căn bản đối với bọn họ nói chuyện phần. Dương lão khóc lóc đau khổ âm thanh rất lớn, kinh động đến trên trời cứng giả. Nhưng mà trong những người này lại thờ ơ cũng không phải nói bọn họ lãnh huyết, chủ yếu là đại võ hoàng triều quy củ, hoàng thành bên trong, tiên thiên cường giả không trải qua cho phép cấm chỉ đi vào, nếu không sẽ coi là đối hoàng triều tuyên chiến. Vừa vặn Đào Yêu cung chủ cách làm đã là đạp đại võ hoàng triều dây đỏ, tại hoàng thành bên ngoài đối hoàng cung bên trong người xuất thủ, đại võ hoàng triều nếu thật phải sâu cứu đoán chừng Đào Yêu cung chủ cũng chỉ có thể để tội, Thái Âm cung chỉ có thể thay cái cung chủ. Bất quá cũng không có người sẽ truy đến cùng một tên tiên thiên tông sư điểm này sai lầm nhỏ. Lúc này, Thượng Tư Vân bổ nhào vào Hàn Thanh trên thân bi thương khóc lớn, "Thanh thúc, ngươi thế nào?" Một bên Dương lão biểu lộ đều ngưng trệ một cái, đang tại như thế nhiều người mặt, ta gọi ra, ngươi kêu thúc, ta cao tuổi rồi còn thấp ngươi một thế hệ. Thanh thúc, ngươi thế nào, ta chỗ này có đang dược, nhanh, nhanh uống vào. Thượng thư Vân luống cuống tay chân, biểu lộ không giống làm giả, hắn đem ngã trên mặt đất Hàn Thanh nâng lên, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình liền muốn hướng Hàn Thanh trong miệng ngược lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hư nhược bàn tay lớn đem bình sứ đè xuống, Hàn Thanh cái kia vận đục hai mắt nhìn xem Thượng Thư Vân, vô lực lắc đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn mơ hồ không rõ nói, không cần không, không có việc gì. Thượng Thư Vân giống như điên dại, bất lực lắc đầu, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Lúc này, võ đế từ đại điện bên trong cất bước đi ra, một thân đế vương trang phục. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bầu trời, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hàn Thanh trên thân lạnh lùng nói, không cần ngụy trang, giả chính là giả, ngươi cho rằng cả triều Chư Công đều là người mù không được. Lạnh lùng quát lớn âm thanh như muốn bừng tỉnh mọi người, nhưng mà làm khỏe mắt của hắn dư quang nhìn hướng những người khác lúc, không ngờ phát hiện trong mắt những người này xa lánh, lạnh lùng, phức tạp, xoắn xuýt. Đáy lòng của hắn trầm xuống, trên mặt càng lạnh hơn mấy phần, chỉ bất quá loại này biểu hiện thả ở trong mắt những người khác ít nhiều có chút ngoài mạnh trong yếu, có loại càng che càng lộ ý tứ. Hàn Thanh Dương mí mắt đã bất lực, suy yếu mở miệng nói, quân. Không phải là quân, thần không phải là thần, tường đỏ kim vê đút. Vô cớ người. Một bữa cơm tri ân đã còn, bệ hạ. Bảo trọng lời còn chưa dứt, tay của hắn bất lực rủ xuống, chập chờn sinh mệnh tại lúc này tàn lụi, mà hắn lời nói lại như cũ tại cái này tường đỏ kim vê đút hoàng cung bên trong quanh quẩn. Chữ chữ khẩn thiết lời nói giống như một cái trọng kích đánh tại trái tim của mỗi người, bầu trời âm trầm, giống như tâm tình của mỗi người đồng dạng. Bọn họ cứ như vậy nhìn chăm chú lên cái kia hai bên tóc mai hoa dâm người trung niên, tựa hồ nhìn thấy mười mấy năm trước đối phương hăng hái, đối đại võ hoàng triều quyết đoán cải cách. Hán chính lệnh quét sạch trong nước, triều chính trên dưới thanh minh, gần như lấy sức một mình dung chuyển đại võ hoàng triều trăm ngàn năm tích lũy nội bộ mâu thuẫn, khuấy động phong vân. Bây giờ, hán tại tất cả mọi người nhìn kỹ đi, mọi người nói không ra chính mình tâm tình làm sao, chỉ là cảm giác chịu nặng. Mà võ đế, hán tựa hồ cũng không có tỉnh táo lại, nhìn xem ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có Hàn Thanh. Trong thoáng chốc tựa hồ trở lại 14 năm trước đầu đường, nhìn thấy một cái nghèo túng giang hồ lừa đảo. Giờ khắc này hắn không phân rõ hiện thực cùng hồi ức thật giả, cũng có chút không phân rõ Hàn Thanh thật giả. Hắn thật là giả dối. Vẫn là Hàn Thanh muốn để ta tưởng rằng giả dối. Hắn giật mình sững sờ nhìn xem Hàn Thanh, trong bất chi bất giác, rộng lớn đế bào bên dưới, song quyền gắt gao nắm chặt. Ta không phân rõ, ngươi là thật, là giả trong miệng hắn thì thảo, lo được lo mất. Nhưng mà Hàn Thanh đã cho không được trả lời, vô luận là thật là giả, hắn đều ném đi một cái bằng hữu. Liên tại hắn có chút xuất thần lúc, chân trời chứng kiến tất cả những thứ này các phương cự phách lại vào lúc này lên tiếng. Bệ hạ bất công, hồ đồ vô đạo, giết chóc trung thần. Phụng thái tổ lệnh, mời bệ hạ thoái vị. Tám vị tông sư cùng nhau đưa tay, bắn ra một đạo lệnh bài ở không trung hợp nhất, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo cự đại thánh chỉ, chí cao vô thượng, huy hoàng long uy dung khắp toàn bộ đại võ thần châu. Trên thánh chỉ kim quang long lánh hiện ra năm chữ: Thái tổ hoàng đế khiến. Cái này năm chữ mới ra, thiên hạ tiếng động. Nếu như nói Hàn Thành tại đại võ hoàng triều người suy nghĩ bên trong là có thể phong bia lập miếu tồn tại, cái kia đại võ hoàng triều khai quốc chi quân, đại võ thái tổ chính là thần thoại đồng dạng tồn tại, là hắn lập quốc đại võ hoàng triều, mới là nhân tộc mở ra một chỗ an phận ở một góc địa phương. Nếu không phải như vậy, có thể bây giờ nhân tộc sớm đã hủy diệt tại yêu thú bên trong. Thái tổ đối nhân tộc có tái tạo chi công, cũng là đối phương khai sáng cộng trị thiên hạ thái tổ lệnh, lấy đại võ hoàng triều làm tâm, mặt khác tám cái siêu nhất lưu thế lực dùng để cản tay đại võ hoàng triều quyền lực bành trướng. Đối phương đại công vô tư, cũng không có để toàn bộ thiên hạ trở thành đại võ hoàng triều độc đoán, mặt khác siêu nhất lưu thế lực có thể đưa đến giám sát tác dụng, mỗi một cái thế lực đều có một cái đại biểu quyền hành thái tổ đế binh. Tám cái đế binh hợp nhất, có thể hiện ra thái tổ lệnh, quyền lực càng là tại hoàng đế đương triều khiến bên trên. Đương nhiên, vị kia thái tổ vì không để cho mình sau khi chết còn bị người lợi dụng, bởi vậy đối thái tổ lệnh còn xếp đặt hạn chế, mỗi trăm năm có thể vận dụng một lần. Đây cũng là mỗi vị hoàng đế tại vị niên hạ, thiên tử không hơn trăm cũng là vị kia lưu lại quy củ, tại vị hoàng đế tuổi tác không thể lấy vượt qua trăm tuổi. Vượt qua trực tiếp thoái vị, bắt tay vào làm thái tử đăng cơ. Bây giờ, tám phe thế lực là quốc sư cái chết vận dụng thái tổ lệnh, muốn bức võ đế thoái vị. Gặp cái này, võ đế ngước mắt, trong mắt vô hỉ vô bi, trong miệng thì thào, thì ra là thế, ân đã còn, thủ cũng đoạn, ái khanh giỏi tính toán. Chương 469, riêng phần mình thời đại nhân vật chính chương 469, riêng phần mình thời đại nhân vật chính ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây, hoàn thành bên trong khôi phục lại bình tĩnh, đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu quán trà đều đang bàn luận ngày hôm qua cái kiệt như thần tiên dáng trần chẳng diện. Đồng thời, một đạo tội kỷ chiếu truyền ra, đại thể ý tứ chính là đường kim tiên tử đức mỏng có thể tươi, giết lầm trung lương, không cách nào đảm nhiệm thiên hạ tổng chủ vị trí, bởi vậy thối vị nhượng trước. Sau một tháng, tại thái tổ đế lăng mở ra đoạn dòng chính tranh. Việc này mới ra càng là dẫn được thiên hạ chấn động, nếu biết rõ bây giờ hoàng đế ngồi vẫn chưa tới 10 năm, 10 năm đại võ thần châu bên trong một mảnh tình cảnh, nhân khẩu gần như tăng lên gấp đôi. Cái này gọi đức mỏng có thể tươi. Người bình thường không hiểu, hai người cũng rất mê hoặc, chuyện tối ngày hôm qua chỉ có số người cực ít biết nói ra chân tướng, quốc sư bỏ mình, nếu để cho người trong thiên hạ biết hắn là chết tại võ đế chi thủ, sợ rằng hoàng cung cũng phải bị người trong thiên hạ nước bọn bao phủ lại. Bất quá võ đế lấy che giấu chân tướng sự thật làm điều kiện, đáp ứng thoái vị yêu cầu, tuy nói thái tổ lệnh đi ra một khắc này, hắn liền đã không có cự tuyệt tư cách, nhưng điểm này yêu cầu nhỏ nhỏ tất cả mọi người vẫn là đáp ứng hắn. Kể từ bây giờ, võ đế thoái vị, trong triều sự tình tạm từ lao thừa tướng cùng lao nguyên soái xử lý, võ đế thì là thái thượng hoàng. Như vậy, giang độc tới không đến 15 ngày, liền tại đại võ thần châu làm hai chuyện lớn, mà còn một kiện so một kiện hành động. Kiện thứ nhất máu nhuộm giang hồ, lưu lại giết thần chi danh. Kiện thứ hai thì để đại võ hoàng triều cải thiên hoán địa, cam lòng một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Mà thỉnh cầu những này siêu nhất lưu thế lực lao đại cũng không phải không có đại giới, chỉ là đại giới là Hàn Thanh hứa hẹn, bây giờ Hàn Thanh chết, người chết nợ tiêu. Đương nhiên cũng không có khả năng thật tiêu, chỉ là trong đó có cò kẻ mặc cả tình trạng, cũng tỉ như, ta Thái Âm cung chính là thiên hạ nữ tử thánh địa tu hành, Di Nguyệt nên vào ta Thái Âm cung. Cái kia tốt, Giang Độc vào ta Trích Tiên điện. Bản cung chủ cảm niệm bọn họ thầy trò tình thâm, nguyện vì Giang Độc phá lệ, hắn cũng có thể vào ta Thái Âm cung môn hạ. Ngươi đánh rắm, lũ đàn bà thối tha ngươi thật không biết xấu hổ, ta không cần phá lệ liền có thể để hai người bọn họ gia nhập hợp bang. A Di Đà Phật, bần tăng xem hai vị thí chủ rất có tuệ căn. Ta Cựu Cực môn trăm binh kiếm vi tôn mấy cái đại nhân vật trong phòng tranh không thể giàn xếp, đều muốn đem Giang Độc cùng Giang Di Nguyệt thu làm môn hạ. Nhất là Giang Di Nguyệt, trên người nàng có công pháp cấp nhập đạo. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, dù cho trên người nàng công pháp cùng chính mình tu luyện thuộc tính khác biệt, nhưng suy luận chưa chắc không thể dòm ngó chân võ cảnh, cho nên tất cả mọi người không chịu nhượng bộ. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Thượng thư Vân xách cái đầu ló đầu vào, hình như đang trông nghe. Đối mặt từng đôi đại lão ánh mắt, hắn rụt rụt đầu, bản năng e ngại, nhưng mà sau lưng lại có một cố không thể đối kháng đem hắn đẩy vào. Giang Độc đi tới, ánh mắt tại một đám cường giả trên thân từng cái đảo qua, ánh mắt bình tĩnh. Các vị không cần tranh giành, ta sẽ không gia nhập các ngươi bất luận người nào. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, đối với những này sừng sững tại thế giới đỉnh cường giả cũng không có quá nhiều kính sợ, đến mức Di Nguyệt, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Một bên như cùng một cái chim cút đứng Thượng thư Vân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đại ca kiềm chế một chút, đám người này tùy tiện một cái đều có thể đem hai ta đập chết. Không, là có thể đem ta đập chết. Mà còn Di Nguyệt đi đâu còn không phải ngài chuyện một câu nói, ngài cái nào cũng không đi, nàng đoán chừng cũng sẽ chỉ đi theo bên cạnh ngươi. Tiểu tử, chỗ này không có ngươi nói chuyện phần. Bang chủ Hồng Bang Hổ Cầm Long, ngữ khí ba đạo ngang ngược, không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống, ngươi cho rằng ngày hôm qua chúng ta thật là cho ngươi cái tiên lão sư chống đỡ chẳng tử. Nếu không phải hắn nói có công pháp cấp nhập đạo, lão tử chẳng thèm để ý hắn. Hiện tại hắn chết, ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta an bài liền tốt, nếu như không tuân. Thử, lão tử không ngại đem ngươi nhốt lại. Đối mặt một tôn tông sư uy hiếp, Giang Độc như cũ thờ ơ, nhìn hướng cái kia to con thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn là không hiểu công pháp cấp nhập đạo hàm kim lượng. Có ý tứ gì? Hổ Cầm Long ngẩn người nói. Giang Độc kèm theo tay nói, chư vị còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, liền chuyện xảy ra tối hôm qua đều quên. Một bản công pháp kéo hoàng đế xuống ngựa, các ngươi cảm giác được các ngươi so võ đế yếu thắng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, tự so võ đế, bọn họ ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy, bọn họ đồng thời không cho rằng chính mình so võ đế yếu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy chính mình so võ đế cường. Nhưng mà đối mặt ngày hôm qua tám đại cường giả cộng thêm thái tổ lệnh, vị kia võ đế cũng không thể không thỏa hiệp thoái vị, bọn họ những người này lại đáng là gì đâu. Trên thực tế nếu như bọn họ sinh hoạt tại Lam Tinh, nhiều hơn điểm lưới liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lũng đoạn địa vị, cái gì gọi là giang hồ không phải chỉ có chém chém giết giết, trừ phi bọn họ có lật tay thành mây trở tay thành mưa, một tay che trời thực lực. Rất hiển nhiên, Tiên Tiên tông sư đồng thời không có thực lực như vậy, bọn họ giam cầm không được Giang Độc, tới cứng cũng chỉ có thể nhìn Giang Độc chạy trốn, cho dù tám cái Tiên Tiên tông sư đồng loạt ra tay đều không để lại A Giang Độc. Cho nên người muốn bị ước, cũng không phải là chúng ta ước định bên trong tựa hồ cũng không có để chúng ta gia nhập các ngươi a. Giang Độc cũng dung không nổi, vẫy tay một cái ghế rơi tại sau lưng, hắn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn xem ở đây cường giả, thú hổ cái kia công pháp các ngươi cũng nhìn thấy, tại ta học sinh trên thân, các ngươi cũng mang không đi, công pháp cấp nhập đạo chọn chủ, thuộc tính các ngươi cũng nhìn qua, sợ rằng trừ thích hợp với Thái Âm cung bên ngoài, những người khác chỉ có thể làm cái tham khảo. Mọi người ở đây như có điều suy nghĩ, xác thực, chính như thiếu niên trước mắt này nói tới, cái kia công pháp thuộc tính càng thích hợp nữ nhân, đối với những người khác chỉ có thể tham khảo tham khảo. Chư vị đều là một phương cự phách, độc chiếm một thời đại thiên tiêu, đều muốn đi ra một đầu thuộc về mình đường. Giang Độc dụ dỗ từng bước, chữ chữ lý, quay đầu nhìn hướng Khí Kiếm Sơn chăng nói, Lý Trang chủ 5 tuổi tập kiếm, 10 tuổi kiếm chiêu đã đạt phàm nhân cực hạn, từng lấy phàm nhân thân thể chém giết nhất phẩm võ giả, phía sau 10 tuổi tu hành, cùng năm liền bước vào nhất phẩm, phía sau 13 tuổi bước vào nhị phẩm, 14 tuổi xuống núi lịch lãm, kiếm chém trại chủ Hoa Lâm trại, là bản xứ trừ bỏ nạn trộm cướp. 16 tuổi bước vào nhị phẩm đỉnh phong, vào ác nhân cốc giết 3 tên tam phẩm võ giả phía sau toàn thân trở ra, danh chấn một phương. 17 tuổi trở về sơn trang, tự chém tu vi hóa phàm tập kiếm, vào kiếm lý học viện huy kiếm 50 năm, tại thảo kiếm phong đỉnh núi thành đạo, vừa bước vào tông sư. Nghe đến hắn giải thích, Khí Kiếm Sơn Trang Lý Kiếm Đạo ánh mắt bình tĩnh, nhưng vẫn là hơi ngẩng đầu lên. Đó là hắn kinh lịch, hắn vì thế kiêu ngạo cả đời. Thính Trúc Lâm, Sở Văn Nhân, 3 tuổi truy nguyên, thở thiếu thời là đồng môn người chơ chẽn, bị xem như đồ đần, 10 tuổi tu hành, từ bỏ Thính Trúc Lâm đứng đầu công pháp, tại bại dốc đã tìm được một bản tàn trải qua, tại cùng 5 tháng 9 tự sáng tạo không có phẩm cấp cấp công pháp Thanh Trúc Tinh bước vào nhất phẩm võ phu hàng ngũ, phía sau ngồi bất động dừng trúc 5 năm, lại sáng tạo công pháp Phong Trúc Thanh Huyền Công vào nhị phẩm, bị Thính Trúc Lâm phía trước dừng chủ vui mà. Xuống mà chi chi giả. Nhị phẩm về sau xuống núi lịch lãm, cùng Lý Trang chủ kết bạn, lẫn nhau là tri kỷ, ở chung 2 năm sau về Thính Trúc Lâm, cùng năm bước vào tam phẩm, lại sáng tạo công pháp Trúc Tự Khí Kiếm Pháp. Sau tiếp tục biến mất dừng trúc, cho đến 60 tuổi bước vào tiên thiên, đồng thời lập nên hơn 10 môn công pháp, Thính Trúc Lâm đệ tử kính là trúc thầy. Nhưng tại Lý Trang chủ vừa bước vào tiên thiên phía sau, tự phong hai mắt, không nghe gió, không xem trúc, cho đến lại xuất quan lúc bước vào tông sư. Nói xong, lại là một đoạn truyền kỳ kinh lịch, Thính Trúc Lâm vị nam tử kia cầm trong tay một thanh trúc trượng, mặt không dị sắc, mặc dù hai mắt phong tại hắc sa phía dưới, lại khiến người ta cảm thấy chính mình tất cả bị phân tích rõ ràng bạch bạch. Chương 470, đường người không biết hàng, nhân vật chính nhận thức Minh Châu. Chương 470, đường người không biết hàng, nhân vật chính nhận thức Minh Châu. Thái Âm Cung, Đào Yêu công chủ, đời trước Thái Âm Cung công chủ chi nữ, thiên tư chắc đời, từ nhỏ chịu mẫu thân hung đúc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, 10 tuổi tu hành, lấy âm, múa nhập đạo, xong nói đồng tu, 13 tuổi vào nhị phẩm, xuống núi, chỉ đi một mình cô phong thành Diệp gia, lấy tuổi tác còn trẻ con, chỉ nguyện thường kèm võ đạo làm lý do, cùng Diệp gia Diệp cô thần từ hôn, 15 tuổi mai danh nhận tích vào Phượng Vũ lâu, trở thành lúc ấy tên đứng đầu bảng thành quan nhân. Ma luyện cầm nghệ cùng tài múa. 20 tuổi hậu tích bạc phát, xong đạo nhân tam phẩm, rời đi Phượng Vũ lâu. 50 năm thành tựu tông sư. Thái Âm cung cung chủ trên mặt cũng không có vui mừng, thậm chí không giống với những người khác mang theo một ít tự hào, nàng nhìn hướng Giang Độc trong ánh mắt mang theo một ít không giỏi. Dù sao bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không thích người khác đàm luận tuổi của nàng, cho dù 50 tuổi đối với tiên tiên tông sư đến nói mới bất quá tuổi tròn đôi mươi. Mà Giang Độc không những tiết lộ tuổi của nàng, còn bại lộ nàng từng đi thanh lâu làm hoa khôi lịch sử, mặc dù là cái bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, nhưng bất kỳ thế giới cũng không thiếu thành kiến. Lúc này, ở đây những người khác nhìn hướng nàng ánh mắt ít nhiều có chút cổ quái. Hổ Cầm Long ánh mắt càng là có chút nặng lớn, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân người nào thấy không thèm, những người khác tự tin quân tử phong thái, mà hắn cũng không có cái gì thần tượng tay mải. Hắn chính là thèm này nương môn nhi thân thể thế nào. Đáp lại hắn chính là Đào Yêu cung chủ cái kia lạnh lùng ánh mắt, lời nói lạnh như băng từ dưới khăn che mặt phun ra, để gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy cái độ. Muốn chết. Đơn giản hai chữ, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Hổ Cầm Long giật giật khóe miệng, thu về ánh mắt ngượng ngùng nhìn hướng Giang Động, có chút chờ mong. Ta kinh lịch cũng không kém a, cái khác đều nói, cũng giờ đến phiên chính mình. Đối với bọn họ cái này cấp bậc cường giả, đối với những người khác có thể nói ra bọn họ trưởng thành kinh lịch cũng không phản cảm, thỉnh thoảng bọn họ còn biết ngụy trang thành bình thường giang hồ khách đi trà lâu quán rượu nghe một chút chính mình tại giang hồ nghe đồn, có một phen đặc biệt khôi hài. Dù sao bọn họ cảnh giới này muốn tiến bộ cũng không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, tu hành không có đường, liền có chút nhạt nhẽo, lúc cần phải thường thư giãn một tí thể xác tinh thần. Có chút cường giả, mặt ngoài tại môn nhân đệ tử trong mắt đó chính là tổ sư bế tử quan, môn phái như không có nguy cơ sinh tử không nên quấy nhiễu, kỳ thực sau lưng đã là lao bà hài tử nhiệt kháng đầu. Giang Độc tự nhiên là đáp lại hắn chờ mong. Huệ Dương Cốc, Đan Vương dược vô thủ thảo, như thế nào là cái kia ấm sát thuốc? Hổ Cầm Long trong đầu chửi đồng, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong. Phổ Đạt Tự, tại thế Phật Độ Ngạc đại sư đồ chó hoang, cái kia con lửa chọc dựa vào cái gì xếp lao tử phía trước? Hổ Cầm Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng tự tin tông sư thân phận, bởi vì mà không có trách mắng âm thanh. Trích Tiên Điện Hổ Cầm Long, Cửu Cực Môn Hổ Cầm Long. Cuối cùng, đang nói Cửu Cực Môn môn chủ tập bách ra sở trưởng, dung hội quán thông bước vào tông sư, Hổ Cầm Long tâm tâm niệm niệm người buổi diễn chuyên đề cuối cùng đến phiên hắn. Hắn tâm trung khí phẫn, nhưng vẫn là nhịn xuống đem tiểu tử này đầu vặn xuống làm bóng để đá, dù sao mãi mới chờ đến lúc đến chính mình, hắn nhất định phải nghe xong. Hắn hạ quyết tâm, nếu là tên chó chết này nói không có những người khác phấn khích, hắn nhất định muốn thật tốt dạy một chút đối phương là người. Sau đó, Thư Vân, "Ai, đại ca, cầm chén nước đến, ta có chút khát." "Được rồi, chờ." Thượng Thư Vân đẩy cửa rời đi, bước chân vội vàng. Có thể không dám ở nơi này cái phòng chờ lâu, hắn vừa bận rõ ràng nhìn thấy Hồng Bang vị bang chủ kia trong mắt lóe lên táo bạo, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người. Vị này bí mật sẽ không phải ăn tiểu hài nhi a. Tại Thượng Thư Vân bưng trà tới quá trình bên trong, Giang Độc cũng không mở miệng, mà là lấy ra một bản nát đường phố công pháp đọc, mọi người thấy trang bìa đại danh. Thuần Dương công đại võ thần châu cánh cửa thấp nhất, nát nhất đường phố công pháp, thuộc về dùng để đột bản chân đều có chút chướng mắt cơ sở nội công công pháp. Nhưng mà thiếu niên trước mắt lại nhìn rất chân thành, tựa hồ tại học tập, thỉnh thoảng còn gật gật đầu hình như có lĩnh ngộ đồng dạng. Nhìn xong bản này, lại treo xuống một bản, tập võ chức yếu. Cái này liền càng làm cho người ta im lặng, liền công pháp đều không phải, cùng tu hành đều không có liên quan quá nhiều. Nội dung chỉ là lấy một phàm nhân thị giác nghiên cứu thảo luận võ đạo, đối với người bình thường đến nói chính là một câu chuyện này, mà đối với võ giả, nhìn qua người đều nói đây là một bản trò cười tập hợp, ngày nào luyện võ vây lại có thể đem ra giải lao. Như vậy cũng tốt so một cái người giàu nghe đến người nghèo ảo tưởng giàu người sinh sống, hoàng đế quốc dùng kim quốc đồng dạng, hoang đường buồn cười, tràn đầy ảo tưởng không thực tế. Giang Độc cử động để người càng nhìn không thấu, những người khác ở giữa cũng không có giao lưu, ở đây trong mắt cường giả hoặc suy nghĩ sâu xa, hoặc ý vị không hiểu, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt cũng không có phía trước khinh thị. Trước đó, bọn họ còn từng gặp một người hăng hái, không chút nào đem bọn họ những này đứng tại thực lực đỉnh người để ở trong mắt, đối mặt hương sư vấn tội bọn họ không kiêu ngạo không tự ti. Khi đó kia khắc, giống như vào giờ phút này, bất quá hai người ỷ vào lại có chỗ khác biệt. Vị quốc sư kia ỷ vào là lúc ấy địa vị cùng với cái trí tuệ con người, nhìn thấu nhân tâm, đoán ra mạng của bọn hắn mạch. Mà thiếu niên trước mắt này, hắn cái kia phần thong dong không có lý do, không cùng chân, để người không thể phỏng đoán, có khi sẽ cảm thấy cái này là lừa gạt, nhưng bọn hắn bên trong lại không ai đi làm cái kia cái thứ nhất chọc thủ người, trừ Thảo, giả thân giả quỷ. Ngươi sẽ không cho rằng giả trang ra một bộ cao thâm khó dò bộ dạng liền có thể hù dọa chúng ta à? Hổ Cầm Long hai mắt trừng trừng, hắn cảm giác chính mình bị chơi xỏ, không chỉ là chính hắn, ở đây những người khác bị cái này thiếu niên chơi. Hắn tự nhận là xem thấu tất cả, cho rằng Giang Độc là đang cố lộng huyền hư. Hiền hách tiếng gió cạo qua, Hổ Cầm Long cái kia thân thể cao lớn trực tiếp đè nát không khí, đột nhiên xuất hiện tại Giang Độc trước mặt, bàn tay lớn lộ ra liền muốn giống lĩnh gà con đồng dạng bắt lấy cái này cố lộng huyền hư thiếu niên. Giang Độc tựa như chưa kịp phản ứng, vẫn còn tại nhìn xem bản kia tạp võ trích yếu, đây là hắn ngẫu nhiên tại quán ven đường bên trên nhìn thấy, cảm thấy khá có ý tứ. Võ đạo căn nguyên không phải liền là lấy phàm nhân thị giác mở sao? Như vậy quyển này lấy phàm nhân thị giác thăm dò võ đạo sách làm sao có thể được cho là ăn nói linh tinh, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Bất quá cái này nội dung bên trong hoa quả khô rất ít, lời nói cũng có chút hỗn loạn, người bình thường nhìn đến đều có chút nói nhăng nói cuội, cũng khó trách bị dùng để ép chia đều. Còn tưởng rằng chính mình sẽ phát động cái gì kinh điển tiểu đoạn, cái gì đường người không biết hàng, nhân vật chính nhận thức Minh Châu. Đương nhiên, bản này tạp võ trích yếu cũng không phải không còn gì khác, Giang Độc cảm thấy viết quyển sách này người kia không hiểu cái gì kêu tu hành, nhưng hiểu được cái gì gọi là võ đạo. Ít nhất sách này khúc dạo đầu câu nói đầu tiên nói liền rất đúng. Võ đạo, là người trong thiên hạ võ đạo. Chương 471, kế thừa chế yêu nguyên chương 471, kế thừa chế yêu nguyên quét. Liên tại hổ cầm long sắc bắt lấy Giang Độc lúc, một đầu trắng thuần dây lụa ngăn cản bàn tay của hắn, đồng thời, lại có một thanh ngọc chất tiểu kiếm ngăn tại Giang Độc trước mặt, hộ giá hộ tống. Các ngươi hai cái có ý tứ gì? Hổ cầm long quay đầu nộ trừng hai người, xuất thủ hai người theo thứ tự là tông sư cảnh nhan trị đảm đương. Thái Âm cung cung chủ cùng điện chủ Trích Thiên Điện. Ngươi không thể động đến hắn. Một đạo lạnh lạnh giọng nữ nói. Hổ cầm long tay bị kiềm chế không thể động đậy, từng tia từng sợi hàn khí theo ngọc chất tiểu kiếm cùng băng tơ lụa gấm chuyển tới, thấu xương băng hàn. Này nương môn nhi lão tử có thể lý giải. Hổ cầm long giật giật khoe miệng, đột nhiên quay đầu, khoe mắt nghiêng chán điện chủ Trích Tiên Điện, diều hâu xem lăng cố, ngươi một cái các đại lao ra che chở tiểu tử này làm lông gà. Ngươi không thích hợp. Hạc Trần cái kia khiêm tốn như ngọc khuôn mặt không khỏi run lên, mắt lộ ra nguy hiểm, bổn điện chủ cũng không để ý xé nát miệng của ngươi. Nhưng mà, mặt đối hắn uy hiếp, hổ cầm long rõ ràng khịt mũi coi thường nói, không ước hiếp ngươi, chấp ngươi một tay. Ra một tay liền có thể nện giết ngươi. Trong lúc nhất thời Dương cung bạc kiếm, hai vị cường giả một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau, nhưng mà đúng vào thời khắc này, đẩy cửa âm thanh truyền đến, Thượng thư Vân bưng ấm trà cùng mấy cái chén trà đi tới. "Đại ca, ngài." Trà Thượng thư Vân do dự nói ra một chữ cuối cùng, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn xem trong phòng Dương cung bạc kiếm bầu không khí. Xem ra ta đến không phải lúc. Hắn liền muốn lui ra ngoài, bởi vì hắn cảm giác chính mình lại không đi có thể một giây sau liền phải bị đánh chết. "Không, ngươi tới đúng lúc." Nhưng mà hắn còn không có lui ra ngoài, một cỗ bất khả kháng lực đạo đem hắn kéo vào. Sau đó, ấm trà bay lên, chén trà bay ra rơi xuống mỗi vị cường giả trước mặt. Nước trà tuôn ra, một lần đổ chín chén trà. Trời hanh vật khô, giảm nhiệt khí. Nước trà rơi vào mỗi người ly trà trước mặt bên trong, tất cả mọi người rất cho mặt mũi lo lấy, đồng thời cũng sợ hai thán phục tại Giang Độc phần này đối lực lượng công chế. Nếu biết rõ bọn họ những người này dù cho dùng chân khí, từ đằng xa nhiếp vật đều cơ hồ là dùng này ép lôi kéo phương thức, gần như không có gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói, cũng chính là bọn họ những này tiền tiên tông sư bởi vì thời gian dài không cách nào đột phá, chỉ có thể tại đối lực lượng khống chế độ chính xác bên trên làm văn chương, miễn cưỡng làm đến loại này điều khiển như cánh tay tinh diệu thao tác. Tiên Thiên Tông sư phía dưới, nào có tiểu tử này loại này tùy ý thưởng thức đồ vật năng lực. Đương nhiên, cái này vẫn là bọn hắn không hiểu rõ Giang Độc lai lịch, không biết hắn đến từ nơi đâu tạo thành nhận biết giới hạn, võ đế có thể nhận ra bản thân liền biết Giang Độc cũng không phải là đại võ thần châu người, mà tại trang những người này nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi thiên ngoại hữu thiên khái niệm. Bọn họ chỉ cảm thấy Giang Độc là tu hành công pháp cấp nhập đạo, sử dụng xuất lực lượng cùng bọn họ một trời một vực mà thôi. Uống cái điều tra. Không uống. Hổ cầm long như cũng không cho cái gì mặt mũi, vén tay áo lên liền muốn đẩy ra cái kia chén trà, nhưng mà hắn một trường vùng ra, lại giống như là đánh vào trên đông, một cỗ mềm nhũn lực đạo đem hắn cương manh đánh ra hóa giải, chén trà bị đẩy trở về. Ân. Hổ cầm long sững sờ, mắt hổ trừng trừng nhìn về phía cái kia chén trà. Liên một cái chén trà đều đập không nát, cái kia nhập đạo cấp công pháp thật tà môn như vậy. Hắn không tin tà, lại cùng một cái chén trà tương đối hăng say đến, bàn tay lớn chụp vào chén trà, nhưng lại nắm lấy một tay không khí. Bất quá nhìn ra được, hắn còn không có gấp vắng đầu. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào hoặc là năng lực khác, chỉ là thuần túy lấy nục thân đi bắt, không khí đều bị vỡ nát, nhưng vẫn là bắt không được chén trà. Mọi người quỷ dị phát hiện, mỗi khi hổ cầm long tay muốn tới gần cái kia chén trà lúc, ngón tay cùng chén trà ở giữa không gian khoảng cách liền sẽ bị kéo dài, nguyên bản một cái đoạn khoảng cách đột nhiên khuyết tán đến mấy mét, so hổ cầm long cánh tay còn rất dài, nghĩ chỉ bằng vào nục thân bắt lấy quả thực chính là thiên phương giả đảm. Loại này đùa bỡn không gian thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ công pháp cấp nhập đạo sẽ độc lướt qua đến không gian chi đạo? Bất quá rất nhanh, hắn đám đó nghĩ cái gì liền bị tan vỡ, Giang Độc cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nói, như chư vị thấy, tại hạ đối các vị hơi có hiểu một chút. Các vị cũng đều là riêng phần mình thời đại nhân vật chính, chiếm đoạt cả một cái thời đại, nghĩ đến đều có con đường của mình muốn đi, sẽ không tiếp nhận đồ bố thí. Mà còn, các vị cũng nhìn thấy, tại hạ tại không gian bên trên hơi có tạo nghệ. Ta nghĩ, cho dù là Thính Trúc Lâm rừng chủ tốc độ đều hơi thua ta một bậc, chư vị nên sẽ không phải lại đối ta có cái gì ý nghĩ xấu đi. Ta nghĩ đi, các ngươi ngăn không được. Ở đây cường giả đều trầm mặc, trừ Hổ Cầm Long. Đối phương còn đang nỗ lực bắt lấy chén trà, mà những người khác cũng không có người để ý cái này dị loại. Giang Độc tiên lễ hậu binh xác thực để bọn họ có chút chần chờ, đối phương nói không sai, bọn họ bên trong bất kỳ người nào đều có riêng phần mình truyền kỳ, cũng có thuộc về mình tiêu ngạo, võ đạo đồ nhất định là từng bước một đi ra mới có thể không thẹn với mình, không thẹn với chính mình kinh lịch. Nếu như tối hôm qua bọn họ khả năng sẽ bởi vì công pháp cấp nhập đạo xuất hiện khả năng sẽ không chế không nổi chính mình, thậm chí nghe không vào Giang Độc lời nói, cái kia trải qua một đêm tỉnh táo kỳ, bọn hắn hiện tại đã có khả năng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Bọn họ thực lực tuyệt đại bộ phận đều dựa vào tự đi ra ngoài, tự điều khiển lực cùng với đối tự thân nội tâm đem khống đều không tầm thường người có thể cùng. Đương nhiên, ở đây chỉ có một cái dị loại, đó chính là hổ cầm long, đối phương kinh lịch hắn cũng hiểu qua, đồng dạng xưng là truyền kỳ, nhưng cùng những người khác khác biệt chính là, hắn kinh lịch đều là bị động. Hồng Bang công pháp bá đạo ngang ngược, cần từ nhỏ ngâm yêu thú máu phối hợp tắm thuốc, người bình thường ngâm yêu thú máu không khác tự tìm cái chết, cho dù là cấp thấp nhất sơ cảnh yêu thú đối với người bình thường đến nói cũng cùng ngâm nợ nước không khác. Chớ nói chi là đối một đứa bé, cho nên Hồng Bang man huyết cuồng chiến công đối tại bình thường người mà nói đều là chí mạng công pháp, đoán chừng ném đến đường lớn đều không có người học. Hổ Cầm Long là đời trước bang chủ 10 lục tử, dù sao nhà mình công pháp dẫn đến tử vong dẫn đầu cao, bang chủ Hồng Bang cũng là muốn có thể đem công pháp truyền cho chính mình hài tử, huống hồ quyền cao chức trọng, nhiều vợ đa tử rất bình thường. Đời trước bang chủ Hồng Bang truyền ra tại bên ngoài liền có 21 hài tử, sau lưng con tư sinh liền càng không được biết rồi. Nhưng mà dù là nhiều như vậy hài tử bên trong, cũng chỉ có Hổ Cầm Long được chân truyền, những hài tử khác chết thì chết, tàn thì tàn, không nói là vô tình nhất đế vương ra, Hồng Bang cũng không kém bao nhiêu, tổng cộng 30 người tiếp thu truyền thừa, cuối cùng sống sót chỉ có không đến 10 người. Mỗi ngày chịu đựng đốt ra đoán cốt thống khổ nấu luyện thân thể, 9 người khác trong quá trình này đều lần lượt tinh thần sụp đổ, Hổ Cầm Long trổ hết tài năng, cho nên bị lao tử hắn đặc biệt quan tâm. Tài Nguyên Nghiêng, đích thân dạy bảo, đây là những người khác nghĩ cũng nghĩ không ra đãi ngộ, tiền đề có thể từ Đông Hoang Yêu Nguyên còn sống trở về. Mỗi nâng nhất phẩm, lão tử hắn liền sẽ đem hắn hướng Đông Hoang Yêu Nguyên chỗ càng sâu nhiều ném trăm dặm, mà càng đi chỗ sâu, yêu thú cảnh giới liền càng cao, muốn sống trở lại Đại Võ Thần Châu, cũng không so Tây Thiên Thỉnh Kinh nhẹ nhõm. Cứ như vậy mãi cho đến bên trên đảm nhiệm bang chủ rốt cuộc nâng bất động Hổ Cầm Long, hai người đánh một tràng phụ tử tử hiếu thân tình thi đấu, cuối cùng Hổ Cầm Long chiến thắng, thành công thắng đảm nhiệm bang chủ. Hồng Bang giả truyền thống tại Đại Võ Thần Châu không phải bí mật, liền một bộ phận người bình thường cũng biết Hồng Bang kế thừa chế yêu nguyên. Chương 472, thượng cổ luyện đan thuật chương 472, thượng cổ luyện đan thuật so với những người khác, Hổ Cầm Long mặc dù cũng rất long đong, nhưng đều là bị lao tử hắn ép, rõ ràng không có lắm lời cần phải. Mà còn Huyền Y Liễu vệ cũng không có hắn tại Đông Hoang yêu nguyên tình báo, những người khác trưởng thành quý tích còn có dấu vết mà lần theo, nhưng đối với Hổ Cầm Long cái này 60 tuổi phía trước có 50 năm đều tại Đông Hoang yêu nguyên trải qua dã nhân sinh hoạt người, hắn tại xã hội loài người sinh hoạt vết tích thật đúng là không nhiều. Bởi vậy, Giang Độc không nói ra hắn truyền kỳ kinh lịch, mà còn giống Hổ Cầm Long dạng này một cái đầu bên trong dài bắp thịt ra hỏa, Giang Độc đồng thời không cảm thấy đối phương não mạch kín sẽ giống như những người khác. Cho nên đối hắn đến đúng bệnh hút thuốc, loại này bắp thịt nắm giữ đại não người, chỉ có thể dùng thực lực đến nói phục, nhưng bây giờ hắn không có thực lực này, chỉ có thể đổi một loại mạch suy nghĩ. Bất quá các vị không cần lo lắng, các ngươi cũng sẽ không một chuyến tay không, dù sao vì thế các ngươi đắc tội một tôn tiên tiên tông sư. Giang Độc tiếp tục nói, mà lúc này ở đây những cường giả này đã bị Giang Độc nắm, hắn nói cái gì liền tin cái gì, thiết đấu toàn bộ tại Giang Độc bên này. Lúc này Thính Trúc Lâm rừng chủ mở miệng nói, trừ công pháp cấp nhập đạo, bản tọa không cảm thấy ngươi còn có thể lấy ra cái gì có thể đánh động đồ đạc của chúng ta. Ngươi không biết siêu nhất lưu thế lực nội tình, cũng không hiểu rõ chúng ta vì sao có thể chuyển thừa vạn năm không đủ. Câu nói này tựa hồ là uy hiếp, lại tựa hồ là đang nhắc nhở, mà Giang Độc thì là chú ý tới Thượng Thư Vân trong bóng tối nháy mắt ra hiệu, rất rõ ràng, vị này rừng chủ cũng không phải là mở miệng muốn làm khó dễ hắn, mà là cho hắn để tỉnh một câu, còn có cho những người khác phòng hờ ý tứ. Cũng là tối hôm qua hắn mới biết được, Thượng Thư Vân bái nhập Thính Trúc Lâm nói xác thực địa thấp, hắn là rừng chủ đệ tử, cũng khó trách có thể học tập Thính Trúc Lâm cao cấp công pháp, còn có như vậy nhiều bí ẩn. Vị này rừng chủ rất thú vị, không tại mấy vị hoàng tử hoàng nữ bên trong đặt cược, ngược lại lựa chọn tướng phủ, vẫn là nói hắn đơn thuần chỉ là nhìn chúng Thượng Thư Vân thiên phú, hay là cả hai đều có. Ân tình Giang Độc đều nhớ kỹ, nhưng thật sự là hắn không cần rút, đối với võ giả, trừ công pháp cấp nhập đạo, trên người hắn còn có một cái đại sát khí. Các vị, nhìn xem cái này. Giang Độc cổ tay chuyển một cái trong suốt long lanh, mỹ lệ như màu đỏ như bảo thạch hạt châu xuất hiện trên tay hắn, thuần chính huyết khí lực lượng áp xúc tại một cái hạt châu bên trong, để ở đây mọi người trong mắt đều nhìn thẳng. Giang Độc vung tay lên, giống như ảo thuật đồng dạng, một cái hạt châu hóa thành 7 phần, phân biệt rơi vào mặt những người khác phía trước. Những người này nhìn không chuyển mắt, còn không đợi hạt châu kia trở lại trước mặt liền đưa tay đi bắt, cẩn thận quan sát. Đây là huyết khí lực lượng ngưng tụ hạt châu. Thính Trúc Lâm dừng chủ mắt mù, nhưng cảm giác của hắn lực tối cường, một bên Đan Vương cũng sợ hai thán nói, thật là thuần khiết huyết khí, đồng dạng thể tích so ta luyện chế yêu huyết đan muốn cung cấp huyết khí cao gấp mấy lần. Cái này vốn là vốn cho rằng cái này thiếu niên không bỏ ra nổi cái gì nặng cân đồ vật có thể đánh động bọn họ, nhưng mà cái này huyết hồng hạt châu xuất hiện phá vỡ bọn họ nhận biết. Trên đời này còn có loại này kỳ vật. Vật này kêu cái gì? Ngươi còn có bao nhiêu? Thứ này ngươi tạo? Vẫn là ngươi mua? Mua ở đâu? Giá tiền làm sao? Một chuỗi vấn đề, để cả phòng tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng, những cường giả này cũng không có cường giả thận trọng, nhưng còn bảo lưu lấy cường giả phong độ, ít nhất không có cấp hoặc là nói trực tiếp đem Giang Độc bắt lại. Lại hoặc là Giang Độc phía trước làm tất cả cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu, bọn họ cũng minh bạch không gian năng lực khó dây dưa, ít nhất Giang Độc nói hắn so ở đây tốc độ của những người này đều nhanh, bọn họ tin. Nhưng kỳ thật Giang Độc nói dối, hắn không hề biết tông sư bên trong nhanh nhất Thính Trúc Lâm rừng chủ tốc độ làm sao, nhưng bây giờ hắn một cái chớp mắt mới ngàn mét, thuấn di cũng là có ngắn ngủi kỹ năng trì hoãn, tông sư tốc độ phi hành thật đúng là không nhất định chậm hơn hắn. Bất quá người không biết vô tội, hắn chỉ là cho ra suy đoán của mình mà thôi, những người này đối không gian phương diện sự tình không hiểu nhiều, bởi vậy tin chuyện hoang đường của hắn. An tâm chớ đội, vật này tên là Huyết Túy Đan, cùng cái kia công pháp cấp nhập đạo đồng dạng, là quốc sư tại bên ngoài du lịch lúc, tại một vị viễn cổ cường giả trong động phủ đoạt được. Tập hợp yêu thú một thân yêu huyết tinh túy, đối với võ giả đến nói không thua kết bổ huyết khí thiên tài địa bảo. Bất quá các ngươi cũng biết, quốc sư là người bình thường, không biết luyện đan, cho nên đem cái này huyết túy đan đan phương giao cho ta, ta cũng là tiêu phí công phu rất lớn mới học được. Giang Độc há mồm liền đến, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, hoàn toàn không có hồ biên loạn tạo vết tích. Ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Đan Vương bất khả tư nghị dò xét Giang Độc, luyện đan có thể là khổ công phu, không có mười mấy hai mươi mấy năm lắng động căn bản cam đoan không được tỷ lệ thành đan. Cái này thiếu niên không những thực lực nghịch tiên, còn biết luyện đan, đối phương nếu là sinh ra sớm mấy chục năm, bọn họ những người này có một cái tính toán một cái, đều phải tại đối phương ảnh bên dưới sống tạm. Giang Độc khiêm tốn nói, hiểu sơ. Đan Vương lão giả thì là vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu hữu khiêm tốn, có thể luyện chế ra loại này phẩm cấp đan dược, liền lão phu đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, loại này trong suốt long lanh đan dược, lão phu chỉ ở một chút cổ tịch bên trên nghe nói qua. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới tiểu hữu có thể đem thượng cổ luyện đan thuật tái hiện, thật sự là hậu sinh khả úa. Hắn thoáng cảm khái, nhưng cũng không hướng Giang Độc mở miệng tìm kiếm muốn cái gì thượng cổ luyện đan thuật. Nói thật, hắn thật không bỏ ra nổi đối các thứ tới trao đổi, trừ phi đối phương bái nhập Mệ Dương Cốc, sau đó chính mình lại đem cốc chủ vị trí nhường cho đối phương, sau đó hắn liền có thể một ngày một đêm luyện đan. T, động tâm. Đan Vương lão giả hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng không có giảm mà hồ đồ đến cái này loại cấp độ. Mệ Dương Cốc kế nhiệm thiếu cốc chủ cũng không phải là một mình hắn có thể quyết định, mà còn đời tiếp theo cốc chủ đã chọn được, không có khả năng sửa đổi. Có lẽ có thể tới làm một tên vinh dự trưởng lão. Nhưng mà liền tại hắn suy nghĩ lúc, những người khác cũng minh bạch cái này đan dược phân lượng, hạ thủ rất nhanh, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tiểu Hữu, có hứng thú hay không đến ta Khí Kiếm Sơn trang làm một tên cung phụng? Ta cửu cực môn nguyện vì tiểu Hữu lưu một vị vinh dự trưởng lão vị trí. A Di Đà Phật, tiểu Hữu cùng ta Phật Hữu duyên hiện trường tựa như là phòng đấu giá đồng dạng, Giang Độc thì là bình chân như bạn nghe. Đây chính là hắn kêu tất cả mọi người đến nguyên nhân, tìm một hai người, song phương tỷ lệ lớn sẽ thông đồng tốt nhất trí đối hắn, hiện tại liền không đồng dạng, nhiều người, nghĩ đối người bán xuất thủ người mua sẽ bị người mua khác hợp nhau tấn công. Không có người sẽ ngốc đến mức làm cái thứ nhất phá làm hư quy của người, ít nhất những người trước mắt này không có, mà cái kia khả năng nhất phá làm hư quy của người đã bị hắn cho dẫn đi. Ở đây chỉ có hai người không có giống như những người khác tranh thủ, một cái là Thái Âm Cung Đào Yêu Cung Chủ, không biết suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng nhìn Giang Độc một cái, sau đó rơi vào suy tư. Một người khác thì là Trích Tiên Điện Điện Chủ, làm Giang Độc nhìn hướng hắn lúc, hai người khó mà nhận ra gật gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Chương 473, tám nhà trưởng lão chương 473, tám nhà trưởng lão hiện trường tranh chấp không ngớt. Giang Độc tại một đám đại lão bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, hắn không có đi bất kỳ bên nào thế lực bên trong làm cái gì cái gọi là vinh dự trưởng lão hoặc cung phụng, loại này sự tình, hoặc là cùng hưởng ân huệ, hoặc là một cái đều không chọn. Giang Độc đồng ý cùng những người này giao dịch, vì bọn họ cung cấp huyết túy đan, nhưng bọn hắn muốn cung cấp nguyên vật liệu, cũng chính là tươi mới hoàn chỉnh yêu thú thi thể cùng một chút thảo dược, giá cả hợp lý hợp lý, dù sao Giang Độc muốn thu hoạch được huyết châu chính là cần yêu thú thi thể, mà thảo dược thì là vì để đan dược nghe tới càng hợp lý. Dù sao đan dược chủ yếu thành phần còn là linh thảo linh dược, đây cũng là không phí công. Trừ ra những này, hắn còn đưa ra giao dịch nguyên vật liệu muốn nhiều ra ba thành, dù sao hắn không có khả năng cho những người này trắng làm công, chung quy phải kiếm lấy một chút lợi nhuận. Lúc này liền thấy thế đơn lực bạc tệ nạn, song phương bắt đầu lôi kéo, cuối cùng đem nhiều ra bộ phận ép đến một thành năm, trực tiếp giảm một nửa, mà trả giá một nửa lợi nhuận, đổi lấy thì là bảy cái siêu nhất lưu thế lực vinh dự thân phận trưởng lão. Cũng chính là nói Giang Độc nắm giữ ra vào các cái thế lực hợp lý thân phận, địa vị cùng cấp các nhà dài lão cung phụ. Giang Độc biểu hiện rất cố hết sức, nhưng lại một bộ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt bộ dạng, miễn cưỡng tiếp thu. Đến đây, Giang Độc thân phận nhảy lên từ giang hồ truy sát, nổi tiếng xấu sát thần, lát mình biến hóa trở thành các nhà dài lao cung vụ, so từ khổ bức đệ tử nấu chậm tư lịch nhanh hơn nhiều, chúng chi còn là bảy nhà liên danh, một người càng so bảy người cường, so cái gì năm sao thượng tướng, ba họ gia nô càng lợi hại, bảy gia trưởng giả. Mà trên thực tế đây cũng là Giang Độc mục đích một trong, nhiều ra đến một thành năm nguyên vật liệu vốn là có kiếm, lại thêm 11 thành năm linh thảo linh dược càng là kiếm đã tê dần, trừ cái đó ra, hoàn chỉnh yêu thú chính mình để luyện ra huyết châu về sau, còn lại còn có linh châu. Linh châu tại phương thế giới này được xưng là yêu châu. Cách dùng cực kỳ thô thiển, dù sao bọn họ tu luyện cũng không cần đến, duy nhất công dụng chính là chôn đang gieo trồng linh dược linh điền bên dưới, thông qua trận pháp thôi phát ra trong đó linh khí tăng nhanh linh dược lớn lên. Loại này trận pháp chỉ có Huệ Dương Cốc nắm giữ, cũng là bọn hắn chân phái truyền thừa, đối với môn phái khác, bọn họ cũng có thể dùng linh châu cùng Huệ Dương Cốc đổi lấy linh dược, dùng để lấy vật đổi vật. Bất quá so với Dương Kim, linh châu cũng không có phát triển thành cái này cái thế giới thông dụng tiền tệ, khả năng là bởi vì đối với bình thường võ giả, linh châu là thật một chút tác dụng đều không có. Song phương đều cảm giác phải tự mình rất hiếm. Giang Độc tại phương thế giới này cuối cùng làm một chuyện tốt, thúc đẩy một chàng cả hai cùng có lợi hiệp đàm. Về sau, song phương liền công pháp cấp nhập đạo vấn đề tiếp tục nghiên cứu thảo luận, Giang Độc cũng cho ra chính mình đề nghị, đó chính là sau một tháng đoạt dòng chính tranh, người nào thắng về người nào. Hợp lý. Đồng ý. Tán thành. Không sai. Không có người phản đối Giang Độc đề nghị, dù sao hắn hiện tại có thể là nhà mình trưởng lão, mà còn đề nghị rất hợp lý, xem như đoạt dòng chính tranh sau cùng khen thưởng tại thích hợp bất quá. Kết quả là, ở đây lại là một trận hữu hảo hiệp đàm, chủ yếu vẫn là khen ngợi Giang Độc, tuổi trẻ tài cao. Thanh niên tài tuấn, tài hoa xuất chúng, hậu sinh khả úy. Thậm chí còn có người cảm thấy Giang Độc 15 tuổi đã lao đại không nhỏ, nói nữ nhi của mình, đồ đệ cũng đến thành hôn tuổi tác, muốn cùng Giang Độc kết tần tân tốt, đều bị Giang Độc từng cái từ chối. Nói tóm lại, những này tại bên ngoài nắm giữ uy danh hiển hách cường giả tại Giang Độc trước mặt đều trở thành tốt nhất trưởng bối, hơn nữa còn là loại kia không có giá đỡ trưởng bối. Cái này để ở một bên xem hoàn toàn bộ quá trình Thượng Thư Vân trợn mắt há hốc mồm, luôn cảm giác chính mình có chút không hợp nhau. Chính mình tại đại ca trước mặt quả nhiên chỉ có bưng trà rót nước phần. Liền trong phòng bầu không khí hòa hoãn lúc, cửa lớn đột nhiên nổ nát vụn, chẳng biết lúc nào đi ra Hổ Cầm Long nổi trận lôi đình trở về, trong tay nắm một đống bột màu trắng. Thượng Thư Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đó là bọn họ nhà chén trà, thật đắt, vẫn là ngự tứ, bình thường ra ra hắn đều chỉ là chiêu đãi khách quý dùng, hôm nay lấy ra chiêu đãi những này tông sư. Tiểu tử, ngươi dám đùa lão tử muốn bóp gãy trên người ngươi tất cả xương, lại đem ngươi ném đến Đông Hoàng, lão tử muốn nhìn ngươi bị yêu thú ăn xương nuốt thịt đột nhiên. Hổ Cầm Long cảm giác đi vào trong phòng bầu không khí không đúng lắm, nhìn xung quanh một chút, phát hiện những người khác toàn bộ đều vây quanh tại tiểu tử kia bên cạnh. Ngươi muốn đối vinh dự của chúng ta trưởng lão làm cái gì? Cựu Cực Môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hổ Cầm Long. Vinh dự trưởng lão? Hổ Cầm Long sững sờ, lập tức giật giật khoe miệng, cười lạnh nhìn hướng Giang Độc, tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng làm Cựu Cực Môn trưởng lão liền cho rằng ta không động được ngươi đi? Lão tử nói cho ngươi, tông sư không thể đủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta nói. Cường hãn cảm giác gáp bách quyết tán, đất rung núi chuyển, tông sư áp lực hướng Giang Độc, nhưng mà Giang Độc chỉ là cười cười không nói lời nào. Sau đó, bảy đạo tông sư chi uy nháy mắt nuốt hết Hổ Cầm Long, đem hắn một mực khóa chặt. Bảy vị cùng cấp bậc cường giả, cho dù là Hổ Cầm Long đều không nhịn được thân thể chấn động, thể xác tinh thần cảm thụ áp lực lớn lao, sắc mặt hắn khó coi mà nhìn xem những người khác, không hiểu tại chính mình rời đi khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Đụng đến ta môn nhân, nghĩ không chết được. Đụng đến ta Trích Tiên Điện vinh dự trưởng lão, Hổ Ban Chủ, người vừa biên. Đừng trách là không nói trước. Từng đợt giống như là biển cầm uy áp cùng từng câu bao che cho con lời nói để Hổ Cầm Long sắc mặt đen lại đen, nhưng hắn cũng không phải người ngu, biết người khác đồng dạng không phải người ngu, có thể đồng thời thành vì những thứ khác bảy môn vinh dự trưởng lão, được đến bọn họ che chở, tiểu tử này thâm bất khả trắc, so năm đó Hàn Thành chỉ có hơn chứ không kém, trực tiếp đem hắn cô lập. Mà còn, hắn cảm giác chính mình bỏ qua một đức. Sắc mặt hắn khó coi, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan. Liên tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, Giang Độc chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói, các vị, Hổ Bang chủ chỉ đùa một chút mà thôi. Chư vị phía sau chính là Đại Võ Thần Châu Thánh Địa tu hành, Thái Tổ Khâm Định giám sát thiên hạ, vốn là người trên một cái thuyền, hà tất đem quan hệ chơi cứng. Hắn đi tới Hổ Cầm Long trước mặt, khoảng cách của song phương chỉ có một quyền ngăn cách, chỉ cần Hổ Cầm Long nghĩ, hắn có thể một quyền đánh nổ Giang Độc đầu, những người khác căn vốn không có thi cứu cơ hội. Nhưng mà Giang Độc lại có vẻ mười phần bằng thẳng, ngẩng đầu nhìn Hổ Cầm Long, trên mặt mang lên cười yếu ớt, Hổ Bang chủ chi danh tại hạ làm sao có thể không có nghe thấy, chỉ là thiên hạ người nào không biết quân, hà tất tử ta khẩu thuận. Trước đây có chỗ tiếp đón không được chú đáo, tiểu tử sát thực có chỗ không ổn, như vậy hắn vung tay lên, hai cái chén trà rơi vào trong tay. Một chén rượu, một chén trà, người ta biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao? Hổ Cầm Long cúi đầu, nhìn xem cười đến chân thành Giang Độc, tâm trạng phức tạp. Nghĩ kỹ lại vừa bắt đầu tựa như là chính mình không có đem đối phương để vào mắt, nhưng mình là tông sư, đối phương chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu thí hải, chính mình làm như vậy đúng là bình thường. Về sau tựa hồ cũng là chính mình cùng đối phương không hợp nhau, có thể chính mình chỉ là nhìn một đứa bé như thế dám thối, có chút khó chịu mà thôi. Lại biết chính mình bị đối phương chê bừa, là gieo gió gặt bão. Không không không, đối phương buộc nghịch chính mình là đại bất kính, có thể là đối phương đều nói xin lỗi. Hổ Cầm Long đưa tay, liền ở những người khác xít sao nhìn chăm chú hắn, chuẩn bị tùy thời cứu người thời điểm, hắn lại chậm rãi nhận lấy ly rượu kia, trên mặt cũng lộ ra phóng khoáng nụ cười, lao đệ nơi nào, cực khổ. Khục, ca ca ta cũng có chút lỗ mãng. Hai người làm xuống, Hổ Cầm Long uống rượu, Giang Độc uống trà. Thật mạnh rượu, như vậy quỳnh tương ngọc dịch, lao đệ là từ đâu đến? Không biết là thật thích rượu còn là cố ý nói sang chuyện khác, Hổ Cầm Long sau khi uống xong phân biệt rõ một cái miệng, dư vị vô tận đồng giọng nói. Giang Độc cũng không keo kiệt, vung tay lên, mấy cái bình liền trống rỗng xuất hiện, lão huynh thích đưa người chính là. Ha ha, tốt, huynh đệ tính tình hợp khẩu vị của ta, không bằng chúng ta thành huynh đệ kết bái làm sao? Chương 474, dị thế giới tức phiên chương 474, dị thế giới tức phiên cuối cùng Hổ Cầm Long cũng không thể cùng Giang Độc bái thành cầm. Những người khác cũng sẽ không ngồi nhìn không quản, dù sao Giang Độc cũng chính là bọn họ môn hạ một trưởng lão, đến ngươi chỗ này liền thành huynh đệ, quan hệ xa lánh lập tức liền rõ ràng. Cuối cùng, Giang Độc cũng làm Hồng Bang một tên vinh dự đường chủ. Lần này, Giang Độc trở thành tám nhà trưởng lão. Từ xưa đến nay gần như không tồn tại. Giang Độc ngược lại là nghĩ qua mượn Thái Tổ lệnh cái cớ để những người này tạo thành liên minh, tiến tới để Đại Võ Thần Châu tạo thành tạo thế chân bạc tình thế, chính là liên minh, hoàng triều, Dạ Vũ lâu. Nhưng bây giờ làm thời thượng sớm, những người này chưa chắc sẽ đáp ứng, dù sao vạn năm trôi qua bọn họ lẫn nhau ở giữa khẳng định cũng có mâu thuẫn, liên minh khả năng cực kỳ bé nhỏ, ít nhất hiện tại còn rất không có khả năng. Mà còn liên minh thành lập phía sau, sự tình sẽ càng thêm phức tạp, mặc dù hắn có thể bị đẩy ra làm người minh chủ này, trong thời gian ngắn liền hoàn thành lúc trước Hàn Thành tiêu phí mấy năm mới ngồi lên vị trí. Nhưng chính như lúc trước Hàn Thanh Thành là quốc sư phía sau cần từng bước một nắm quyền lực, tạo thành liên minh phía sau hắn cũng cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài đến khống chế những người trước mắt này. Không phải làm không được, hắn chỉ ít có 5 loại phương pháp đến để những người này vì hắn làm việc, trước đây bức võ đế thoái vị liền dùng một loại, bây giờ trở thành tám môn trưởng lão là loại thứ hai, chỉ là như vậy làm lãng phí tinh lực quá nhiều, vì thúc đẩy bây giờ cục diện, hắn thời gian tu luyện đều giảm, phá cảnh ít nhất chỉ hoãn 7 ngày. Về sau hắn cũng sẽ bể bộn nhiều việc, võ đế mặc dù thoái vị, nhưng nói thật ra, sau đó Giang Độc từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn nhớ lại cả kiện chuyện đã xảy ra, nhất về sau phát hiện điểm mù. Đó chính là võ đế đáp ứng thoái vị phản ứng quá dứt khoát, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Tuy nói hắn cho ra một cái nhìn như hợp lý điều kiện, đó chính là không muốn bị ngàn người chỉ trỏ, mà còn tại giết chết Hàn Thanh phía sau biểu hiện thất hồn lạc phách, tựa hồ nản lòng thoái chí bên dưới mới thẳng thắn đem hoàng vị nhường lại, tất cả đều là như vậy nước chảy thành sông. Liên lúc ấy nút trong bóng tối hắn đều nhìn không ra nửa điểm sơ hở, nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận đã quen, bằng trực giác phát giác không thích hợp nếu như đổi lại người khác có thể liền bản thân an ủi một câu liền đi qua, Giang Độc cũng sẽ không coi nhẹ. Hắn coi đây là tiền đề, phỏng đoán Võ Đế muốn thoái vị nguyên nhân, đồng thời coi đây là giả như suy đoán thoái vị về sau sẽ có kết quả gì. Hoàng đế thoái vị lại không một chút nguyên nhân lưu truyền, dân gian tất nhiên sẽ truyền ra các loại âm mưu luận, các loại ngờ vực vô căn cứ đều sẽ rơi xuống bát đại siêu nhất lưu thế lực trên thần, đến lúc đó khả năng sẽ có đánh lấy các loại danh nghĩa cờ xí đứng lên. Võ Đế đây là muốn trình diễn một tràng dị thế giới tức phiên, bất quá gọi không phải phiên vương, mà là các đại siêu nhất lưu thế lực, dù sao cái này cái thế giới hoàng đế làm rất là bị quất. Dưới có trên triều đình vượt qua 6 thành thần tử đến từ các đại siêu nhất lưu thế lực cùng với bọn họ hạ hạt thế lực, bên trên có siêu nhất lưu thế lực cầm trong tay thái tổ lệnh giám sát, lúc nào cũng có thể bị đuổi xuống đài. Võ Đế nhìn như người thành thật, kỳ thực kẻ phản bội, thái tổ quy củ cũng muốn ba bảo. Trừ cái đó ra, một cái khác kết quả chính là đoạt dòng chính, cái này Giang Độc không quá xác định, bởi vậy còn thăm dò một phen, kết quả chính là đoạt dòng chính tranh từ 1 năm sau biến thành 1 tháng sau, đối phương tựa hồ cũng muốn đoạt dòng chính mau mau bắt đầu. Võ Đế cái thứ hai mục tiêu hẳn là thái tổ đế lăng, ở trong đó có cái gì vật hắn muốn, hay là cái gì khác mục đích. Nói tóm lại, Giang Độc xuất hiện có thể cho Võ Đế kế hoạch tạo thành ngoài ý muốn, bất quá không phải kinh hãi, mà là kinh hỉ, có thể liền đối phương cũng không nghĩ tới Giang Độc là dùng biện pháp gì gọi tới tất cả siêu nhất lưu thế lực người nói chuyện, đạt tới hiệu quả so hắn mong muốn còn cao. Giang Độc trên mặt nổi cùng 8 cái siêu nhất lưu thế lực đạt tới hợp tác, kỳ thực trong bóng tối cùng Võ Đế được đến cả hai cùng có lợi, quả thực thắng đã tê dần. Đương nhiên, trở lên chỉ là Giang Độc suy luận, nhưng hắn từ trước đến nay thích đem sự tình hướng tệ hơn một phương diện nghĩ, bởi vậy không thể không lưu lại thủ đoạn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chuyện sau đó định ra nhạc dạo, tất cả tông sư đều rời đi, chuẩn bị huyết túy đan nguyên vật liệu, còn có đoạt dòng chính sự tình, lần này bọn họ nhất định phải đặc biệt để bụng, việc quan hệ công pháp cấp nhập đạo, mặc dù chính bọn họ không tu luyện, nhưng dùng để tham khảo cũng có thể trước những người khác một bước. Hiện trường chỉ còn lại Trích Tiên Điện điện chủ cùng Thái Âm cung cung chủ. Giang Độc nhìn xem Hạc Trần, bọn họ đã đánh qua đối mặt, trong bóng tối cũng đạt tới qua hợp tác. Ngược lại là Thái Âm cung cung chủ lưu lại. Đào Yêu cung chủ còn có chuyện gì? Giang Độc nhìn hướng một bên Đào Yêu cung chủ, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đối phương vẫn là muốn đem Di Nguyệt Thu làm môn hạ? Nếu như là dạng này, vậy lưu tại hắn nơi này cũng không có tác dụng gì, còn phải chờ lúc nào Di Nguyệt tỉnh lại về sau từ chính nàng quyết đoán. Tô Đào Yêu mặt không hề cảm xúc, không có trả lời Giang Độc, quay đầu nhìn hướng Hạc Trần nói, Hạc điện chủ trước nói đi. Hạc Trần đối với đối phương lễ phép tính gật gật đầu, nhìn hướng Giang Độc, đáp ứng ngươi ta đã làm đến, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi. Giang Độc gật đầu, không có vấn đề. Hắn đánh ra một cái búng tay, một quyển sách vô căn cứ hiện lên. Đây là một tên từng bái kiến qua tiên nhân đại năng lưu lại cảm ngộ, ngươi có thể thật tốt phẩm vị trong đó tiên nhân ý cảnh. Lý Bạch, chính là vị kia tiên nhân tục danh, ngươi cũng có thể gọi hắn Thanh Liên cư sĩ. Như vậy, hẳn là một vị viễn cổ đại năng, ta lại chưa thể ở trong cổ sử nghe nói tục danh của hắn. Hạc Trần lật xem hai trang, nháy mắt liền bị thơ trong tình cảnh hấp dẫn. Trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Nguyên lai đây chính là tiên nhân. Hạc Trần trong miệng thì thào, ánh mắt sáng tỏ, một bức tranh giống như tại trước mắt mở rộng, đại khí bằng bạc, tiên quang óng ánh, mơ hồ ở giữa, hắn võ đạo ý cảnh lại mơ hồ có đột phá, đình trệ nhiều năm tu vi lại vào lúc này có chỗ đẩy tới. Cái này để một bên Tô Đào Yêu đôi mắt đẹp lớn lên, nếu biết rõ bọn họ bây giờ cảnh giới này, mỗi tiến bộ một tia đều là mấy chục năm tích lũy, bọn hắn lúc này cần cũng không phải là quanh năm suốt tháng vận chuyển chu thiên, mà là cần thôi diễn ý cảnh cùng công pháp, bước đi liên tục khó khăn. Cái kia một thiên thơ văn có thể để một vị tiên thiên tông sư giảm bớt 10 năm tích lũy. Tô Đào Yêu mặc dù cũng cảm thấy cái kia thơ không tầm thường, nhưng có lẽ là cùng tự thân võ đạo ý cảnh không giống nhau lắm, bởi vậy cũng không có quá lớn cảm xúc, mà còn so với thiên kia thơ văn, nàng đối cái này thiếu niên càng cảm thấy hứng thú. Trung hợp, Giang Độc cũng tại lúc này nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Độc trong mắt cũng chỉ có bằng phẳng cùng bình tĩnh, ngược lại là Tô Đào Yêu tim đập có chút nhanh, cái thứ nhất tránh đi ánh mắt. Hiện tại Đào Yêu cung chủ ngươi có thể nói một chút ngươi lưu lại nguyên nhân a? Giang Độc nói, nếu như ngươi là muốn Di Nguyệt bái nhập Thái Âm cung, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chuyện này ngươi cần chờ đến Di Nguyệt tỉnh lại về sau cùng nàng thương thảo. Tô Đào Yêu đeo mạng che mặt, bởi vậy Giang Độc cũng nhìn không ra đối phương biểu tình biến hóa, nàng bình phục một hạ tâm tình, sau đó đôi Giang Độc nói, "Bốn, ta đích xác có ý để tiểu cô nương kia bái nhập Thái Âm cung, bởi vì nàng sở tu công pháp tựa hồ cùng ta môn phái tổ sư có chút liên quan." Chương 475, lấy thân hóa nhật nguyệt, huyết nhục trấn sơn hà. Chương 475, lấy thân hóa nhật nguyệt, huyết nhục trấn sơn hà. Giang Độc sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới đối phương là vì việc này. Lúc ấy phân thân của hắn cũng ở bên ngoài giám thị tất cả, tự nhiên nhìn thấy Giang Di Nguyệt cái kia kinh diễm một đao. Lúc ấy tình trạng của nàng rất kỳ quái, lại cùng trên trời mặt trăng sinh ra cộng minh, vung ra một đao kia cho dù là Giang Độc nghĩ muốn ứng phó cũng phải hao chút công phu. Nếu như không phải vị này Đào Yêu cung chủ kịp thời xuất thủ cứu Di Nguyệt, hắn có thể cần phải sửa lại kế hoạch. Cho nên cung chủ có ý tứ là Giang Độc mặt ngoài rất bình tĩnh, nhìn đối phương hỏi. Hắn nhìn nữ nhân này có lẽ không ngốc, có lẽ sẽ không nói ra công pháp này cùng nàng Thái Âm cung hữu duyên loại này không có quan hệ việc quan trọng nói nhảm. Tô Đào Yêu cũng không do dự, nói: Thái Âm cung có một chỗ từ thượng cổ truyền thừa xuống cấm địa, từ trước là xem như môn hạ đệ tử lịch luyện sử dụng, ta hy vọng Di Nguyệt có khả năng bái nhập Thái Âm cung, thâm nhập cấm địa cầm về một chút thượng cổ truyền thừa. Giang Độc hơi nhíu mày, cảm giác sự tình đồng thời không đơn giản. Các người Thái Âm cung đệ tử liền nhà mình đồ vật đều không bỏ ra nổi đến. Nghe nói như thế, Tô Đào Yêu có chút hổ thẹn, giải thích nói, trên thực tế ta người cùng chủ này cũng không bỏ ra nổi đến, cấm chế bên trong không phải man lực có khả năng bài trừ. Vậy ngươi làm sao xác định Di Nguyệt liền có thể giúp các ngươi cầm bể? Giang Độc hỏi lại. Tô Đào Yêu nghiêm mặt nói, bởi vì nơi cấm địa này liền là lúc trước tổ sư mở, cho nên Di Nguyệt nàng có thể cùng Trăng Sáng đạt tới hô ứng, chưa hẳn không có khả năng giải ra cấm chế trong đó. Ở trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Giang Độc ánh mắt của quái, không hiểu rõ trước mắt nữ nhân này lo gì. Cái này rất giống sẽ ăn cơm liền nhất định biết làm cơm đồng dạng, quan hệ hoàn toàn không đáp. Tô Đào Yêu do dự một chút, cuối cùng nói ra một cái bí ẩn, nàng lấy chân khí truyền âm nói, bởi vì trên trời bầng trăng kia phát sáng, chính là tổ sư biến thành, nàng lấy thân hóa thắng, chống lên vương thiên địa này. Giang Độc người, ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, hắn còn tưởng rằng phương này không gian nhật nguyệt ngôi sao đều là chiếu rọi làm tinh, nguyên lý không thể biết, nhưng nghĩ như thế nào cũng sẽ không đem cái này vòng trăng sáng liên hệ đến một người hóa thân. Có thể chiếu rọi một phương trăng sáng, Thái Âm cung vị tổ sư nào không biết là bậc nào cấp bậc cường giả. Không gì hơn cái này nói đến, cái kia ban ngày cái kia vầng mặt trời có lẽ cũng là tám cái siêu nhất lưu thế lực một vị nào đó hoặc mấy vị tổ sư hóa thân. Trong lòng của hắn không nhịn được nghiêm nghị. Lấy thân hóa nhật nguyệt, huyết nhục trấn sơn hà, phía trước hắn còn cảm thấy đại võ hoàng triều vị kia thái tổ quả thật vô tư, một nhà độc đại lại không riêng hưởng thụ thiên hạ, còn cho con cháu của mình bên trên độ khó, lại là tự giết lẫn nhau, lại là quyền lực phân hóa, hình như sợ chính mình không đoạn tử tuyệt tôn đồng dạng. Bây giờ xem ra, vị kia thái tổ hạ chẳng là tốt nhất, không những được thiên hạ, danh thủy bạc cổ, mà những cái kia cùng hắn đồng dạng công đức vô lượng người lại hiếm ai biết, chỉ có các nhà trưởng môn nhân mới có thể được biết loại này bí ẩn, hơn nữa còn chỉ là truyền thuyết. Tự thân một thân truyền thừa đều không thể hoàn chỉnh giữ lại, dẫn đến hiện tại truyền thừa tuyệt tự, để về sau võ giả cắm ở chân võ cảnh cánh cửa vào năm. Có thể những người kia là không muốn đem truyền thừa của mình lưu lại, vẫn là không thể lưu lại, hay là không kịp lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, Giang Độc liền không thâm nhập hơn nữa, bởi vì nghĩ quá sâu, hoàn toàn không cần thiết, trước mắt vẫn là muốn đừng để Di Nguyệt đi Thái Âm cung giúp đối phương lấy được truyền thừa vấn đề. Theo cá nhân hắn gặp, hắn là hy vọng Di Nguyệt đi có thể thu được một vị viễn cổ đại năng truyền thừa, ít nhất so Giang Độc vì nàng trải đường muốn hoàn thiện. Nói cho cùng hắn đối võ đạo hiểu rõ còn 10 phần rõ ràng, hắn cũng không phải thập toàn 10 có thể, mọi việc cũng có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Nhưng cái này cất giấu trong đó nguy hiểm vẫn là cần muốn cân nhắc, cũng tỉ như nếu như phát động cấm chế sẽ là kết cục gì, là hẳn phải chết. Vẫn là có còn sống có thể. Chính mình Tuấn Di có thể hay không nhảy qua cái gọi là cấm chế. Nhảy qua cấm chế, sau khi tiến vào đâu? Làm sao được đến truyền thừa? Có thử thách. Vẫn là đi vào liền có thể cầm tới. Cái gọi là truyền thừa có khả năng hay không là cả bấy. Một vị viễn cổ lão quái vật mượn xác hoàn hồn, loại này đoạt xá tiểu đoạn tại rất nhiều cố sự bên trong đều có phát sinh, mặc dù vị kia viễn cổ tiền bối nguyện ý lấy thân hóa tháng, chiếu rọi bản cổ, loại này phẩm hạnh đủ để xưng là có đức độ, nhưng mọi việc lưu lại thủ đoạn luôn là không sai, cũng cần phòng bị. Ngắn ngủi một mấy mắt, Giang Độc liền cân nhắc đến rất nhiều khả năng, đồng thời nghĩ ra tương ứng biện pháp giải quyết. Mà hết thảy này, đối diện Tô Đào Yêu không hiểu rõ tình hình, nàng vẫn tha thiết mà nhìn xem Giang Độc. Kỳ thật ngươi hẳn là cùng Di Nguyệt nói, ta nói qua, ta sẽ không can thiệp nàng chỗ. Ân, ta biết, nhưng ta cũng biết nàng quản ngươi kêu lão sư. Tô Đào Yêu nói, nếu như là vừa rồi, ta căn bản sẽ không hỏi ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi cái này niên kỷ còn không có tư cách xuất sư, ta sẽ đem ngươi trở thành lừa bịp tiểu cô nương lừa đảo. Bất quá bây giờ xem ra, tâm trí của ngươi vượt xa người đồng lứa, nếu không phải ngươi cốt linh thật như lời ngươi nói, ta còn thực sự cho rằng ngươi là cùng chúng ta người cùng một thời đại. Nàng long lanh cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, ngăn cách một tầng mạng che mặt cũng không che nổi nàng cái kia tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt. Ha ha, cung chủ quá khen, cái kia còn có chuyện khác sao? Còn có một việc. Giang Độc cũng liền khách sáo một cái, không nghĩ tới đối phương thật đúng là có việc, bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Nhưng mà Tô Đào Yêu trên mặt lại xuất hiện mấy phần mất tự nhiên, ánh mắt né tránh, sau đó càng là hít thở sâu mấy lần phía sau, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, tiểu công tử nhưng có hôn phối. Giang Độc. Thượng Thư Vân. Hạc Trần. Thượng Thư Vân con mắt trừng đại huyện như trung đồng, miệng há lao đại. Trên tay ấm trà kém chút không có cầm chắc ngã trên mặt đất, một bên Hạc Trần thì là từ giám thưởng thơ văn đốn ngộ trạng thái bên trong hồi tỉnh, một tấm xoáy khắp khuôn mặt là không thể tin, còn có gặp quỷ biểu lộ. Này làm sao còn nói lên mai? Nếu mà so sánh, Giang Độc người trong cuộc này thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, tại ban đầu kinh ngạc về sau liền chậm lại. Cung chủ có thể nói thẳng, ta vẫn là chưa tới hôn phối niên kỷ. Hắn muốn nói chính mình bị thành niên, nhưng nghĩ đến cái này thế giới người kết hôn đều tương đối sớm, phụ mẫu chi ngôn, mai mối chi mệnh, 15-16 tuổi liền đem kết hôn cho kết, sớm nhất thậm chí có 14 tuổi. Thế giới này hình như không có vị thành niên khái niệm. Tô Đào Yêu khẽ giật mình, 15 tuổi cũng là không tính quá sớm, người bình thường thành hôn cũng nhiều là cái này niên kỷ. Huống hồ chưa tới kết hôn niên kỷ, cũng có thể ở chung một phen. Giang Độc xua tay, đánh gậy đối phương những này không có dinh dưỡng lời nói, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối phương muốn cho chính mình nói mai, đồng thời cũng chuẩn bị tốt mấy cái cự tuyệt lý do, tình yêu loại này đồ vật hắn còn không có lý giải đến cùng là cái gì, mà đối không hiểu đồ vật, hắn từ trước đến nay đều là đứng xa mà trông. Tô Đào Yêu dừng ngừng câu chuyện, lại là liên tiếp hít sâu, ngực chập trùng, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng, nàng cái kia như hoa đảo phấn môi đỏ cánh hé mở, âm thanh nu hòa nói, ngươi có thể tạm thời đóng giả phu quân của ta sao? Chương 476, thương nghiệp hợp tác chương 476, thương nghiệp hợp tác 3. Ấm trà rơi xuống đất, chia 5 x 7, đồng thời cũng phá vỡ gian phòng bên trong ngưng kết bầu không khí. Tùy theo mà đến chính là hít khí lạnh âm thanh, phản phất nghe đến cực kỳ hoang đường sự tình đồng dạng, Thượng Thư Vân cùng Hạc Trần hai người vứt bỏ thân phận ở giữa chênh lệch, liếc nhau, lẫn nhau vung đối phương một bàn tay. Ba ba. Đau không, ca? Không đau, đệ. Ta đau, ca. Vậy chúng ta liền không có đang nằm mơ. Cái kia vừa mới nghe được là ảo giác. Không sai. Hai người đối thoại đồng bộ chuyển vào Giang Độc cùng Tô Đào Yêu trong hai, Giang Độc mặt không hề cảm xúc, Tô Đào Yêu cái chán thì mơ hồ hiện lên gân xanh, quay đầu nhìn hướng hai người. Lan ra ngoài. Đúng đúng đúng. Thượng Thư Vân lộn nào, vừa ra đến trước cửa đối với Giang Độc giơ ngón tay cái lên, vô thanh thắng hữu thanh. Hạc Trần một bước phóng ra, nháy mắt biến mất tại trong phòng, trước khi đi còn thuận tiện đóng cửa lại, mười phần có lễ phép. Đợi đến hai người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Giang Độc cùng Tô Đào Yêu. Giang Độc nhíu nhíu mày, tại Tô Đào Yêu mở miệng phía trước, vung tay lên, đóng lại cửa phòng mở ra, đồng thời tất cả cửa sổ cũng cùng nhau mở rộng, gian phòng bên trong nháy mắt vô cùng thoải mái. Một chỗ cửa sổ phía dưới, Thượng Thư Vân lúng túng đứng lên, trong tay không biết từ chỗ nào cầm tới một cái ống hình trụ. Ha ha, đi qua, ta đi qua. Khiến người không nghĩ tới chính là, cửa sổ bên kia một bên còn đứng một người, thu liễm khí tức, cả người gần như không có, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là dò xét tra không được. Không là người khác, chính là Hạc Trần. Vị này đại soái bị chính lấy một cái cực kỳ động tác bất nhã nghe lén bên trong căn phòng độc tĩnh, bị phát hiện phía sau, lý do cũng cùng Thượng Thư Vân tìm đồng dạng. Ta cũng đi qua. Hai người bị phát hiện, lúng túng liền muốn rời khỏi, nhưng mà Giang Độc lại gọi bọn hắn lại nói, không cần, các ngươi lưu lại nghe đi, cũng tốt làm chứng. Dù sao tiếp xuống Đào Yêu cung chủ muốn nói hẳn là cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, đúng không? Hắn ánh mắt đặt ở đối diện Tô Đào Yêu trên thân, như vậy, đề tài nhạy cảm cũng không tại mẫn cảm, chẳng biết tại sao, Tô Đào Yêu trong lòng loại kia tiểu nữ nhi ngượng ngùng không còn sót lại chút gì. Cho cười, cửa sổ mở rộng, còn có hai người ở bên, cái này cái kia có một chút tư mật tính có thể nói. Vì vậy nàng cũng không tại nhăn nhó, mở miệng nói, lời vừa rồi tiểu công tử có thể có chút hiểu lầm, cũng trách ta không có nói rõ ràng. Ta là muốn để tiểu công tử đóng giả phu quân của ta, đồng thời không có cái gì ý nghĩ xấu, mà còn việc này cũng không phải là để tiểu công tử hỗ trợ không công, ta sẽ giao thủ lao tương ứng. Nhắc lên thủ lao, cái kia đây chính là một chàng thương nghiệp tính chất hợp tác, đối với cái này Giang Độc rất quen thuộc, cũng không có cự tuyệt lý do. Bất quá hắn vẫn là có loại quen thuộc ký thị cảm, hình như Thượng Quan Nhu nhìn một số cầu hết phim truyền hình, nữ tổng tài vì trốn tránh trong nhà ra mắt, cầm tiền thuê nam chính đóng giả tình lữ. Chẳng lẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm người còn có bị thúc giục kết hôn vận mệnh? Cung chủ chẳng lẽ bị người trong nhà thúc giục kết hôn? Hắn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tô Đào Yêu sững sờ, lập tức liền vội vàng lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới chính mình thân phận, lại vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nói, cũng không có, mẫu thân của ta sớm đã ngủ say. Phụ thân đâu? Phụ thân cũng đồng dạng. Huynh đệ tỷ muội, phụ mẫu của ta chỉ sinh hạ ta một dòng dõi, con của ta. Giang Độc thì thảo, vậy ngươi vì sao muốn giả thành hôn đâu? Chẳng lẽ là các ngươi Thái Âm cung cứng nhắc yêu cầu? Cung chủ nhất định phải tại 70 tuổi phía trước thành hôn. Tô Đào Yêu khỏe mắt nhảy lên, cũng không có ngoại hạng như vậy quy định. Cái kia là bởi vì cái gì? Thông minh như Giang Độc, hắn cũng nghĩ không ra được người nào sẽ mang cái giả đối tượng ra ngoài, đến cùng là tình huống như thế nào mới sẽ để một cái cung chủ tìm người đóng giả đối tượng đâu? Là bởi vì nói lên cái này, Tô Đào Yêu rõ ràng có chút xấu hổ mở miệng, ấp úng không cách nào nói ra miệng. Lúc này, lấy một cái tiêu sái tư thế ngồi tại trên bệ cửa Hạc Trần đột nhiên mở miệng nói, bởi vì nàng khi còn bé cái kia vị hôn phu. Lời này vừa nói ra, Giang Độc một điểm liền rõ ràng, một chàng ước hẹn 3 năm sôi nổi tại trong đầu. Không, cái này nên tính là 60 năm ước hẹn, nếu như đối phương cái kia hôn ước đối tượng còn sống. Về sau, tại Tô Đào Yêu giải thích cùng với Hạc Trần bổ sung xuống, Giang Độc đại khái hiểu rõ ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản đến nói vẫn là cùng loại ước hẹn 3 năm nhưng sự thật phát triển hoàn toàn khác biệt, năm đó Tô Đào Yêu đơn thương độc mã đi từ hôn, cùng lúc đó Diệp Cô Thần tiến hành một tràng công bằng công chính không công khai luận võ, kết quả rõ ràng, lúc đó Diệp Cô Thần phong bình cực kém, là nội thành nổi tiếng nhị thế tổ, bất học vô thuật nhưng lại tự cao tự đại, mặc dù có chút thiên phú nhưng cùng Tô Đào Yêu căn bản không cách nào so sánh được. Hai người thực lực ngày đêm khác biệt, không đến 5 cái hiệp, Diệp Cô Thần liền bị đánh bại. Tô Đào Yêu điểm đến là dừng, dựa theo luận võ quy tắc, hôn ước như vậy hết hiệu lực, nàng còn đưa Diệp ra một phần bồi thường, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng vốn cho rằng từ nay về sau bọn họ ở giữa sẽ không có bất kỳ gặp nhau, nhưng có lẽ là trận chiến kia kích thích Diệp Cô Thần lòng háo thắng, đối phương ước định 5 năm về sau một trận chiến. Tiếp nối là Giang Độc cũng không có từ hai người này trong miệng nghe nói đối phương hô lên một câu tiên lời lẽ chí lý, nhưng cái này tựa hồ cũng mang ý nghĩa cố sự này là một cái khác hướng đi. Cố sự hướng đi từ hôn về sau còn thuộc bình thường, Diệp Cô Thần tạm biệt gia tộc đi ra ngoài lịch luyện, trải qua sinh tử, cũng từng thu được cơ duyên, tiến bộ rất lớn, chỉ là cùng Tô Đào Yêu vị này siêu nhất lưu thế lực truyền nhân so sánh còn chưa đủ nhịn. Cho đến 5 năm về sau, lúc đó Tô Đào Yêu đã là tam phẩm, mà Diệp Cô Thần còn tại nhị phẩm bồi hồi. Không có cách nào, ban đầu nội tình đánh không bền vững, hắn tiêu phí thời gian dài đi đền bù phía trước lãng phí thời gian, mà còn làm nhiều công ích, huống hồ tại hắn tiến bộ thời điểm, Tô Đào Yêu tiến bộ càng nhanh. Cho nên 5 năm về sau Diệp Cô Thần cũng không có đến nơi hẹn, Tô Đào Yêu cũng không có để ý, lúc đó nàng không sai biệt lắm đã quên đi chuyện này, cái gì 5 năm ước hẹn, nàng căn bản không có ghi nhớ, một lòng bổ nhào tu hành bên trong. 10 năm sau, Diệp Cô Thần như cũng không có tới. Tô Đào Yêu sớm đã quên cái tên này, 20 năm sau, Tô Đào Yêu bước vào ngũ phẩm liệt kê, Diệp Cô Thần bật vô âm tín, không rõ sống chết. 40 năm phía sau, Tô Đào Yêu sớm đã là tiên tiên cường giả, đã bắt đầu bắt tay vào làm tiếp nhận Thái Âm cung cung chủ vị trí, quyền lực bắt đầu giao tiếp. Nàng đã quên đi Diệp Cô Thần cái tên này, cùng mẫu thân cùng một chỗ xử lý lớn như vậy Thái Âm cung. Cho đến 50 năm phía sau, Tô Đào Yêu chính thức tiếp quản Thái Âm cung ngày đó, xếp đặt tiến hội, trong bữa tiệc, một tên thân mặc hắc bảo nam tử trước đến bái kiến, nhưng Thái Âm cung xưa nay không chiêu đãi nam tử. Cho dù là cung chủ kế nhiệm đại điện cũng chỉ chiêu đãi mấy vị siêu nhất lưu thế lực trưởng môn nhân, đều là có danh tiếng nhân vật. Thủ vệ mấy tên nữ tử muốn đem đuổi đi, nhưng bị đập thành trọng thương. Cái kia hắc bảo nhân tháo xuống cái mũ, lộ ra một tấm tà dị khuôn mặt, cười lạnh nói: "Kiệt kiệt kiệt, ta tốt vị hôn thê, ta đến nơi hẹn." Nói thật, theo Tô Đào Yêu nói lúc đó nàng không nhận ra đối phương, chỉ nhận ra trên người đối phương áo bào đen. Đó là Dạ Vũ lâu trang phục, cho đến đối phương nói ra câu kia vị hôn thê, nàng mới miễn cưỡng nhận ra đối phương đúng là biến mất đã lâu Diệp Cô Thần. Đối phương gia nhập Dạ Vũ lâu, mà còn tu vi rõ ràng là Tiên Tiên tông sư, cùng Tô Đào Yêu cân bằng. Chương 477, phòng một tay chương 477, phòng một tay Dạ Vũ lâu. Đây là trong ngàn năm quật khởi siêu nhất lưu thế lực, mà còn tình thế rất mạnh, gần như có thể dùng kỳ tích hai chữ đến hình dung, ai cũng không biết đối phương chuyển thừa đến từ nơi nào, phía sau màn lão bản là ai, thực lực cụ thể làm sao. Tóm lại chính là rất mạnh, tại tất cả mọi người không thể kịp phản ứng dưới tình huống nhảy lên trở thành vượt qua đồng dạng siêu nhất lưu thế lực, trở thành đại võ thần châu bên trong dưới mặt đất bá chủ. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng, cho dù là Huyền Y Liễu vệ đối Dạ Vũ lâu tình báo đều là ít càng thêm ít, dù sao Huyền Y Liễu vệ cũng coi như là thiên hạ đệ nhị tổ chức tình báo, đệ nhất còn phải là Dạ Vũ lâu. Không chừng cách bách ngươi cái kia bán thịt heo chính là Dạ Vũ lâu trên danh nghĩa sát thủ, mỗi ngày ra đường ăn xin tên ăn mày cũng là Dạ Vũ lâu trên danh nghĩa sát thủ. Dạ Vũ lâu có một cái hoàn chỉnh hệ thống tình báo, gần như tất cả trên danh nghĩa võ giả đều là mắt của bọn hắn con ngươi. Bọn họ tạo thành thành phần rất tạm, có được chính mình đặc biệt sát thủ hệ thống tu luyện đồng thời, sẽ còn hấp dẫn ngoại lai cường giả vào ở, không giống với mặt khác siêu nhất lưu thế lực cung phụng hoặc là vinh dự trưởng lao chỉ là trên danh nghĩa, không tham dự môn phái nội bộ thủ tục. Và ở Dạ Vũ lâu cường giả là nắm giữ Dạ Vũ lâu quyền quản lý, đồng thời mỗi tháng đồng lộc thu vào chia hoa hồng. Nói tóm lại, Dạ Vũ lâu tính chất càng thiên hướng về thương hội, mặc dù làm sự tình đều là màu xám đến, thương phẩm cũng là mạng người cùng tình báo, nhưng cái này còn tại thế lực khác tha thứ phạm vi bên trong. Thêm nữa Dạ Vũ lâu tồn tại có khả năng nghiêm túc thế giới ngầm bầu không khí, cho nên thế lực khác cũng liền chấp nhận Dạ Vũ lâu tồn tại. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Dạ Vũ lâu thực lực. Diệp Cô Thần gia nhập Dạ Vũ lâu, trở thành Diệp hộ pháp, có tài nguyên, có bối cảnh, lại thêm thiên phú không kém, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng Tô Đào Yêu trở thành Tiên Tiên tông sư thời gian gần như đồng bộ. Đối phương tuyển chọn tại nàng mặc cho đại điện bên trên xuất hiện, đủ thấy tâm hắn đáng chết, bất quá tốt tại, Tiên Tiên tông sư ở giữa cũng có khoảng cách. Diệp Cô Thần không phải Tô Đào Yêu đối thủ, tại giao thủ 2 ngày sau Diệp Cô Thần bị thua, hắn cuối cùng là không thể cho thiếu niên chính mình đổi về mặt mũi, nhưng tốt tại, hắn đã không phải là thiếu niên. Thua biết chạy, lần sau còn tới. Về sau gần như cách mỗi 5 năm đối phương đều sẽ tới Thái Âm cung một chuyến, sau đó chịu một trận đánh đầy bụi đất rời đi, Tô Đào Yêu phiền phức vô cùng, hận không thể đem tại chỗ trấn sát. Chỉ là tông sư ở giữa phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử khó. Chúng chi đối phương tu hành vẫn là Dạ Vũ lâu công pháp. Sát thủ coi trọng chính là một kích không được trốn sang ngàn dặm, không những dấu tốt còn chạy nhanh. Nguyên bản Tô Đào Yêu cũng không có coi ra gì, 5 năm qua một chuyến thì tới đi, dù sao đối phương đánh không lại chính mình, chỉ cần mình một mực tiến bộ, đối với nàng mà nói Diệp Cô Thành cũng bất quá là một cái thuốc cao da chó mà thôi. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào lên, trên giang hồ liền lưu truyền ra nàng cùng Diệp Cô Thần chuyện xấu, Diệp Cô Thần chấp nhất không có đả động nàng người trong cuộc này, ngược lại là xúc động một chút không dành thế sự tiểu cô nương. Cái gì vượt qua 50 năm tình yêu, từ phàm nhân đến tông sư, hắn vì nàng nhập ma, dấn thân vào hắc ám, nàng là trông coi trong lòng đang nói, không thể không cùng hắn tương ái tương sát, nhưng mỗi lần không nhịn xuống tử thủ. Bắt quái người cảm động đến lệ rơi đầy mặt, mà Tô Đào Yêu chỉ cảm thấy ồn ào, xem như một tên chuyên tâm cầu võ hỏi võ giả, nàng rất khó lý giải những người này náo mạch kín. Phản phất dựa theo bọn họ mạch suy nghĩ, chính mình không những lâu dài bị quấy rối, còn muốn thích người quấy nhiễu, không phải vậy liền là có lỗi với đối phương, chính mình chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao? Lại về sau, nàng một ít sự tích bị đào ra, cũng tỉ như kiện kia nước, rõ ràng chính mình vì chiếu cố Diệp ra mặt mũi. Trận kia luận võ cũng không công khai, kết quả lại không biết bị người nào làm mưu đồ lớn. Sự kiện bị bịa đặt là Tô Đào Yêu mang theo môn phái trưởng lão cường thế từ hôn, Diệp gia bị cực điểm nhục nhã. Giang Độc sờ lên cằm, hiểu rõ cả sự kiện tiền căn hậu quả về sau, hắn liền hiểu một việc. Nguyên lai dư luận tại bất luận cái gì thế giới đều là lợi khí, người có thể vĩnh viễn tin tưởng quần chúng lực lượng, nhưng không thể tin tưởng quần chúng trí tuệ. Nửa bước chân võ còn không có đạt tới siêu thoát tình trạng, siêu nhất lưu thế lực cũng không có một tay che trời bản lĩnh. Mà tông sư cảnh giới này trọng yếu nhất chính là tâm cảnh bất ổn, võ đạo đã không cách nào thôi diễn. Tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, Giang Độc rất khó không nghi ngờ ở trong đó không có cái kia Dạ Cô Thần làm tay chân. Nắm giữ thiên hạ thứ nhất sát động tác tay lực, đệ nhất thiên hạ tổ chức tình báo làm mối cảnh, đặt ở Lam Tinh, đây chính là điều khiển dư luận lợi khí. Ngươi là chỉ muốn thoát khỏi hắn dây dưa, đồng thời làm sáng tỏ Lưu Nôn Phỉ Ngữ, hay là trực tiếp dừng một chút, Giang Độc nhìn xem Tô Đào Yêu, hỏi một cái nhìn như không hợp thói thường, nhưng lại rất vấn đề mấu chốt, Đào Yêu cung chủ, trước đó ta cần xác định một cái, ngươi có hay không bởi vì ngươi phía trước vị hôn phu quấn quýt chặt lấy mà đối với hắn sinh ra tiểu khắc tình cảm? Sẽ hay không cảm thấy cuộc sống sau này không có hắn dây dưa lại bởi vậy cảm thấy trống rỗng? Vấn đề này, hắn nhất định phải xác định một cái, bởi vì có quá nhiều án lệ bày tại màn ảnh lớn cùng một chút nghệ thuật sáng tác bên trên, dẫn đến hắn không thể không phòng chuẩn bị một tay. Dù sao tại tâm lý học bên trên không còn có một loại thích cựu nhân bệnh, tiêu hội chứng sở tóc còn, người bình thường đồng dạng xương loại người này tiêu tiện nhân. Mặc dù đây là chàng giao dịch, nhưng hắn cũng phải cam đoan chính mình sẽ không rơi vào trong ngoài không phải người kết quả. Ta làm sao lại thích hắn? Tô Đào yêu đối Giang Độc có thể hỏi ra loại này vấn đề cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng không thể nào hiểu được, nhưng song lại chính mình muốn cầu cạnh người, bởi vậy 10 phần kiên định lắc đầu. Không có, hoàn toàn không thể nào. Nhi nữ tư tình bất quá tiểu đạo, ta theo đuổi là cái kia vô thượng võ đạo. Tô Đào yêu bình tĩnh nói, nhưng cũng không có đem chính mình nói tuyệt tình như vậy tuyệt tính, huống hồ người yêu của ta cũng sẽ không là một cái không tín vô nghĩa tiểu nhân. Đối với vị này đại võ thần châu đệ nhất mỹ nhân tình yêu xem, Giang Độc cũng không có hiếu kỳ, chỉ nếu đối phương không phải loại kia chịu tượng tuyệt thủ, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Cái kia tốt, trở lại lời nói vừa rồi. Giang Độc ngón tay vuốt ve chén trà chén xuôi theo, nói, ngươi muốn một cái kết quả như thế nào? Thoát khỏi hắn, vẫn là trực tiếp giết hắn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất giết không phải một tên tông sư, mà là một cái phổ thông thông người. Liên Tô Đào yêu cùng Hạc Trần đều không hiểu cảm nhận được một cỗ hàn ý, phản phất chỉ cần cái này thiếu niên nghĩ, hắn có thể lấy đi thế gian này bất luận người nào vậy. Hắn hình như không phải đáng quan lác. Tô Đào yêu đôi mắt đẹp lưu chuyển, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, năm đó phụ thân ta cùng Diệp gia có bạn cũ, cho nên mới có cái này hoang đường hôn ước, ta mặc dù đối với cái này bất mãn, đối Diệp cô thần hành động trơ trẽn, nhưng cũng không có đến đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Giang Độc gật đầu, minh bạch, cung chủ trạch tâm nhân hậu, đã như vậy, vậy chúng ta có thể kế hoạch một cái. Ngươi phía trước nghĩ để cho ta tới đóng giả phu quân ngươi kế hoạch này quá mức thô ráp, chỉ ngọn không chỉ gốc, ngươi phong bình khả năng sẽ càng thêm hỏng bét, Diệp cô thần tại nhìn đến không cách nào đem ngươi chiếm làm của riêng dưới tình huống, rất có thể sẽ đem ngươi ngày trước tại thanh lâu kinh lịch truyền bá, đến lúc đó ngươi hết đường chối cãi. Cho nên, chúng ta cần phân biệt từ dư luận cùng hành vi cá nhân hai phương diện chế tài. Chương 478, bệnh cũng nhẹ, chỉ số IQ có hạn. Chương 478, bệnh cũng nhẹ, chỉ số IQ có hạn. Nghe lấy Giang Độc phân tích, Tô Đào yêu liên tiếp gật đầu, liền hai người khác đều tìm không ra nửa điểm mà bệnh. A, cái này liền kêu chuyên nghiệp. Đột nhiên, có người lấy lại tinh thần, đồng cảm giác một loại chẳng biết tại sao cổ quái nổi lên trong lòng. Đây là tại nói chuyện làm ăn. Thượng Thư Vân đôi mắt trong suốt, từ vừa rồi loại kia khâm phục cảm xúc bên trong trở lại mùi vị đến, làm tự thân cùng người xung quanh khác biệt nhiều lần thời điểm, liền sẽ cảm giác được một loại không hợp nhau cảm giác, lúc này Thượng Thư Vân chính là cái này loại cảm giác. Cái này, không đúng sao? Làm sao sẽ như thế phát triển đâu? Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân để người đóng giả phu quân, ngươi liền cùng người trò chuyện cái này. Đại ca cũng quá không hiểu phong tình đi. Hắn không hiểu, nhưng cũng không có quấy rầy, mãi đến Giang Độc đem toàn bộ kế hoạch an bài xong, những người khác mới vào lúc này lấy lại tinh thần. Hạc Trần không có biểu tình gì, trên tay nhiều ra một cái dao độc ạ, vẫn như cũng là một bộ cao thâm khó dò hình tượng. Ta tự thành tiên xem Hồng Trần, hà tất lo sợ không đâu, tiếng người không đáng sợ, thoải mái tinh thần liền có thể. Hạc điện chủ như vậy oai hùng, chẳng lẽ liền chưa bao giờ gặp tình cảm bên trên vấn đề? Thượng Thư Vân ở một bên hiếu kỳ hỏi. Hạc Trần đưa tay, có lẽ là ở đây ít người, hắn cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, đối Thượng Thư Vân vấn đề hỏi gì đáp đấy, tại tiên nhân mà nói, thế gian không nam nữ, không qua đạo hữu cùng sâu kiến có khác mà thôi. Thượng Thư Vân như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ thực lực đạt tới trình độ nhất định liền sẽ nam nữ không phân? Bên này, Giang Độc liếc qua Hạc Trần, cảm giác đối phương cùng ngược lại là rất giống, một cái muốn làm tiên nhân, một cái muốn trở thành đại đế, đều mắc có nghiêm trọng chủ ủ nỉ bị ủ. Khác biệt duy nhất có thể chính là một cái bệnh không nhẹ, một cái bệnh không nhẹ, một cái chỉ số IQ có hạn. Quay đầu, Giang Độc tiếp tục chính mình nghiệp vụ, bắt đầu vui tay vui mắt giá cả trao đổi. Cuối cùng, Tô Đào yêu hứa lấy xuất thủ 3 lần, đồng thời còn có nàng cá nhân đồ cất giữ, có thể mặc cho Giang Độc chọn lựa 5 kiện làm đại giá. Giang Độc đáp ứng điều kiện này, toàn bộ sự kiện cũng không tính quá phiền phức, mà còn liên lụy đến cái kia thần bí nhất Dạ Vũ lâu, đây mới là Giang Độc mục tiêu chủ yếu. Tạo thế chân bạc, cũng không thể để một phương còn ở tại ngoài cuộc a, mà còn hắn đối cái này có thể ngàn năm phát triển bù đắp được mặt khác vạn năm nội tình thế lực cảm thấy rất hứng thú. Bên này ta cung cấp mấy cái phương án, ngươi có thể tự mình đắn đo một phen. Giang Độc nói, thứ nhất hắn đưa ra một cái ngón tay, thản nhiên nói, cân nhắc đến ngươi quá khứ, cái kia mặc dù không phải cái gì bẩn thỉu kinh lịch, nhưng quần chúng lớn đều không thích trận tướng, bọn họ càng muốn tin tưởng một cái không hoàn mỹ thần, bọn họ càng muốn đem một cái đã từng hoàn mỹ thần giáng chức không đáng một đồng. Ngươi đã từng cái kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân xưng hào có chút quá chói sáng, cho nên ta cho ra cái thứ nhất phương án chính là, ngươi có thể thay đổi đến, không, có như vậy xinh đẹp, cũng tỉ như biến thành một vị lão nhân, xin nhờ cái danh xưng này. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đào yêu trừng mắt nhìn, mặt lộ khó xử, ta không chờ đối phương mở miệng, Giang Độc đưa tay đánh gãy, hiểu, cái này không được, chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, căn cứ ta điều tra. Ngươi đã từng đi qua Phượng Vũ lâu là Hồng Tụ lâu tổng lâu, mặc dù đồng dạng là thanh lâu, nhưng Phượng Vũ lâu sau màn lão bản tựa hồ rất hiểu làm ăn, đem cả hai tách ra. Hồng Tụ lâu làm ra thị sinh ý, bên trong là đủ con nhân, là những cái kia sắc dục hôn tâm người cung cấp phát tiết nơi. Mà Phượng Vũ lâu thì lại khác, mục tiêu của nó hộ khách phần lớn là văn nhân mặc khách, quan to hiển quý, không tồn tại bất luận cái gì không sạch sẽ, cao nhã làm sạch đến để người khó mà đem cùng Hồng Tụ lâu liên hệ với nhau. Cho nên cái này liền rất đơn giản, thu mua Phượng Vũ lâu, cắt chém Hồng Tụ lâu, đem Hồng Tụ lâu bán đi. Tốt nhất bán cho cùng Dạ Vũ lâu có dính dấp thế lực trên tay. A, cái này Tô Đào yêu trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Cái này sẽ không ảnh hưởng Thái Âm cung danh dự. mà còn trong môn trưởng lão chỉ sợ sẽ không đồng ý. Giang Độc núi bay, có cái gì không tốt, ngươi đều có thể đến đó tôi luyện, ngươi môn hạ đệ tử làm sao lại không thể? Ngươi cái này làm cung chủ vì đệ tử thu mua một chỗ bình đài, quá bình thường sự tình, về sau làm loại này sự tình cũng không cần che che lấp lấp. Đến Vu trưởng lão có đồng ý hay không, nếu không được ngươi đem Phượng Vũ lâu kiếm được tiền phân các nàng một phần không phải tốt? A, còn có thể kiếm tiền. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng Phượng Vũ lâu là làm cái gì? Tô Đào Yêu trong mắt suy tư, tựa hồ xác thực có thể được, duy nhất đáng giá cân nhắc vấn đề chính là Phượng Vũ lâu lão bản không chịu bán. Bất quá cái này đều vấn đề không lớn, Giang Độc đều cho nàng cung cấp mạch suy nghĩ, chút chuyện nhỏ này nàng nếu là còn xử lý không được cái kia nàng người cung chủ này cũng không cần làm. Nàng nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ để cho người đi làm. Giang Độc gật đầu, ân. Vậy kế tiếp chính là thứ hai, cá nhân ta cảm thấy đóng giả phu thế loại này cho xiết đối phương không nhất định sẽ quan tâm, hắn có thể chấp nhất lâu như vậy, có thể căn bản đã không quan tâm ngươi là có hay không có phu quân. Có lẽ chúng ta cần đem sự tình làm càng triệt để hơn một chút. Tô Đào Yêu liên tiếp gật đầu, tiếp lấy không biết nghĩ đến cái gì thần sắc có chút mất tự nhiên, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt cũng có chút không đúng. Hắn sẽ không phải nghĩ đùa giả làm thật ta. Làm sao càng triệt để hơn một chút? Nàng thấp giọng hỏi. Ta có thể giả vờ nhi tử của ngươi, ngươi ta lấy mâu tử thân phận xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tô Đào Yêu. Hiểu, không thích hợp. Giang Độc sức quan sát tỉ mỉ, không đến một giây liền nhìn ra đối phương là không tình nguyện, cái này rất bình thường, dù sao đối phương tìm hắn chính là vì giải quyết lời đồn chuyện này, kết quả chính mình cho đối phương toàn bộ càng lớn lời đồn. Bất quá hắn cũng không xấu hổ, trước đưa ra một cái không hợp thói thường phương án đến để cao đối phương tiếp thu trình độ, lại đưa ra một cái tương đối hợp lý phương án, dạng này loại phương án thứ hai càng dễ dàng bị tiếp thu. Chúng ta lùi lại mà cầu việc khác, nói ngươi thích nữ nhân. Tô Đào Yêu. Tốt ta, tại không ảnh hưởng cung chủ ngươi danh dự cá nhân điều kiện tiên quyết, ta. Cho ta suy nghĩ một chút nói thật, tình yêu phương diện này đồ vật hắn thật không hiểu rõ, phía trước vị hôn thê có thể truy mấy chục năm, cái này sức mạnh dùng vào tu luyện, ngươi không đã sớm bước vào chân võ cảnh. Không hiểu, không tôn trọng, không biết làm sao, còn có chút khó giải quyết. Muốn như thế nào mới có thể tại không ảnh hưởng đối phương danh dự dưới tình huống thoát khỏi một cái dây dưa đã lâu thuốc cao da chó, đặt ở Lam Tinh, đây đối với rất nhiều sân trưởng nữ thần đến nói đều là chuyện cầu cũng không được, dù sao bên cạnh thêm một cái liếm chó cũng có thể phụ trợ mị lực của các nàng. Nhưng nếu là chỉ muốn thoát khỏi có thể liền có chút khó khăn. Tại không ảnh hưởng danh dự dưới tình huống, cái kia đoán chừng chỉ có một cái biện pháp. Giống 60 năm trước đồng dạng, tổ chức một tràng công bằng công chính công khai tranh tài, lớn làm thành thế, tốt nhất để người của toàn thế giới đều biết rõ. Đại xảo bất công, Giang Độc có thể nghĩ tới cũng chỉ có một tràng chọn rể đại hội, không phải Tô Đào Yêu cùng Diệp Cô Thần luận võ, mà là một tràng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân chọn lựa phu quân tình hội. Không thích Diệp Cô Thần có thể à, có thể hướng về thiên hạ người tìm bạn trăm năm, cũng có thể để người trong thiên hạ chứng hôn. Hắn đem hắn ý nghĩ nói cho Tô Đào Yêu, cái này nghe những người khác trợn mắt há hốc mồm. Luận võ? Có thể cái kia lá, có thể là một vị tiên tiên tông sư. Thượng thư vẫn hỏi, trên đời này có thể cùng tranh tài dính dáng đến trừ đấu võ còn có mặt khác? Là luận võ. Giang Độc nói, nhưng ta cũng đã nói, là công bằng luận võ. Làm sao mới tính công bằng? Tô Đào Yêu hỏi. Tự nhiên là cùng một cảnh giới mới tính công bằng. Cái này cũng có thể là một cái manh lưới, hấp dẫn càng nhiều người tham gia, mà không phải giới hạn tại tiên tiên tông sư. Chẳng lẽ đệ nhất thiên hạ mỹ nhân phu quân không có thể là một cái vô địch cùng cảnh giới thiên tài sao? Kỳ thật ta cảm thấy ngươi đóng giả phu quân ta kế hoạch này cũng rất tốt, mà còn không thế nào phí tiền. Tô Đào Yêu kỳ thật không quá tán thành cái phương án này, tổ chức giải thi đấu tiêu phí nhân lực vật lực quá nhiều, hiện tại còn ở vào đoạt dòng chính tranh giai đoạn, còn có huyết túy đan mua sắm, những này đều cần dùng tiền hoa tài nguyên. Không được. Vì cái gì? Kế hoạch của ngươi sẽ chỉ rời đi cứu hận, mà ta đối ghi hận ta người đồng dạng đều sẽ áp dụng nhân đạo hủy diệt, cái này cùng ngươi ban đầu yêu cầu không hợp. Chương 479, tiên phàm khác nhau, nào có bệnh. Chương 479, tiên phàm khác nhau, nào có bệnh. Cái kia tốt, từ giờ trở đi, chúng ta hợp tác bắt đầu, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Độc bình tĩnh nhìn xem Tô Đào Yêu, đưa ra một cái tay. Tô Đào Yêu sững sờ, không hiểu đây là ý gì, ở cái thế giới này cũng không có bắt tay lễ. Giang Độc cũng lấy lại tinh thần đến, chuẩn bị thu tay lại, nhưng mà lại bị Tô Đào Yêu tay mắt lênh lẹ bắt lấy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tiểu lang quân. Nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì, cho rằng Giang Độc muốn cùng nàng đi hí kịch, hướng về phía Giang Độc nháy máy mắt, không giống vừa rồi cái kia băng sơn mỹ nhân. Mà Tô Đào Yêu cũng không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh sừng, cứ việc cách mạng che mặt, nhưng một đôi thu thủy con mắt vô cùng linh động, mặt mày còn cong ở giữa, giống như hai vầng luân nguyệt, lạnh lạnh bên trong để lộ ra mấy phần nhu hòa. Bây giờ Tô Đào Yêu đã hơn 70 tuổi, như là phàm nhân lúc này đã gần đến già trên 80 tuổi, dung nhan sớm đã không tại, nhưng đối với tông sư đến nói, bằng chừng ấy tuổi, khí huyết chính vào cường thịnh, tương đương với người bình thường chừng 20 tuổi, dung mạo cũng sẽ dừng lại, đến mức dừng lại tại cái gì niên kỷ, cùng nhau tùy tâm sinh, cái này cùng bốn tâm thái của người ta tương quan. Rất hiển nhiên, nữ nhân đều thích chính mình phong nhã hào hoa dung nhan, Tô Đào Yêu thoạt nhìn cũng là chừng 20 niên kỷ. Cái này một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dạng sắc thực để một bên Thượng Thư Vân mở rộng tầm mắt, trong lòng một loại nào đó tín ngưỡng bị đánh nát đồng dạng. Đây là cái kia sinh ra chớ gần băng sơn mỹ nhân sao? Hôm nay Thượng Thư Vân đã không biết bị đánh nát mấy lần tam quan, từ khi gặp phải Giang Độc phía sau mỗi một việc đều tại cải tạo hắn tam quan. Nguyên bản cao cao tại Thượng Tông Sư thành đáng kết đội, nguyên bản một vẻ người lớn đứng đắn bật lộ ra bọn họ lúc đầu khuôn mặt. Trích Tiên Điện điện chủ là cái nghiêm trọng chủ ưu ý bị ưu người bệnh, Thái Âm cung cung chủ vì thoát khỏi người theo đuổi, cùng đại ca kết làm phu thế giả. đây là hắn nhận biết thế giới sao? Giang Độc cũng không nghĩ tới nữ nhân này vào hí kịch nhanh như vậy, rút về chính mình tay rồi nói ra, đến lúc đó ta sẽ dự thi, phụ trách tam phẩm cái này một thế đội. Nghe nói như thế, Thượng Thư Vân khỏe miệng kéo một cái. Đại ca ngươi phụ trách tam phẩm cái kia còn có đường sống, ngươi không bằng nói trực tiếp đem Đào Yêu cung chủ ôm về nhà, cũng tỉnh quá trình. Tô Đào Yêu cũng lấy lại tinh thần tới, nguyên lai trước mắt cái này trầm ổn thiếu niên mới bất quá tam phẩm, vừa vặn bọn họ gần như tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ sự thật này, liền như năm đó vị quốc sư kia đồng dạng. Bất quá là năm đó quốc sư lưng tựa toàn bộ đại võ hoàng triều, có thể cái này thiếu niên có thể là lẻ loi một mình liền có thể đem bọn họ mọi người điều khiển. Khủng bố như vậy, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Ngươi nói. Giang Độc tận chức tận trách, hình như một tên chuyên nghiệp bày lễ tân đồng dạng tận lực thỏa mãn hộ khách yêu cầu. Nếu nói ngươi thật thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, ta làm như thế nào cự tuyệt ngươi? Ngươi sẽ không phải thật muốn ta gả cho ngươi đi? Tô Đào Yêu trong mắt nhiều hơn mấy phần chế nhạo, trong mắt của nàng, Giang Độc tuổi tác có chút quá nhỏ, mặc dù tuổi tác tại tu hành giới không là vấn đề, nhưng nói cho cùng đây bất quá là một tràng giao dịch. Giang Độc trầm mặc nửa ngày, tựa hồ cũng đang suy tư đáp án, thật lâu cho ra một hợp lý phương án, đơn giản, đến lúc đó có thể có phía dưới hai loại khả năng. Thứ nhất là Diệp Cô thần tức hồn hẹn ra tay với ta, đến lúc đó ta chết chết liền có thể, nếu không được thay hình đổi dạng. Thứ hai là Diệp Cô thần có chơi có chịu, cái kia đến lúc đó ta có thể an bài một tên sát thủ đem ta tru sát, dù sao ta tại Dạ Vũ lâu bên trên còn có một bút không ít tiền thưởng, dạng này ta chết có thể bức cho Dạ Vũ lâu, hoa đức đồng dạng muốn Diệp Cô thần đến cõng. Chết. Tô Đào Yêu giật mình, cái này, có cần thiết này sao? Vì một chàng tính toán đem chính mình mệnh cho dự vào, thật là quá tàn nhẫn a, đừng hiểu lầm, là giả chết. Giang Độc nhìn ra đối phương ý nghĩ, thẳng thắn nói, mà câu này lại trong lúc vô tình bại lộ cái gì? Tô Đào Yêu đôi mắt đẹp lập lòe, mà Giang Độc không có cho suy nghĩ nhiều thời gian, chuyển mà nói rằng, tốt, tất cả mọi chuyện cơ bản đã an bài thỏa đáng, tiếp xuống ta sẽ để cho thượng tể tướng lợi dụng Huyền Y Liễu vệ vì chuyện này chế tạo thanh thế, ngươi cũng đi sắp xếp người thu mua Phượng Vũ lâu à? Bất quá cuối cùng ta vẫn là có một việc muốn hỏi. Giang Độc biểu lộ không tại nghiêm túc, khôi phục lại bình thường cái chủng loại kia bình tĩnh trạng thái, đưa tay đi lấy chén trà. Nhưng mà ấm trà đều bị Thượng Thư Vân cho ngã, nơi nào còn có nước trà? Ta đi lấy. Thượng Thư Vân rất có nhãn lực, xoay người muốn đi ra cửa, nhưng mà lại bị Tô Đào Yêu ngăn cản. Nàng từ chiếc nhẫn của mình bên trong lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu, cho Giang Độc rót. Ta không uống rượu. Giang Độc nói. Đây cũng không phải là rượu, mà là tiên tri lộ, 10 năm cũng chỉ có thể sản xuất cái này một bình, hôm nay cũng tiện tiện thích hợp ngươi. Giang Độc nông nếm thử một miếng, nhập khẩu hơi ngọt, không bằng nước ngọt đến uống ngon, chỉ là sau khi uống xong có một loại đầu óc thanh minh cảm giác, tư duy đều thông thuận rất nhiều. Trong cơ thể kinh mạch giống như là bị điều dưỡng đồng dạng, toàn thân dễ chịu. Hiệu quả không tệ, hương vị đồng dạng. Giang Độc ở trong lòng cho ra một cái đánh giá. Ngươi vừa vặn muốn hỏi điều gì? Tô Đào Yêu nhíu kỳ, tiếp lấy lời nói vừa rồi nói. Giang Độc cũng không thừa nước đục thả câu, quay đầu nhìn hướng một mực làm người trong suốt hạt trần, lại nhìn xem Tô Đào Yêu, ngươi vì cái gì không tìm hắn hỗ trợ, nhìn các ngươi rất quen bộ dáng. Nghe đến vấn đề này, hạt trần cùng Tô Đào Yêu liếc nhau, sau đó hạt trần nghiêng đầu qua, Tô Đào Yêu liếc mắt. Tiên phàm khác nhau. Nào có bệnh. Về sau, hạt trần rời đi, Tô Đào Yêu lưu lại, nói rõ muốn chiếu cố Giang Di Nguyệt. Để một vị tiên thiên tông sư chiếu cố, vẫn là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, cái này nếu là chuyển đi sợ rằng muốn hâm mộ chết một đám người lớn. Giang Độc cũng không có cự tuyệt, cũng không phải ham muốn đối phương chiếu cố học sinh của mình, đối phương tâm tư hắn rất rõ ràng, cùng Di Nguyệt bồi dưỡng tình cảm, tay không bắt sói. Bất quá cũng không quan trọng, Giang Di Nguyệt cũng không có hắn loại này tinh thần chuyển công năng lực. Tướng phủ không có tiên thiên tông sư tòa chấn, vừa vặn để Tô Đào Yêu để đền bù chống chỗ, phòng ngừa giống như nhỏ xâm phạm. Ta đi xem một chút Di Nguyệt. Tô Đào Yêu quay người rời đi. Giang Độc gật đầu, chờ đối phương rời đi phía sau, không đến một phút, lại có người đi vào. Ví dụ ngươi, ta đã 20 tiếng không có ngủ, ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Âm thanh truyền đến, một thân màu tím váy sa ma pháp sư dĩnh nàng ngồi nàng cái kia đặc lưu cây trổi bay bảo. Ngươi muốn cái gì? Giang Độc tự uống một mình, để Tô Đào Yêu đem cái kia một bình tiền chi lộ cho lưu lại, hắn cũng không có bạch chơi, cầm 3 viên huyết châu cùng đối phương đạt tới một chẳng cả hai cùng có lợi giao dịch. Ta muốn cái này cái thế giới công pháp. Tốt, bản này thuần dương công cầm đi nhìn. Giang Độc rất thẳng thắn, tiện tay đem độn bản chân công pháp ném cho đối phương. Dĩnh tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền bỏ qua, ta không muốn cái này, bản này bản thể của ta đã sớm nhìn qua. Ta muốn ngươi cho ngươi học sinh cái kia, như vậy nhiều cường giả cấp chấn quốc đều muốn lấy được, khẳng định là tốt nhất. Giang Độc nghiêng đầu nhìn hướng nàng, lông mày nhíu lại, như vậy nhiều cấp chấn quốc đều muốn lấy được, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ cho ngươi? Huống hồ ngươi tu không được võ, song nói đồng tu ngươi sẽ chỉ bảo thể. Dĩnh bay tới Giang Độc bên cạnh, vỗ vỗ Giang Độc bả bay, tốt xấu ta cũng giúp ngươi lại ân, những cường giả kia có thể nhanh như vậy chi viện ngươi, có thể là công lao của ta, vì ngươi còn bại lộ ta một bộ phân thân, đây chính là ta bí mật lớn nhất. Ta bí mật lớn nhất, đội trên tay ngươi tốt nhất tu luyện pháp, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Dĩnh trong thanh âm mang lên mấy phần ủy khuất, thoạt nhìn phân thân của nàng cùng bản thể tính cách hoàn toàn khác biệt. Một tính cách lười biếng, tùy thời tùy chỗ đều muốn ngủ. Một cái khác thì nhảy thoát hoạt bát, nhí nha nhí nhảnh, nếu như không nói, bên ngoài người đều sẽ cho rằng cái này là một đôi tính cách hoàn toàn khác biệt song bào thai. Ngươi nói là ngươi vì đi ngủ đặc biệt phân ra một cái không cần ngủ phân thân đến vì ngươi làm việc, loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình muốn tại ta chỗ này tìm kiếm ý nghĩa. Ân, không sai. Dĩnh lẽ thẳng khí hùng gật đầu, thậm chí không có tiếp lấy giả biện, một đôi u con mắt màu tím nhìn chăm chú lên Giang Độc, mang theo vài phần ngả lớn tiêu ý không đủ. Giang Độc lắc đầu, tiếp xuống ở phương thế giới này hành động ngươi toàn bộ nghe theo sắp xếp của ta, ta có thể sẽ cân nhắc đem cái kia bộ công pháp cấp nhập đạo cho ngươi. Một lời đã định. Dạ nắm chặt Giang Độc tay, sợ đối phương đổi ý Giang Độc rút về tay, có thể, nhưng ta không sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi chết, ta nhiều nhất sẽ giúp ngươi đem thi thể mang về làm tinh, dùng cái này chứng minh ngươi không phải ta giết. Dù sao quốc gia các ngươi người là nhìn thấy ngươi cùng ta cùng rời đi. Chương 480, Giang Độc không thị sát chương 480, Giang Độc không thị sát nạ rời đi, mặc dù nàng cái này phân thân có thể thời gian dài không ngủ được, nhưng trong lúc rảnh rỗi còn là sẽ đi theo bản thể ngủ chung cảm giác, mà còn lúc này nạ bản thể cũng không ở chỗ này, mà là để ở khách sạn, cho nên nàng muốn đi đem bản thể tiếp về đến. Giang Độc hỏi một câu muốn hay không an bài một chiếc xe đi cùng, bị cự tuyệt, lý do là xe ngựa quá chậm, không như bay nhanh. Chờ nàng đi rồi, lại có người đi bảo, không là người khác, chính là vừa đến nơi đây lúc bắt được ba người kia. Trương Nghĩa, Tiểu Vĩ, Lang Tiêu, ba cái khách giang hồ hiệp khách, bất quá Trương Nghĩa còn chiếu cố mua bán nhân khẩu sinh ý Giang Độc vô ý tham gia cùng bọn hắn ở giữa cướp gà trộm chó, nhưng cũng không có thay Trương Nghĩa bảo thủ hắn bí mật, lúc này Tiểu Vĩ cùng Lang Tiêu đã biết cái này thoạt nhìn trung thực Trương Nghĩa lại ca, tâm tư lại như vậy ác độc, muốn đem bọn họ bên trong một cái chiếm thành của mình, một cái khác bán cho tà phái nhân sĩ làm huyết nô. Thượng Thư Vân cho mang qua trên đường tới, Lang Tiêu còn đang không ngừng chửi mắng Trương Nghĩa, vị này hảo tưởng cầm kiếm tiên nhai thiếu niên lần thứ nhất thấy được giang hồ hiểm ác, trong lòng khó mà tiếp thu, bởi vậy một có thời gian liền sẽ chửi ầm lên. Trương Nghĩa cũng không cãi lại, hai mắt nhắm chặt không nói một lời. Nếu mà so sánh, Tiểu Vĩ nữ nhân này thì lộ ra trầm ổn rất nhiều, không có mở miệng đụng mạng, chỉ là đôi mắt bên trong thường xuyên nổi lên lanh quang, nhìn hướng Trương Nghĩa ánh mắt giống như tại nhìn một người chết. Xem ra nữ nhân này là hành động phái, chỉ bất quá không có hành động cơ hội. Đồ chó hoang Trương Nghĩa, tiểu gia muốn đem ngươi rút gân lột ra, bán ta làm huyết nô, đầu phộng ngươi nhị đại gia hai dặm, một cái xoắn ốc phi đạp đem ngươi lão nhị đá nát, lại nâng chạy chó của ngươi nào đè xuống đất dùng sức ma sát. Ngươi đừng để ta mở chói ngao, ta liền sử dụng chim hót hoa nở. Giang Độc trên tay chén trà dừng lại, nhìn nhiều Lăng Tiêu hai mắt, cảm giác đối phương cùng làm tinh trên mạng huynh đệ không kém cạnh, chính là kiến thức nông cạn, từ ngữ thiếu thốn chút. Lại nhìn Trương Nghĩa, cái này một vị càng là nhị gia đại sư, bị như thế mắng còn có thể nhịn được, nội tâm cường đại có thể so với tường lửa. Đi tới Giang Độc trước mặt, Lăng Tiêu âm thanh dần dần giảm xuống, quay đầu nhìn hướng Giang Độc phía sau hơi sững sờ. Tốt thanh tú một anh em. Hắn cùng Tiểu Vĩ còn chưa thấy nhận thức qua Giang Độc chân chính khuôn mặt, bởi vậy ngay lập tức không nhận ra Giang Độc. Mà Trương Nghĩa cũng đã gặp qua, mà còn ấn tượng rất sâu, đối phương chính là đỉnh lấy cái này một tấm người vật vô hại mặt liên tiếp đổ sát hơn trăm người, quả thực chính là sát thần. Hắn bịch một cái liền cho quỳ, đối với Giang Độc liên thanh khẩn cầu, đại nhân, ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Lăng Tiêu bĩu môi, thử, chẳng có một chút gan dạ, lao hôn đản diễn đều không diễn. Giang Độc liếc mắt nhìn hướng Trương Nghĩa, thản nhiên nói, ngươi muốn vì ta hiệu mệnh. Trương Nghĩa lấy đầu đập đất, biểu lộ sợ hãi, nhưng mà trong mắt hắn lại tràn đầy khôn khéo cùng tính toán. Đối phương tuổi còn trẻ liền có được thực lực như thế, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, hiện tại có thể ôm lấy đối phương bắt đuổi, ngày khác một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Liên tại hắn ảo tưởng lúc, thân thể của hắn lại không bị khống chế bay đến Giang Độc trước mặt, năm cái trắng non ngón tay như ngọc bóp lấy cổ của hắn, làm hắn khó mà hô hấp. Giang Độc lạnh lùng nhìn về hắn, ngữ khí bình tĩnh, ngươi có tư cách gì vì ta hiệu mệnh? 40 tuổi mới tam phẩm tu vi, đặt ở Giang Độc trong mắt cùng tàn tật không có gì khác biệt, đối phương hẳn là cùng ngũ hoàng tử ngồi một bàn. Cái kia, vậy ngài thả ta rời đi biết, ta sẽ thả ngươi rời đi. Bất quá liền tại Trương Nghĩa mừng tít mắt thời điểm, Giang Độc một cái bất quá lại đem hắn tâm cho nhấc lên. Người giống như ngươi liền ghi nhớ ta tư cách đều không có, trước đó ta cần ngươi quên mất ta tồn tại. Giang Độc đem hắn bước trên mặt đất, nhìn xuống đối phương. Khụ khụ. Đúng đúng đúng, ta nhất định sẽ không cùng người ngoài nhấc lên ngài. Trương Nghĩa che lấy cổ của mình, liên thanh cam đoan, có thể còn sống liền tốt, hắn đem thái độ thả tới thấp nhất, túi đầu không đi nhìn Giang Độc mặt, nhưng rủ xuống trong tầm mắt lại nhiều hơn mấy phần ác độc. Lão tử cho ngươi làm chó ngươi đều không muốn, đừng để lão tử có xoay người cơ hội. Không phải vậy nhất định đem ngươi bán cho tà tu làm huyết nô. Không, ý của ta là để ngươi quên. Giang Độc nói một câu không rõ ràng cho lắm lời nói, sau đó không đợi Trương Nghĩa nghĩ rõ ràng ý tứ trong đó, một đôi tay đột nhiên đặt tại đỉnh đầu của hắn, sau đó hắn liền cảm giác có đồ vật gì chui vào trong đầu của hắn. Ngươi, a. Một cái chữ phun ra, hắn liền cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời thống khổ, phản phất linh hồn bị xé đứt, đầu sắc bạo tạc đồng dạng, loại đau này khổ người bình thường khó mà chịu đựng, không đến 10 giây hắn liền mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Giang Độc tách ra hắn có quan hệ chính mình bộ phận ký ức, mà còn thủ đoạn rất thô bạo, đối với loại này tàn bã, hắn từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn cùng thương hại. Lần này ký ức rút ra phía sau, đối phương đem không nhớ rõ chính mình, đương nhiên, tỷ lệ lớn hắn lại biến thành một cái kẻ ngu, bất quá không quan trọng, ít nhất còn sống không phải sao, đây cũng là đối hắn cho chính mình dẫn đường một phần thù lao. Tương lai hắn thậm chí có một phần vạn xác suất sẽ từ loại này ngu dại trạng thái khôi phục, tất cả đều xem bản thân hắn tạo hóa. Thu tay lại, Giang Độc cơ cơ, ném ra bên ngoài a. Được rồi đại ca. Thượng Thư Vân hoàn toàn thay vào tiểu đệ nhân vật, nhấc lên huyện giống như chó chết Trương Nghĩa liền đi ra ngoài. Đi qua Lăng Tiêu hai người thời điểm, hắn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Giang Độc, chỉ vào hai người nói, đại ca, nếu không hai người này ngươi cũng cùng nhau xử lý. Chạy tới chạy lui ba chuyến, quái phiền phức. Lời này liền để còn lại sắc mặt hai người trắng bệnh, tuổi tác hơi nhỏ hơn Lăng Tiêu càng là thân thể nhịn không được co giật. Hắn nhìn hướng Giang Độc, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười nói, anh em, chúng ta không oán không cừu, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Nếu như là cái kia tên hôn đản cùng ngài có thủ, người chết nợ tiêu, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không cho cái kia hôn đản báo thủ. Rất hiển nhiên, hắn hiểu lầm cái gì, cho rằng Giang Độc là Trương Nghĩa trước đây trêu chọc Cửu gia. Đối với cái này, Giang Độc từ chối cho ý kiến, tay mới vừa nâng lên, đúng lúc này, một bên từ đầu đến cuối không nói một lời Tiểu Vĩ mở miệng. Ngươi là trước kia cái kia thiếu niên a? Giang Độc động tác đình chỉ, quay đầu nhìn hướng nữ nhân này, lông mày khẽ nhếch, không nói một lời. Gặp cái này Tiểu Vĩ trong lòng nhấc lên một hơi, tiếp tục nói, ngươi phía trước không giết chúng ta, nghĩ đến cũng không phải người hiếu sát, lưu chúng ta một mạng hẳn là muốn từ chúng ta trong miệng đạt được cái gì tình báo. Lưu chúng ta một mạng, ta sẽ đem ngươi muốn biết toàn bộ đó ra. Nếu như một bên Trương Nghĩa nghe đến nàng, khẳng định sẽ mắng nàng hai câu. Cái kia thiếu niên không thị sát, ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Tốt. Giang Độc đồng ý, dù sao hắn không muốn giết hai người này, Trương Nghĩa hắn không phải cũng không có lấy mạng của hắn, chỉ là rút ra ký ức một chút nho nhỏ tác dụng phụ mà thôi. Hắn phất phất tay, để Thượng Thư Vân đem Trương Nghĩa ném ra bên ngoài, còn lại hai người như chút được gánh nặng, toàn thân tựa như mệt lạ dựa chung một chỗ. Chương 481, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Chương 481, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Như vậy, chúng ta trước tiên có thể trò chuyện một cái ngươi tu vi. Giang Độc nói thẳng, hắn hiếu kỳ cũng liền cái này từ nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu hắn liền hoài nghi đối phương có phải là xuyên biệt người, từ Lam Tinh xuyên biệt tới. Cái này cũng không phải là không thể được, chỉ là xác suất cực thấp, không có điểm thiên mệnh trong người căn bản không có khả năng phát sinh. Cho nên hắn hoài nghi. Ngươi vậy mà nhìn ra? Tiểu Vĩ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Độc, tâm bên trong một cái bất khả tư nghị suy đoán để nàng buột miệng nói ra, Đồng Hương. Lời này vừa nói ra, Giang Độc đã có thể xác định đối phương chín thành chín là Lam Tinh người, thậm chí vẫn là người Cửu Châu. Cũng không phải bởi vì câu này Đồng Hương, mà là đối phương nói chính là tiếng Cửu Châu. Cửu Châu. Giang Độc nhẹ gật đầu. Nghe đến cái này lâu ngày không gặp lại quen thuộc lời nói, Tiểu Vĩ kích động đứng lên, thần sắc hưng phấn, loại này tha hương ngộ cố chi cảm giác để nàng trong lúc nhất thời cũng chưa tới nên nói cái gì, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Cửu Châu, còn tốt chứ? Đang nói ra câu nói này lúc, nàng âm thanh đều đang run rẩy, thậm chí có chút không có dũng khí nghe đối phương cho ra trả lời. Nàng cảm thấy Giang Độc đi tới nơi này, hoặc là giống như nàng ngoại ý muốn cuốn vào không gian liệt phùng xuyên biệt đến nơi đây, hoặc chính là Lam Tinh đã bị yêu thú chiếm lĩnh, đối phương trốn đến nơi này. Vô luận cái nào kết quả đều chứng minh Cửu Châu thế cục không thể lạc quan. Nhưng mà vượt quá nàng dự đoán chính là, Giang Độc lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Còn tốt. Nói xong nàng đưa tay một điểm, một vệt màu trắng lưu quang rơi vào Tiểu Vĩ mi tâm. Vĩ tỷ. Lăng Tiêu trợn mắt trừng trừng, đưa tay muốn ngăn, nhưng một màn kia lưu quang quá nhanh, mà còn vô hình vô chất, trong chớp mắt liền điểm vào Tiểu Vĩ chỗ mi tâm. Sau đó, Tiểu Vĩ hai mắt nhắm chặt, hình như bị lao đi ý thức. Lăng Tiêu liền gọi hai tiếng, đối phương đều không có trả lời, cái này để Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt. Ta sử dụng đại gia ngươi, có chuyện gì hướng ra đến? Ra hắn một bộ muốn cùng Giang Độc liều mạng tư thế, Dương Anh múa bước liền lao đến, nhưng mà một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Thượng Thư Vân vẹn vẹn một chân đem hắn đá trở về chỗ cũ, nhìn xuống cái này thiếu niên, an phận điểm. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng là mười phần cố chấp loại, tự biết không địch lại còn muốn không quan tâm đất là kiểu vị báo thủ, trong miệng ngậm lấy máu loãng, còn không ngừng hùng hùng hổ hổ. Liên tại Thượng Thư Vân chuẩn bị lại cho miệng này không sạch sẽ tiểu tử đến một chân lúc, một thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong tai. A Lăng, dừng tay. Lăng Tiêu động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại liền thấy Tiểu Vĩ mở mắt ra, khóe mắt rơi nước mắt. Vĩ tỷ, ngươi không có chết à? Hắn nhanh mồm nhanh miệng, nói lời hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, cái này dẫn đến mới vừa tỉnh lại Tiểu Vĩ bất đắc dĩ liếc mắt, quay đầu nhìn hướng Giang Độc. Tiểu Vĩ thật sâu bái một cái, giọng thành khẩn nói, đa tạ ngươi có thể để cho ta nhiều năm như vậy về sau có thể lại lần nữa nhìn thấy cô hương. Giang Độc xua tay, từ vừa vặn một loạt phản ứng đến xem, hắn đã suy đoán ra rất nhiều. Thứ nhất chính là Tiểu Vĩ cũng không phải là Lam Tinh sai phái tới nội ứng, lão hồ ly không có trong bóng tối bồi dưỡng một cái thế lực, không phải vậy Tiểu Vĩ cũng sẽ không tại nhìn đến chính mình cái này đồng hương phía sau còn kích động như vậy. Thứ hai chính là Tiểu Vĩ xuyên biệt khi đi tới, lão hồ ly còn không có khai sáng thời đại linh khí phục hồi, thời điểm đó Cửu Châu rất khó khăn, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm, từ Tiểu Vĩ tuổi tác đến phán đoán, tỷ lệ lớn chính là thời đại hậu thai biến. Kế tiếp Tiểu Vĩ giải thích nàng năm đó xuyên biệt mà đến kinh lịch, cũng tiến một bước bằng chứng phỏng đoán của hắn. Hơn 20 năm trước, Cửu Châu cảnh hoang tàn khắp nơi, các nơi yêu thú họa liên tiếp phát sinh, lúc đó Cửu Châu cảnh nội linh cảnh số lượng nhiều nhất, các nơi thì có linh cảnh không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện, linh võ cục ứng phó cũng là giật gấu ba bay. Lúc đó Tiểu Vĩ mới chỉ bên trên sơ trung niên kỷ, chính trong phòng học lên lớp, đột nhiên liền nghe đến một đạo nhỏ xíu tiếng cạch cạch, phảng phất có cái gì vỡ vụn đùng đạo. Ngay sau đó bầu trời nổ vang, ở trường học trên thao trường, một đạo không gian liệt phùng đột nhiên xé rách thiên cung, vô số yêu thú từ không gian liệt phùng bên trong tuôn ra, không đến mấy phút thời gian, yêu thú như châu chấu chật ních thao trường. Trên thao trường ngay tại lên tiết thể dục học sinh bị một nháy mắt nuốt hết. Nguyên bản, các học sinh mặc dù bối rối, nhưng đã sớm tại lần lượt diễn luyện bên trong có ứng đối kinh nghiệm, tại lao sư dẫn đầu xuống, bọn họ chuẩn bị rút lui, nhưng mà khiến chẳng ai ngờ rằng, tại lầu dạy học trên mái nhà trống không, lại có một đạo không gian liệt phùng xé rách, yêu thú từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Quỷ diện chu tại trên mặt tường âm u bò, thị huyết biên bức ghé vào học sinh trên cổ uống máu. Trang diện nháy mắt hỗn loạn, các học sinh cũng không lo được ngày thường đến diễn luyện, kinh nghiệm tại tử vong uy hiếp bên dưới hóa thành một nước, bọn họ chạy từ phía, tại chật hẹp trong hành lang chen chúc. Cho dù dẫm đạp tại đồng học trên thân thể cũng muốn rời xa khát máu yêu thú. Lúc đó Tiểu Vĩ đi theo dòng người, một cánh tay bị đè ép đến chật khớp, nhưng nàng cũng không lo được quá nhiều, chạy chậm liền phải chết, nàng không muốn chết, nàng còn có người nhà, còn có bằng hữu, còn có nàng trên thế giới này lưu luyến tất cả, cho nên nàng liều mạng hướng dưới lầu chen. Nhưng những người khác lại làm sao cùng nàng khác biệt, tất cả mọi người sợ chết, đây là nhân chi thường tình, thậm chí có ít người vì mạng sống không tiếc nhảy lầu, cho dù té gãy chân cũng sẽ không tiếc. Tiểu Vĩ vẫn là rơi vào phía sau, bị một cái quỷ diện chu tơ nện dính lại mắt cá chân. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng mà không làm nên chuyện gì, muốn cầu cứu, nhưng làm sao người đều là ích kỷ, chính bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào sẽ đi những người khác. Nàng bị kéo đi. Có lẽ là vì săn bắn càng nhiều thu săn, cái kia quỷ diện chu cũng không có đem nàng tại chỗ ăn hết, mà là đem nàng quấn tại thật dày tơ nện bên trong, treo ở một gian trống rỗng phòng học. Cái này để Tiểu Vĩ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng sống sót, nàng liều mạng lôi kéo tơ nện, làm sao nàng một phàm nhân làm sao có thể kéo đứt loại này siêu phàm đồ vật. Những này tơ nện nhỏ bé lại rất cứng cỏi, sắc bén tơ nện cắt vỡ ngón tay của nàng, một cô âm lãnh dòng năng lượng trong cơ thể nàng. Dần dần nàng không có khí lực, thậm chí đều có chút nhận bệnh, nhưng nghĩ đến người nhà của mình, nàng lại không biết từ nơi nào nhiều ra một cô khí lực. Nàng tựa hồ khí lực biến lớn một chút, cứ việc vẫn như cũ có chút cố hết sức, nhưng nàng vậy mà thật tránh thoát gò bó nàng kén. Lúc đó nàng có chút không dám tin, hồi tưởng lại trên TV tựa hồ nói qua trường hợp này, tại một chút cực đoan dưới tình huống, một chút người bí tàng sẽ bị mở ra, giác tỉnh dị năng, trở thành khải linh giả. Nàng mừng rỡ, tinh tế cảm giác chính mình dị năng cùng với năng lực, tiếp nối phát hiện năng lực cũng không phải là có thể gia tăng sức chiến đấu, mà là phục chế. Nói là phục chế cũng không quá chuẩn xác, càng thêm nói đúng ra là sơn trại, nàng có thể sơn trại những người khác năng lực, chỉ là hàng nhái chung quy là không sánh bằng chính phẩm. Bất quá năng lực này vẫn như cũ rất cường đại, thậm chí là trên đời này phần độc nhất dị năng, nhưng lúc đó nàng lại cũng không cao hứng. Nàng nghĩ phải sống sót, một cái sơn trại người khác năng lực như thế nào mới có thể cam đoan nàng sống sót. Tại không có sơn trại những người khác dị năng phía trước, nàng nhiều lắm là cái khí lực hơi lớn người bình thường mà thôi. Chương 482, thiên mệnh chương 482, thiên mệnh rất nhanh, nàng một lần nữa tỉnh lại, nàng tưởng tượng trong trường học còn có một vị khải linh giả, khi đó mặc dù không có khải linh giả bồi dưỡng trường học, nhưng mỗi cái trường học đều có linh võ cục phái tới điều tra viên, bọn họ ông có siêu việt thường nhân năng lực, chính là vì ứng đối bây giờ tình huống, tại linh võ cục nhân viên chiến đấu tiến đến phía trước, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực trì hoãn thời gian. Chính mình có thể tìm tới bọn họ, sơn trại bọn họ năng lực, thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ đến liền đi làm, nàng lập tức rón rén rời đi căn phòng học này. Trong phòng học cái khác kén nàng không có động, cũng không có giúp bọn hắn thoát khốn, tại cái này chẳng làm loạn kết thúc phía trước, những người này có thể so với bên ngoài chạy người an toàn nhiều. Rời đi phòng học, trong hành lang thây ngang khắp đồng, vết máu phun tung tóe khắp nơi đều là, đã là một bộ địa ngục tình cảnh. Nàng sắc mặt trắng bệch xuyên qua hành lang, chống đỡ như nhún ra hai chân tới gần hành lang. Lúc đó nàng không có bất kỳ cái gì chiến đấu tố dưỡng, chỉ là dựa vào trên TV học được kinh nghiệm, dán vào góc tường, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thò đầu nhìn hướng cầu thang, quan sát có hay không yêu thú lưu lại. Sự thật chứng minh cách làm của nàng là chính xác, một cái cương châm liệp cầu ngay tại khúc quanh thang lầu từng bước xâm chiếm thi thể trên đất. Nôn. Tiểu Vĩ vội vàng che miệng, kém chút liền nôn ra. Trong lúc này bận rộn chạy đầy đất chàng đối mặt nàng một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài xung kích vẫn là quá lớn. Tốt tại cuối cùng sống tiếp tín niệm chiến thắng hoảng hốt, nàng nhịn xuống buồn nôn, cuối cùng hít sâu mấy hơi, nghĩ đến làm sao có thể xuống lầu. Cuối cùng cắn răng một cái nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một đầu tay cụt. Thật xin lỗi, đồng học. Trong lòng nàng đối đầu này tay cụt chủ nhân yên lặng đổ âm thanh ấy nấy, sau đó run rẩy cầm lấy đầu kia tay cụt, theo cầu thang khe hở ném xuống. 3. Tay cụt rơi xuống đất nện ra một đạo tiếng vang, thành công hấp dẫn cái kia linh cẩu lực chú ý, nó theo cầu thang đi xuống. Ngập lên đầu kia tay cụt bắt đầu xé rách. Thừa dịp này thời cơ, Tiểu Vĩ vội vàng chạy đến cầu thang khe hở nhìn xuống dưới đi, cảm giác không sai biệt lắm về sau, lại đem một đầu gãy chân theo hành lang ném về phía lầu dạy học chính giữa quảng trường. 3. Cái kia linh cẩu cũng không thông minh, mỗi ngày bên trên rơi đồ ăn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị liền chạy tới, còn cùng mặt khác mấy cái yêu thú đánh lên. Gặp cái này, Tiểu Vĩ thừa dịp loạn xuống lầu, tại lầu dạy học phía sau tìm một nơi ẩn giấu đi. Nàng không có lập tức đi tìm đại bộ đội, bởi vì ngày bình thường diễn luyện rút lui lộ tuyến bên trên khắp nơi đều là yêu thú. Tùy tiện đi qua chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nhất định phải đường vòng, tìm kiếm một đầu an toàn lộ tuyến. Rất nhanh nàng liền có ý nghĩ, vòng qua một tòa thí nghiệm lâu, nơi đó cũng không phải là nguyên bản quy hoạch rút lui lộ tuyến, bởi vì khoảng cách cửa trường khoảng cách càng xa. Nàng bắt đầu khởi hành, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát yêu thú truy kích, nàng không có dũng khí cùng yêu thú chính diện chém giết. Tại một chỗ buồn hoa bên cạnh, nàng gặp một cái đồng dạng cùng đại bộ đội chạy mất đồng học, đó là một cái cùng nàng cùng giới thiếu niên, song phương cũng không nhận ra, nhưng dưới loại tình huống này bọn họ vẫn là cùng một chỗ hành động. Thêm một người nhiều một phần lực, cho dù tại yêu thú trước mặt, chỉ là nhiều một miếng cơm. Kỳ quái là, con đường sau đó đặc biệt thuận lợi, cho dù có chút khó khăn chắc trở cũng đều hữu kinh vô hiểm, cái kia thiếu niên hiện ra kinh người sức phán đoán, tựa hồ hắn mỗi một lựa chọn đều là chính xác. Cho dù có chút tình huống dưới cái nhìn của nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cuối cùng kiểu gì cũng sẽ lấy một cái cực kỳ hí kịch hóa trùng hợp hoặc ngoài ý muốn để bọn họ thoát khốn. Mới đầu nàng còn chưa để ý, cho rằng cái này thiếu niên chính là loại kia bày mưu nghĩ kế, tâm trí gần giống yêu quái người, mỗi một bước đều tại tính toán của hắn bên trong. Mãi đến một lần lơ đãng đột vào, nàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cũng không phải là cái này thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh, mà là hắn cũng giống như mình, là một tên khải linh giả. Đối phương năng lực đồng dạng đặc thù đến để Tiểu Vĩ cảm giác cái này cái thế giới có chút không chân thật. Đối phương năng lực vậy mà là thiên mệnh. Cũng khó trách đối phương cùng nhau đi tới giống như biết trước, nguyên lai là có trời trợ giúp. mà nàng cũng thành công thu hoạch thiên mệnh hàng nhái dị năng, may mắn. Thiên mệnh thêm may mắn, dạng này tổ hợp cho dù đạn hạt nhân rơi xuống đều không nhất định có thể nổ chết bọn họ. Tiếp xuống một đường thông suốt, phản phất không có nguy hiểm, may mắn so với thiên mệnh càng thêm trực tiếp, thiên mệnh ít nhất còn sẽ có chút đau khổ, mặc dù kết quả cuối cùng đều có lợi tại cái kia thiếu niên, nhưng trưởng thành qua trình tổng là sẽ mất đi chút gì đó. Mà may mắn liền không đồng dạng, có thể trực tiếp cho nàng mang đến may mắn. Nhưng sự thật chứng minh, hàng nhái cuối cùng vẫn là hàng nhái, may mắn xác thực giúp bọn hắn đỡ được một chút không đủ để uy hiếp chí mạng, nhưng thiên mệnh một lần phát lực liền là đại thủ bút. Hai người đánh bậy đánh bạ tiến vào cấp trấn quốc giao chiến khu vực, thiên địa u ám, bốn phương chấn động, một cái nàng không thể nào hiểu được tồn tại yêu thú chống đỡ không gian liệt phùng đi ra, đối thủ là một người trung niên nam nhân. Một người một yêu tại trong mây giao chiến, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, cứ việc cái kia người đàn ông tuổi trung niên tại tận lực đem yêu thú dẫn hướng không trung, nhưng giao thủ dư âm vẫn là không thể tránh khỏi khuyết tán xuống. Vô số yêu thú bị giết, cái kia thiếu niên bởi vậy nhận chút tổn thương, nhưng đầy đất yêu thú thi thể, trong đó linh châu vô số kể, tùy tiện nhặt hai viên đều có giá trị không nhỏ. Tiểu Vĩ liền không có như vậy may mắn, hắn may mắn là có hạn mức cao nhất, tại dư âm chấn động bên dưới, không gian phát sinh sụp đổ, nàng cũng bởi vậy không may bị cuốn vào. Nhưng nàng năng lực cũng không mất đi hiệu lực, bảo vệ mệnh của nàng, cũng để cho nàng giáng lâm tại Đại Võ Thần Châu, trở thành xuyên việt đại quân một thành viên. Chỉ là, cái gọi là xuyên việt người đại quân chỉ là trong sách trêu chọc, ít nhất nhiều năm như vậy, Tiểu Vĩ cũng không có gặp phải giống như nàng, đến từ Lam Tinh ruột thịt. Bất quá cái này cũng bình thường, người bình thường quấn vào không gian liệt phùng không gian nửa giây liền sẽ bị xoắn thành bột thịt, cũng chính là nàng có may mắn gia trì, lại thêm cùng cái kia thiên mệnh người tiếp xúc qua, cái này mới hữu kinh vô hiểm sống tiếp được. Giống Giang Độc loại này, chỉ có thể đi cửa chính đi vào, là không được tưởng. Nghe xong đối phương giải thích, Giang Độc đôi mắt lấp lóe. Thiên mệnh, lão hồ ly còn cất giấu như thế cái đại sát khí đâu? Hắn không tin dạng này người sẽ bị lão hồ ly cho thả qua, khẳng định đã bị đối phương cho hợp nhất, dựa theo lão hồ ly cái kia vật tận kỳ dụng tính cách, cái này thiên mệnh mệnh cách thực tế không thích hợp ở tại Cửu Châu cảnh nội. Dù sao đồng đội thế thiên, pháp lực vô biên, tiểu bị đều bị đối phương khắc đến dị thế giới. Thiên mệnh cùng thiên sát cô tinh khác biệt duy nhất có thể ngay tại ở thiên mệnh hại người ích ta, lại thu lưu thế lực của hắn đồng dạng sẽ kinh lịch một tràng trước nay chưa từng có thung lũng. Vượt qua cá vượt long môn, không bước qua được biến thành cho bụi. T, có lẽ Cửu Châu cũng là bởi vì vượt qua mới trở thành bây giờ an toàn nhất quốc gia, mà đại giới. Giang Độc nghĩ đến Thanh Sơn chủng cái kia từng tòa một phần, không nhịn được sinh ra liên tưởng. Lão hồ ly liền vận mệnh đều tính toán ở bên trong, hắn đến cùng tại phòng bị cái gì? Giang Độc suy nghĩ rất nhiều, càng là nghĩ sâu vào, liền càng phát giác Hàn Thành trải rộng ra ván cờ lớn, quả thực tràn đầy vô biên thế. Lên đến hư vô vận mệnh thời gian, xuống đến mỗi người, hắn bắt lấy có thể bắt lấy tất cả, khủng bố như vậy. Giang Độc không nghĩ ra được hắn muốn ứng phó địch nhân, bởi vì dù là làm nhiều như thế, Hàn Thành bước chân như cũng không có ngừng, còn trên người mình đặt lên tiền đặt cược. Tại nào đó trong nháy mắt, hắn tựa hồ cùng Hàn Thành cảm động thân thụ, xu thế tương lai quần quật đấu đá, mang đến hít thở không thông tuyệt vọng. Chương 483, ta có chút nhớ nhà chương 483, ta có chút nhớ nhà hít sâu một hơi. Giang Độc nặng nề mà phun ra, nổi lên một ít gợn sóng, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Mà thôi, đó là Hàn Thanh cần muốn cân nhắc sự tình, chính mình chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, hoàn thành cùng hắn giao dịch liền có thể. Tốt, kinh nghiệm của ngươi ta đã biết, các ngươi đi thôi. Giang Độc xua tay, đối Tiểu Vĩ mất đi hứng thú, còn tưởng rằng có thể từ đối phương trong miệng đào ra cái lớn, xác thực cũng không ra Giang Độc đoán, nắm giữ thiên mệnh dị năng người đích thật là cái trọng lượng cấp nhân vật, chỉ bất quá cái này cùng hắn tại Đại Võ Thần Châu việc cần phải làm không có chút quan hệ nào. A, Tiểu Vĩ sững sờ, sau đó lại có chút xoắn xuýt. Cuối cùng giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, mở miệng nói, vị này, ngươi có thể mang ta về Cửu Châu sao? Ta có chút nhớ nhà. Giang Độc lông mày nhíu lại, cũng không có cự tuyệt, tiện đường sự tình mà thôi, liền làm cho lão hổ ly mang về một cái tiềm lực, nếu như đem nàng ném cho viện nghiên cứu kinh đô, còn có thể khai quật ra đối phương là như thế nào linh vũ song tu. Có chỗ tốt sự tình, ai sẽ không làm đâu. Hắn để Thượng Thư Vân cho hai người này an bài một chút nơi ở, liền lại không quản bọn họ. Thời gian kế tiếp, có hai chuyện dần dần tại Đại Võ Thần Châu lưu truyền, thứ nhất chính là võ đế thoái vị. Đoạt dòng chính sắp đến, các đại siêu nhất lưu thế lực phụ thuộc thế lực bắt đầu tập hợp, lớn nhỏ hội nghị không ngừng, định đoạt hỗ trợ vị kia hoàng tử hoặc là hoàng nữ. Mà hoàng tử hoàng nữ cũng đều rời đi hoàng thành, lôi kéo thế lực, thu nạp thủ hạ, hành tẩu ở thiên hạ, khuấy động phong vân. Thứ hai thì là một đạo khác thông tin, đó chính là Thái Âm cung cung chủ, vị kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân muốn tìm phu quân, cử hành luận võ chọn rể, thời gian định vào 15 ngày sau đó, địa điểm định vào Hoa Sơn, tất cả mọi người rất chờ mong. Đây chính là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, ai không muốn thấy phượng dung, không chỉ là cái kia tuyệt mỹ dung nhan, còn bao gồm sau lưng nàng đại biểu thế lực Thái Âm Cung. Thời gian định rất có ý tứ, nếu biết rõ đoạt dòng chính tranh liền tại sau một tháng, mà Thái Âm Cung lựa chọn vào lúc này nhận rể hiền, có hay không cũng là đối hoàng tử ném đi cành ô liu. Ngày trước Thái Âm Cung bền lòng đứng dạng, chuẩn là lựa chọn một tên hoàng nữ, mặc dù mỗi lần đều thua, nhưng tân hoàng đăng cơ phía sau sẽ tại Thái Âm Cung bên trong tuyển chọn mấy tên phi tử, cho nên cũng không quá khó xử Thái Âm Cung. Mà Thái Âm Cung cũng bảo trì loại này tiến thoái lưỡng nan vị trí, chỉ bất quá làm như thế đại giới chính là sẽ ảnh hưởng trên giang hồ thanh danh. Một bộ phận người cảm thấy Thái Âm Cung chính là Đại Võ Hoàng Triều Hoàng Đế hậu cung, còn có người cảm thấy Thái Âm Cung cách làm hoàn toàn làm trái lúc trước Thái Tổ cộng trị thiên hạ nguyện vọng, thuộc về đầu cơ trục lợi. Nhưng điểm này hắc liệu so với Thái Âm Cung bản tính đến nói bé nhỏ không đáng kể, chỉ muốn truyền thừa không ngừng, Thái Âm Cung vẫn như cũng là thiên hạ nữ tử thánh địa tu hành. Chỉ bất quá lần này tựa hồ có chút không giống nhau lắm, luận võ chọn rể, ít nhất cũng phải nam tử tham gia, đối với hoàng tử đến nói không phải là một cái cơ hội tốt, cho dù đối với những hoàng tử này đến nói Tô Đào Yêu là đời trước cường giả, nhưng chính trị thông gia mà thôi, nói tình cảm gì. Trong lúc nhất thời, không ít hoàng tử ánh mắt đều đặt ở Thái Âm cung trên thân. Mà hoàng nữ tư duy cũng không giới hạn, nữ tử không có thể tham gia, vậy liền để người một nhà đi tham gia. Ban đêm, tinh hà óng ánh. Giang Độc ngồi tại nóc phòng, cầm trong tay một cái linh châu tại tu luyện. Lúc này một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên rơi vào bên cạnh hắn, ngồi xuống phía sau lại không nói một lời. Nếu như ngươi là tìm Di Nguyệt, nàng bây giờ tại ngoài thành, ngươi có thể đi nơi đó tìm nàng. Giang Độc cũng không bay đầu lại liền biết người tới là người nào. Ta là đến tìm Ân Công. Làm Diêu chống đỡ mặt, nghiêng đầu nhìn hướng Giang Độc cái kia tinh xảo gò má. Tìm ta? Chuyện gì? Rất lâu không thấy, ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Ngươi trước mắt cần phải làm sự tình, là lôi kéo thế lực, tụ lại nhân tài, ngươi không đi lôi kéo Đào Yêu công chủ, lại đến xem ta, đúng là có chút không làm việc đàng hoàng. Giang Độc nói, lời nói mười phần lạnh lùng. Bất quá ít nhiều từ Di Nguyệt cửa ra vào bên trong hiểu được qua Giang Độc làm Diêu biết rõ đối phương tính tình trong nóng ngoài lạnh, cho nên không nháo không giận, bĩu môi nói, ta cũng muốn à, có thể làm gì được ta không có gì có thể đem ra được, cũng không có ta những huynh đệ kia tỷ muội bối cảnh, hứa không được lợi ích, không có người sẽ giúp ta. Cho nên ngươi tính toán từ bỏ. Giang Độc hỏi, ngươi không có ý định tham gia đoạn dòng chính? Tham gia? Ngoài ý liệu là, làm Diêu không có chút gì do dự nói, ta tử không tin ta những cái kia các huynh đệ tỷ muội thiện lương, bọn họ bất kỳ người nào leo lên cái kia vô thượng vị trí, đều sẽ đem những người còn lại đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, vì tính mạng của ta, ta vẫn còn muốn giành giật một hồi. Lúc này Giang Độc mới mở mắt ra, quay đầu nhìn hướng làm Diêu nhíu mày hỏi, vậy còn ngươi? Nếu như ngươi leo lên hoàng vị, trở thành một vị nữ đế, ngươi sẽ đem bọn họ giết sạch sao? Nghe đến vấn đề này, làm Diêu ngẩn người, trong mắt hiện lên mấy phần mở mịt, nàng lắc đầu, nói, ta không biết. Những năm này ta hành tẩu bốn phương, ta kiến thức qua rất nhiều người, một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, mẹ hiền con hiếu, huynh hữu đệ cùng, ta phát hiện nguyên lai thân nhân ở giữa không cần tự giết lẫn nhau, thân nhân vốn nên là lẫn nhau có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau tồn tại. Thân tình cũng không phải là khan hiếm như vậy, chỉ là gia đình của ta là dạng này mà thôi. Ta không muốn giết bọn họ, nhưng bọn họ lại tại mọi thời khắc không muốn mạng của ta, Ân Công, thân tình, thật không ngăn nổi quyền lực dụ hoặc sao? Nghe đến đối phương, Giang Độc trong mắt hiện lên trầm tư, thật lâu lại lắc đầu nói, ta không biết. Lời này để làm Diêu cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà còn có đối phương không biết sự tình. Nàng con mắt trợ to, nhìn xem Giang Độc hỏi, chẳng lẽ Ân Công không có người thân sao? Giang Độc không chút do dự gật đầu, có. Vậy làm sao lại không biết, chẳng lẽ Ân Công trong nhà cũng có hoàng vị phải thừa kế? Nói xong, làm Diêu đều không tự giác cười. Giang Độc lại hiếm thấy mắt lộ ra mờ mịt. Nói thật, nhân sinh của hắn kinh lịch quá ngắn, tính toán đâu ra đấy hắn đi ra ngục đảo thời gian còn chưa đủ nửa năm, thêm nữa thường xuyên khắp nơi bôn ba, chém giết không ngừng, muốn nói âm mưu quỷ kế, tu hành tâm đắc, Giang Độc trong người đồng lứa có thể nói một kỵ tuyệt trần. Chưa tới nửa năm liền nắm giữ hành cảnh cửu giai tu vi, cùng hắn đánh cờ đều là bán bộ kiếp cảnh tồn tại, đủ để xưng là hiếm thấy trên đời yêu nghiệt. Nếu mà so sánh, tại tình cảm phương diện hắn tựa như là cái tân binh, hắn đem thượng quan nhu các nàng xem như người nhà mà đối đãi, từ lưới đi học kinh nghiệm đem bọn họ che chở ở sau lưng, lại đối thân tình một từ cảm xúc rất ít. Bất quá hữu nghị ngược lại là cảm xúc rất nhiều, hắn tự nhận là vẫn là rất am hiểu kết giao bằng hữu. Gặp Giang Độc có chút xuất thần, làm Diêu nói sang chuyện khác, tính toán, chúng ta không đề cập tới cái này. Hiện tại kỳ thật ta cũng không biết làm cái gì, cùng bọn hắn so sánh, ta không có bất kỳ phương diện nào ưu thế. Luận tiên phú ta so bất quá đại ca, luận bối cảnh ta không sánh bằng nhị ca, luận cá nhân võ lực ta càng là so ra kém đại tỷ, cho dù tại trí tuệ cùng thông minh, nhị tỷ cùng tam tỷ đều vung ta tám đầu đường phố. Ta cảm giác được cuối cùng, ta kết quả tốt nhất liền tiếp tục thay hình đổi dạng, lưu lạc giang hồ. Chương 484, thái tử tranh làm là như thế. Chương 484, thái tử tranh làm là như thế. Ân Công, chúng ta tính toán bằng hữu sao? Đột nhiên, làm Diêu hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Giang Độc, đang chờ một đáp án. Giang Độc nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau, ngược lại là làm Diêu dẫn đầu rụt rè, mà Giang Độc ánh mắt thì mười phần bằng phẳng, bình tĩnh. Vấn đề này phía sau đồng dạng sẽ kèm theo bên trên một cái tương đối đạo đức bắt cóc điều kiện, ngươi muốn cầu cạnh ta. Giang Độc nhắm thẳng vào vấn đề bản chất, để làm Diêu biểu tình nghiêm trọng, lập tức xấu hổ cười một tiếng, ha ha, bị ngươi nhìn ra. Nàng nhún vai, vò đã mẹ không sợ rơi nói, tính toán, dù sao lấy trí tuệ của ngươi, ta ở trước mặt ngươi cũng cùng gợi hết không có gì khác biệt. Ân Công, ngươi liền rút một chút nhân ra, tốt nha. Nàng làm đúng, động tác cùng ngữ khí đều vô cùng gượng gạo, giống như là hiện học hiện mại đồng dạng. Giang Độc từ trước đến nay không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là ánh mắt có chút kỳ quái, đối mặt làm Diêu tính toán câu dẫn hắn ánh mắt không hề bị lay động, chỉ là hỏi, ngươi đây là học với ai? Làm Diêu dùng sức trước mắt, một giây đến mấy lần, mí mắt cùng muốn đánh nhau đồng dạng, hoàn toàn không có mị thái, chỉ có một loại phải dựa vào lông mi cho Giang Độc quạt cảm cúng quyết tâm. Giang Độc là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đối với cái này hắn đánh giá là không bằng Lạc Diên đến tự nhiên. A, Ân Công ngươi nói cái gì? Tựa hồ là nhớ tới Lạc Diên các nàng, Giang Độc xuất thần chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu, không có gì. Cái kia làm Diêu còn muốn nói gì, lại bị Giang Độc đánh gãy. Khôi phục lại bình tĩnh, Giang Độc hỏi, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cái gì có thể đả động ta điều kiện. Nói thật, gần nhất có mấy vị huynh đệ tỷ muội của ngươi hướng ta vị quốc sư này học sinh đưa qua cảnh ô lưu, bọn họ thành ý không sai, bất quá ta đều nhất nhất cự tuyệt. Làm Diêu trừng mắt nhìn, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ là đang cho ta? là Giang Độc nói thẳng, mà một chữ này lại làm cho làm Diêu tim đập loạn, gò má có chút phím hồng. Trên đời này chuyện lãng mạn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng không phải. Dừng lại phía sau Giang Độc lên tiếng lần nữa, cho làm Diêu cái kia nhiệt huyết sông lên đầu đại não hàng hạ nhiệt độ. Nàng nghi hoặc không hiểu nhìn xem cái này người thiếu niên, toàn bộ tâm tư đã toàn bộ thả ở trên người hắn. Này làm sao lời nói còn thu trở về đâu? Chỉ bất quá Giang Độc cũng không có cho nàng giải thích câu nói này là có ý gì, mà là thoại phong nhất chuyển nói, kỳ thật ngươi bây giờ có rất nhiều có thể làm sự tình. Ngươi cùng soái phủ cũng không giải trừ hôn ước, trên danh nghĩa ngươi vẫn là cái kia Liếu Khâu vị hôn thê, đây là ngươi có thể lôi kéo thế lực một trong, mà ngươi có thể cầm ra, cái này không cần ta nhiều lời ngươi hẳn là cũng minh bạch. Thứ hai, Thái Âm Cung, cái này ngươi có hai cái phương pháp, đầu tiên ngươi có thể cáo mượn oan hùng, mượn danh nghĩa ta uy thế đi nói chuyện hợp tác vị Tiêu Đào yêu cung chủ sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện, như vậy ngươi làm sao lấy miệng lưỡi đem thuyết phục, liền nhìn ngươi có thể hay không bánh vẽ. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là ngươi đừng để ta biết, bởi vì ngươi thiếu ân tình còn cần ta đến trả, mà ta cũng không muốn làm gọi tiền như rác. Đương nhiên, trừ ra phương pháp này, ngươi như cũ có thể mượn Di Nguyệt miệng, dù sao các ngươi quan hệ rất không tệ, xem tại Di Nguyệt mặt mũi nàng có thể cũng sẽ giúp ngươi. Trở lên là hai cái có thể được đường, ngươi có thể có hai cái siêu nhất lưu thế lực làm thư xác nhận, mà trừ ra đứng đầu chiến lực, ngươi còn cần chiêu binh mãi mã, đây cũng không phải là bánh vẽ có thể làm đến, cần lượng còn lớn hơn bó lớn tiền. Bất quá ngươi hẳn là không có tiền, cho nên muốn đi vay tiền, mà trong thời gian ngắn, ngươi muốn gom góp đến đầy đủ tiền, cũng chỉ có soái phủ cùng Thái Âm Cung có thể lôi kéo đến người nào, liền có thể mượn người nào tiền, cho nên Giang Độc tiên nhân chỉ lộ, đem chính mình hái đi ra cho làm Diêu chỉ ra một đầu miễn cưỡng có tính khả thi con đường. Đương nhiên, bọn họ song phương đều biết rõ con đường này khả thi không hề cao, chỉ là còn nước còn tắt mà thôi, có thể thành thì đã, không được cũng đúng là bất đắc dĩ. Ai bảo làm Diêu không có tiền không có bối cảnh, cất bước muộn, nội tình kém. Dựa vào nàng mình muốn tại đoạt dòng chính bên trong lấy được thành công có thể nói hết cách xoay chuyển, trừ phi chính nàng trí tuệ gần giống yêu quái, tựa như Hàn Thanh đồng dạng nắm giữ hóa mục nát thành thần kỹ năng lực. Rất hiển nhiên, nàng không có, mà còn nàng còn có tự mình hiểu lấy. Mắt lom lom nhìn Giang Độc, làm Diêu điểu môi nói, ân công nói tới, nếu là ta hiện tại lấy ra vị hôn thê tư thái đi cầu soái phủ hỗ trợ, cái kia ta lúc đầu đào hôn tránh không được một chuyện cười. Mà còn ta không muốn gả cho chính mình không thích người, cái kia Liếu Khâu phòng bình ngươi cũng là biết rõ, gả cho người như vậy, so giết ta còn khó chịu hơn. Ta cũng không muốn kéo ân công ra hổ. Ta trà trộn nhiều năm như vậy, làm việc nơm nớp lo sợ, không có bằng hữu gì, cũng không dám kết giao bằng hữu, mãi đến gặp phải ân công ta mới có mấy phần được bảo hộ cảm giác an toàn. Mặc dù không chi ân công tâm bên trong làm sao đối lại ta, nhưng ta là thật tâm đem ân công xem như người bạn thứ nhất, cho nên ta không nghĩ lừa gạt ngài. Nàng lời nói chân thành, ánh mắt trong suốt, nghe nàng, Giang Độc ánh mắt di động ở giữa, nhẹ gật đầu, mà rồi nói ra, xem ra ngươi thật sự không thích hợp làm một tên hoàng đế, bất quá cũng bình thường, trời sinh đế vương là rất hiếm thấy. Làm Diêu liên tiếp gật đầu, mười phần tán thành. Liền tại nàng cho rằng Giang Độc tiếp xuống sẽ nói ta sẽ dạy ngươi trở thành một tên hợp cách đế vương thời điểm, lại nghe Giang Độc tiếp tục nói, buông tay đi làm đi, thái tử tranh làm là như thế, quay đầu lại có chết không hối hận mà thôi. Làm Diêu, nếu như có thể mà nói nàng còn không muốn chết, ân công quả thật liền không thể giúp một chút nhân ra sao? Làm Diêu lại hỏi một lần, mà Giang Độc cũng rất mau trở lại đáp, có thể, lấy ra ngươi điều kiện. Hắn đưa ra một cái tay, thái độ rõ ràng, chính là không thấy thọ không thả chim ưng. Làm Diêu có chút nhục chí nói, ta hiện tại cái gì cũng không có. Sau đó lại là cắn răng một cái, đột nhiên tiến lên bắt lấy Giang Độc tay, đem đặt ở trên mặt của mình vuốt ve, chỉ có cố này coi như nhìn qua mắt thân thể, ta đem đầu, đổi lấy ngươi giúp ta, đủ sao? Là một cái nữ nhân cần lấy chính mình trong trắng đem đổi lấy trợ giúp thời điểm, đã nói lên nàng đã bỏ đi chính mình tất cả tôn nghiêm. Không tiếng động nước mắt vạch qua gò má, để làm Diêu thoạt nhìn càng thêm quyến rũ mê người. Giai nhân, cảnh đêm, khay ngọc, sao dày đặc, như vậy cảnh đẹp mỹ nhân giống như một bức hoàn mỹ họa hiện ra ở Giang Độc trước mặt, có thể đụng tay đến. Nhưng mà Giang Độc chỉ là giúp đối phương lau đi nước mắt trên mặt liền rút tay về, liền tại làm Diêu thần sắc cảm đạm lúc, lại nghe được, có thể bỏ hắn người không thể bỏ, ngươi đã trải qua sơ bộ nắm giữ trở thành đế vương tiềm chất. Trong này tài nguyên tính toán làm ta đối đầu tư của ngươi. Lời này vừa nói ra, làm Diêu ảm đạm ánh mắt đột nhiên sáng lên, hết sức vui mừng nhìn về phía Giang Độc, trong lòng phảng phất có vô hạn sức mạnh. Nàng tiếp nhận bay tới một cái tu di giới chỉ, đem bóp trong tay tâm, sau đó lệ nóng doanh tròng nhào về phía Giang Độc. Cảm ơn tạ ân công. Liền tại nàng sắp rơi vào Giang Độc trong ngực thời điểm, Giang Độc lại chẳng biết lúc nào biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại một câu nói, sáng sớm ngày mai, đến nhà thăm hỏi lão nguyên soái chương 485, nhất mạch tương thừa chương 485, nhất mạch tương thừa hoàng thành bên ngoài, một mảnh bị rừng cây bao khỏa bãi cỏ bên trong, Giang Di Nguyệt cùng Tô Đào Yêu ở chỗ này tu luyện. Có một cung chi chủ chỉ đạo, Giang Di Nguyệt tại học tập võ kỹ cùng bí kỹ phương diện tiến bộ nhanh chóng, kinh nghiệm thực chiến thần tốc tăng lên, lúc này Tô Đào Yêu tại cho Giang Di Nguyệt uy chiêu. Giang Độc đột nhiên xuất hiện đánh gãy hai người, Tô Đào Yêu dừng tay phía sau, có chút hâm mộ nhìn xem Giang Độc. Tha là gặp qua rất nhiều lần Giang Độc tuấn gì, nàng vẫn là đối loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn cảm thấy tương đối yêu kỳ. Không gian, đó là hiện nay võ đạo không cách nào chạm đến lĩnh vực cấm kỵ, cho dù tông sư tại toàn lực thi triển bên dưới, cũng liền miễn cưỡng tại không gian bên trên lưu hạ một chút nhỏ bé vết dạng, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, chớ nói chi là đem không gian biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lão sư, Giang Di Nguyệt sức sống tràn đầy, từ khi tu hành võ đạo về sau, nàng phảng phất có được dùng không hết khí lực, so với Giang Độc cái này cầm linh châu làm vòng đeo tay dùng người cũng không kém bao nhiêu, xem như là nhất mạch tương thừa. Nhìn thấy Giang Độc, nàng ba chân bốn cẳng đi tới Giang Độc trước mặt, kéo lại Giang Độc cánh tay. Giang Độc đối với Tô Đào Yêu nhẹ gật đầu, xem như là đánh qua một tiếng chào hỏi, sau đó đem ánh mắt đặt ở Giang Di Nguyệt trên thân, tra xét rõ ràng đối phương tu vi phía sau mở miệng nói, tam phẩm hậu kỳ, lập tức liền muốn tam phẩm đỉnh phong. Đều là lão sư cùng Đào Yêu tỷ tỷ công lao. Giang Di Nguyệt khiêm tốn cười một tiếng, đầu lơ đãng tựa vào Giang Độc trên cánh tay. "Ân, Thái Âm Ngọc Thể tu luyện cần thiết phụ trợ dược liệu ta chuẩn bị cho ngươi 10 phần, ngươi hoàn toàn sau khi dùng xong không sai biệt lắm có thể hoàn thành bước đầu thoát thai cảnh, phối hợp huyết túy đan, thân thể tố chất của ngươi còn có thể bay vụt chừng năm thành." Một bên nói, Giang Độc lấy ra một cái tu di giới chỉ, có tại Giang Di Nguyệt trước mặt. Giang Di Nguyệt tiếp nhận, trên mặt lộ ra một vẻ tựa như vui vẻ, tựa như nụ cười hạnh phúc. "Cảm ơn Tạ lão sư." Nhưng mà sau khi cười xong, nàng lại có chút xoắn xuýt, nhìn xem Giang Độc nói, "Lão sư, ngươi cho ta nhiều như thế, có cái gì ta có thể vì ngươi phân ưu sao?" "Có." Vượt quá nàng dự đoán chính là, Giang Độc cũng không có lừa gạt nàng, nói một chút để nàng thật tốt tu luyện loại hình lời an ủi ngữ, mà là gọn gàng dứt khoát. Giang Di Nguyệt hai mắt tỏa sáng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Độc, tựa hồ là nghĩ xác nhận đối phương không có nói đùa nàng. Bất quá nàng cũng nhớ tới, lão sư từ không nói đùa. Nàng thích lão sư ngay thẳng, so những cái kia không có cái gì cái gọi là an ủi muốn càng làm người an tâm, nàng không phải một cái cần sinh hoạt tại lão sư che chở cho ấu điểu, cho dù không thể cùng lão sư sống bay, nàng cũng có thể kiên định đứng tại lão sư phía sau. "Cái kia, lão sư cần ta làm cái gì?" Giang Độc không có trả lời, mà là quay đầu nhìn hướng Tô Đào Yêu, "Ta nghĩ qua, hiện tại ta không thích hợp tham dự vào tam phẩm tranh chấp bên trong, cho nên đến lúc đó ngươi luận võ chọn rể đại hội, ta sẽ tham dự tứ phẩm cấp độ chiến đấu. Tam phẩm thì từ Di Nguyệt tham gia." Vừa dứt lời, hai đạo thanh âm kinh ngạc liền từ phương hướng khác nhau truyền đến. "Không được." "Cái gì?" Giang Di Nguyệt nhìn hướng Tô Đào Yêu, đôi mắt trừng lớn, đầy mặt bất khả tư nghị, "Đào Yêu tỷ tỷ ngươi muốn thành kết hôn?" Tô Đào Yêu dưới khăn che mặt biểu lộ có chút xấu hổ, khoảng thời gian này ở chung, tuy nói nàng cùng tiểu cô nương này quen thuộc rất nhiều, nhưng so sánh võ chuyện kiếm chồng thì cũng không có lộ ra, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, nàng cảm thấy Giang Di Nguyệt một cái tiểu cô nương không cần thiết biết. Bất quá bây giờ bị Giang Độc xuyên phá, dứt khoát nàng liền một năm một mười nói cho đối phương biết. Nghe xong nàng giải thích, Giang Độc sắc mặt cổ quái, nhìn thoáng qua Tô Đào Yêu, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Giang Độc trên thân, ánh mắt từ cổ quái biến thành kinh nghi, cuối cùng trừng mắt nhìn lại khôi phục linh động. "Lão sư ngươi yên tâm, ta nhất định miệng kín như bưng, chuyện này ta sẽ không theo Nhu Nhu, Khương Khương, Lạc Diên tỷ các nàng nói." Nghe đến nàng, Giang Độc không có biểu tình gì, hắn có thể đều không hiểu Giang Di Nguyệt câu nói này nội hàm. Bất quá một bên Tô Đào Yêu thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn hướng Giang Độc ánh mắt cũng có chút phức tạp. Giang Độc không để ý đến Di Nguyệt làm động tác chọc cười, mà là hướng về phía Tô Đào Yêu nói, "Ngươi yên tâm, tứ phẩm bên trong ta cũng có thể giữ chắc đệ nhất, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch." Tô Đào Yêu phức tạp nhìn xem Giang Độc, gật đầu nói, "Ha ha, ngươi làm chủ liền được." Dừng lại một chút, nàng còn nói thêm, "Nhưng Di Nguyệt không có thể tham gia." "Vì cái gì?" Giang Độc rất nghi hoặc. Tô Đào Yêu thì lộ ra so hắn nghi ngờ hơn. "Ngươi đang nói cái gì lẳng lơ lời nói, nữ đi tham gia ta luận võ chọn rể, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào chính mình?" Tựa hồ là nhìn ra đối phương ý nghĩ, Giang Độc nói, "Nữ giả nam trang, thoáng ngụy trang một chút liền có thể." Tô Đào Yêu đôi mi thanh tú cao lại, "Có thể làm như thế ý nghĩa là cái gì? Muốn Di Nguyệt tích lũy kinh nghiệm thực chiến lời nói, ta có thể mang nàng đi Thái Âm Cung, lấy ra một chút đệ tử cho nàng làm bồi luyện." Giang Độc lắc đầu, "Tích lũy kinh nghiệm thực chiến chỉ là thứ nhất, ta còn có mặt khác mục đích." Tô Đào Yêu truy hỏi, "Mục đích gì?" "Ngươi không cần biết." Giang Độc không có muốn nói ý tứ, chỉ là Tô Đào Yêu lại chân mày nhíu chặt hơn. "Không được, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta muốn đối Di Nguyệt an toàn phụ trách." Nàng một bộ chính nghĩa nghiêm trang bộ dạng, một cái dây lụa cuốn lấy Giang Độc khác một cái cánh tay, phản phất hắn không nói rõ ràng liền không cho hắn đi. Giang Độc cũng không hiểu nữ nhân này lúc nào như thế quan tâm Di Nguyệt, so hắn cái này chính quy lão sư đều phải có trách nhiệm. Có lẽ là bởi vì cần Di Nguyệt là Thái Âm Cung cầm về truyền thừa a. Gặp bầu không khí không đối, Giang Di Nguyệt vội vàng đi ra là Giang Độc giải thích, "Đào Yêu tỷ tỷ, lão sư hắn sẽ không hại ta." Tô Đào Yêu lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, sẽ không hại ngươi. Di Nguyệt ngươi vẫn là quá đơn thuần. Nam nhân nhất biết cả người, cũng chi giống hắn loại này toàn thân dài đầy đầu óc người, hắn đã lừa ba tiểu cô nương, ngươi còn thấy không rõ bộ mặt của hắn sao?" Giang Độc không nói, chỉ là cảm giác nữ nhân này đột nhiên đối với chính mình ôm lấy rất đậm áp ý, đây là tình huống như thế nào. Hắn không hiểu, cùng là nữ sinh Giang Di Nguyệt nháy mắt liền hiểu ngay, nàng có chút dở khóc dở cười nói, "Đào Yêu tỷ tỷ ngươi hiểu lầm." Sau đó, nàng biến mất một ít chuyện, chỉ nói rõ là một cái thượng quan nhu các nàng cùng Giang Độc quan hệ, cũng không phải là người yêu, càng giống là người nhà. Giang Độc tuổi tác nhìn như nhỏ nhất, nhưng kỳ thực lại ngăn tại bọn họ trước mặt mọi người. Lâm sẽ giải trừ, Tô Đào Yêu nhìn hướng Giang Độc lúc lại là một cái khác phó thần sắc, thưởng thức, thương hại, đau lòng, lại có mấy phần mẫu tính quan huy, phảng phất nhìn thấy một cái chạy nhanh bất vả thiếu niên, tuổi còn trẻ liền muốn vai khiêng gánh nặng. Cái kia cũng không thể tham gia, Di Nguyệt công pháp đặc thù, âm thuộc tính công pháp cực ít có nam tử tu hành, lại dù cho tu hành công pháp thuộc tính âm, những cái kia nam tử cũng sẽ không đến tham gia luận võ chọn rể. Trên thực tế những người kia dù cho tìm kiếm một bạn, khả năng rất lớn sẽ thích nam tính, công pháp thuộc tính âm sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng bọn họ tính cách thậm chí xu hướng tình dục. Cho nên bại lộ nguy hiểm rất lớn. Chương 486, bị ma thể chất chương 486, bị ma thể chất nhận ra lại như thế nào? Lấy thân phận của ngươi địa vị, thích người là nam hay là nữ còn sẽ có người khua môi múa mép. Thú hổ có thể nhận ra Di Nguyệt thân phận đơn giản mấy vị khác siêu nhất lưu thế lực chi chủ, đến lúc đó chi sẽ một tiếng chính là, nếu như ngươi không có mặt mũi này, ta sẽ giúp ngươi làm thay. Giang Độc lời này ngược lại là không có khoác lác, kỳ thật mấy ngày nay hắn cùng mấy cái kia thế lực đều làm qua một lần giao dịch, những người kia tại kiến thức đến huyết châu công hiệu phía sau càng thêm điên cuồng thu thập yêu thú thi thể, trong đó Hổ Cầm Long càng là chạy thẳng tới yêu thú xào huyệt, nói muốn mang một cái tông sư cấp yêu thú thi thể trở về. Bất quá mấy ngày nay ngược lại là không tin, cùng là tông sư cấp, yêu thú cũng không phải dễ giết như vậy. Hiện tại Giang Độc nói một câu giàu đến chảy mỡ không quá đáng chút nào, có mấy cái siêu nhất lưu thế lực làm người làm công, giá trị con người của hắn càng ngày càng tăng, mà còn địa vị cũng khá cao, ít nhất cùng siêu nhất lưu thế lực chi chủ bình khởi bình tọa. Cũng chính là hiện tại hắn thực lực còn có chút thấp, nói chuyện toàn bộ nhờ mềm thực lực, không phải vậy chỉnh hợp một cái những thế lực này, cùng đại võ hoàng triều hoàng đế bình khởi bình tọa cũng chưa chắc không thể. Cho nên hắn tại các cái thế lực mặt mũi so tông sư mặt mũi còn cao thêm một bậc, mượn danh nghĩa tích lũy kinh nghiệm thực chiến danh nghĩa đi tham gia một trận đấu, bọn họ hẳn là sẽ mua mình một phần mặt mũi. Tô Đào Yêu suy nghĩ một chút, tựa hồ là như thế cái đạo lý, nhưng vẫn là câu nói kia, Giang Độc để Di Nguyệt làm như vậy hoàn toàn không có đạo lý à, tích lũy kinh nghiệm thực chiến phương pháp có rất nhiều, không cần thiết níu lấy lần này luận võ chọn rể không thả. Lại nói luận võ chọn rể về sau còn có đoạt dòng chính tranh, để Di Nguyệt đến đó chẳng phải là càng có thể rèn luyện. Dù sao lấy nàng những ngày này đối Di Nguyệt thực chiến ước định, đối phương kinh nghiệm thực chiến rất vững chắc, nhưng với nội lực sử dụng có chút lạnh nhạt, thật giống như phía trước nàng hoàn toàn chính là thuần dựa vào nhục thân tại chiến đấu trình độ cùng tố dưỡng cực cao. Tại tam phẩm cấp độ này trừ ra các môn phái thiếu môn chủ có khả năng chống lại, những người khác là gã đất chó sành. Lại thêm công pháp cấp nhập đạo tiên thiên ưu thế, có thể nói tam phẩm bên trong Di Nguyệt cơ hồ là hiếm có đối thủ, nhưng đối đầu với tứ phẩm lại thua không nghi ngờ. Cho nên nàng cho rằng Di Nguyệt nếu muốn đề cao kinh nghiệm chiến đấu cùng tố dưỡng, cần không phải thi đấu lôi đài loại này một đối một luận võ, mà là một đôi nhiều thậm chí nhìn thẳng vào tứ phẩm, chỉ có trải qua sinh tử thử thách mới có thể được đến đột phá. Giang Độc hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng nói cho cùng vẫn là người thiếu niên, tại truyền đạo thụ nghiệp bên trên còn là không bằng nàng có kinh nghiệm. Nàng nhìn xem Di Nguyệt, tựa như là tại nhìn một khối chưa qua điều khắc ngọc thô, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất động thu đồ tâm tư, cứ việc một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối phương người mang công pháp cấp nhập đạo, nhưng càng nhiều vẫn là nàng tại những này ngày nhìn thấy một cái bất khuất thiếu nữ. Đối phương cùng nàng lúc còn trẻ rất giống, vô luận là tâm tính vẫn là tính bền dẻo so với năm đó nàng đều không thua bao nhiêu, nếu như thuận lợi trưởng thành tựu chưa hẳn dưới mình. Nàng tương lai nếu là cả một đời không có hậu đại lời nói, nàng muốn đem Di Nguyệt bồi dưỡng thành vì chính mình người nối nghiệp, trở thành đời sau Thái Âm cung công chủ. Chỉ bất quá đáng tiếc là, vô luận những ngày này nàng làm sao nói bóng nói gió, đối phương đều không có muốn thay đổi địa vị ý tứ, Giang Độc tựa như là cho tiểu cô nương này hạ cái gì thuốc đồng dạng, để nàng đối với đối phương khăng khăng một mực đi theo. Tuy nói, nếu như nàng tại ở độ tuổi này có thể đụng tới Giang Độc như thế cái lại xoáy lại có mới, thiên phú cao, thực lực mạnh, các hạng thuộc tính đều kéo đẩy thiếu niên hơn phân nửa cũng sẽ không có cách nào ức chế bị hấp dẫn, nhưng bây giờ nàng đối Giang Độc chỉ là ghen ghét đối phương đoạt đệ tử của mình. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không muốn đem Di Nguyệt làm quân cờ, ta chưa từng tin tưởng các ngươi những người thông minh này sẽ bắn tên không đích. Tô Đào Yêu một cái kéo qua Giang Di Nguyệt, giống như bảo vệ con non đồng dạng đem bảo vệ tại sau lưng cảnh giác nhìn xem Giang Độc nói, Di Nguyệt con nhỏ, không biết loại người như ngươi dụng tâm hiểm ác, bù quán tin tưởng ngươi. Giang Độc, hắn có chút trầm mặc, nữ nhân này làm sao phần diễn nhiều như thế, ta chỉ là để Di Nguyệt tham gia một cái luận võ mà thôi, cái kia cần dùng tới nghĩ nhiều như vậy. Tuy nói mình đích thật có ý khác, nhưng đối với Di Nguyệt đến nói chỉ là một chàng hiếm có thực chiến mà thôi, mặt khác hoàn toàn không cần cân nhắc. Giang Di Nguyệt kẹp ở giữa, mặc dù Tô Đào Yêu bảo vệ để nàng có chút cảm động, nhưng đối Giang Độc, nàng từ trước đến nay đều là tin tưởng vô điều kiện, bởi vậy nàng lôi kéo Tô Đào Yêu ống tay áo, nói, yên tâm đi Đào Yêu tỷ tỷ, lão sư hắn nhất định có nắm chắc, cho dù làm con cờ của hắn, ta cũng không có lời oán giận. Tô Đào Yêu quay đầu nhìn xem cái này cô nương ốc, bất đắc dĩ đưa tay sờ một cái đối phương đầu, thật là một cái đứa bé hiểu chuyện, chính là đáng tiếc không phải đệ tử của mình. Quay đầu lại trừng Giang Độc một cái, nàng cũng không lại kiên trì, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi âm dương quái khí mà nói, tốt ta, tỷ tỷ ta là người ngoài. Tiểu Di Nguyệt lao sư tốt mới là tâm chỗ thuộc. Rất khó tưởng tượng, để đời người biết đệ nhất thiên hạ mỹ nhân là cái đại âm dương thầy sẽ là cái gì phản ứng. Giang Độc đã sớm nhìn ra, thế nhân đối cao thủ đều có một phần hiểu lầm, cho rằng bọn họ hình tượng nhất định là trầm mặc ít nói. Trên mặt biểu lộ nhất định phải là ba phần lạnh lùng, ba phần cao ngạo, ba phần cao thâm khó dò, cùng với một điểm hứng hở, chỉ có loại này biểu lộ mới có thể biểu hiện ra ngoài cao thủ phong độ. Mở miệng nhất định phải là ồn ào tự tìm cái chết làm càn loại này đơn giản bá đạo lời nói. Thật tình không biết, làm cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thời điểm, liền sẽ phát hiện những người này cũng đều là phàm nhân, chỉ là tính tình cổ quái một chút. Tựa như mới vừa lúc gặp mặt, Tô Đào Yêu còn là một bộ băng thanh ngọc khiết cao lãnh nữ thần hình tượng, hiện tại ở chung xuống, kỳ thật cũng chẳng qua là giả vờ mà thôi. Tại đệ tử trước mặt trang cao lãnh bất quá là vì duy trì chính mình thân là cung chủ uy nghiêm, không phải vậy khó mà ngự hạ, nhưng tại Giang Độc trước mặt liền hoàn toàn không cần phải vậy. Giang Di Nguyệt trên mặt mang lên điềm điềm cười, ôm lấy Tô Đào Yêu cánh tay nói, "Nào có, ta cùng Đào Yêu tỷ tỷ cũng là bằng hữu không phải sao? Huống hồ lão sư hắn không phải muốn tham gia ngài luận võ chọn rể giải thi đâu sao?" Đến lúc đó hắn chiếm đệ nhất, nói không chừng chúng ta chính là người một nhà. Nghe nói như thế, Tô Đào Yêu biểu lộ thoáng hòa hoãn, chỉ là khi nghe đến nửa câu sau thời điểm, sắc mặt xuất hiện một vẻ mất tự nhiên, lặng lẽ liếc mắt Giang Độc một cái, theo rồi nói ra, cái gì người một nhà, đây bất quá là một chàng giao dịch mà thôi, tỷ tỷ ta hoa tàn ít bướm, ngươi cái kia lão sư có thể chướng mắt ta. Lời này không biết mấy phân thật giả, dù sao Giang Di Nguyệt bao nhiêu nghe được một chút kiểu khác hương vị. Nhìn thoáng qua lão sư của mình, cảm thán đối phương mị lực lớn, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán. Lão sư không hổ được công nhận mị ma thể chất, mới đến không bao lâu không những thu hoạch 8 môn trưởng lão vị trí, còn trong lúc lơ đãng bắt được một vị mỹ nhân phương tâm. Mặc dù Tô Đào Yêu ngoài miệng có thể không thừa nhận, thậm chí chính nàng có thể đều có chút không tự biết, nhưng cùng là nữ nhân, đứng đối với người khác góc độ, nàng làm sao có thể nghe không ra trong đó âm dương quái khí, chính là nói cho lão sư nghe. Chương 487, đánh mãng phu chương 487, đánh mãng phu còn có một việc. Nói xong lịch luyện sự tình, Giang Độc lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhìn hướng Di Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, nhưng mặc cho người nào đều có thể từ trong nhìn ra mấy phần nghiền ngẫm. Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao, Giang Di Nguyệt trong lòng không khỏi có mấy phần chột dạ, lắp bắp hỏi, "Lão sư, ngài còn có chuyện gì?" Giang Độc cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, "Là ngươi để làm Diêu tới tìm ta?" Nghe nói như thế, làm Diêu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không có, ta chỉ là tại nói chuyện phiếm thời điểm nói một chút ngài lời hữu ích mà thôi." Như vậy cũng tốt so đang tại tên ăn mày mặt nói chỗ đó có ăn ngon, đơn thuần tiên nhân chỉ lộ. Giang Độc cũng không có quá đối phương ý tứ, kỳ thật hắn những ngày này cũng đang nghĩ con nên hay không nâng đỡ làm Diêu thượng bị. Nếu như thành công, hắn có thể nhảy lên trở thành đại võ thần châu cao nhất người nói chuyện, trừ phi thái tổ đế lăng bên trong thái tổ đại võ hoàng triều từ trong mộ bỏ ra ngoài, nếu không căn bản không có người chế hành được hắn. Bất quá hắn xoắn suýt ngay tại ở, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào ngồi vững vàng vị trí kia, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cái này cuối cùng vẫn là nhìn thực lực thế giới. Chính mình có thể thông qua một chút thủ đoạn cùng với lợi ích, tại Tiên Thiên tông sư trước mặt ôm có mấy phần chút tình mọn, nhưng nếu muốn cơi tại đỉnh đầu bọn họ, vậy thì phải dựa vào nắm đấm. Lúc trước Hàn Thanh có thể làm đến dưới một người trên vạn người vị trí, đó là bởi vì hắn là người bình thường, hắn không cách nào hoàn toàn khống chế võ đế, vô luận lại thế nào quyết đoán dày vò, nói cho cùng bọn họ cũng sẽ không đối hắn sinh ra quá nhiều cảnh giác. Nhưng Giang Độc liền không đồng dạng, nếu như làm Diêu leo lên hoàng vị, cái kia nhất định chịu hắn trưởng khống, vô luận làm Diêu đối hắn trung tâm hay không, nếu không được bền trên một chút thủ đoạn. Nói tóm lại, hắn cùng Hàn Thanh tình huống khác biệt, gặp phải là một loại khác cục diện. Mặc dù bọn họ hạ là cùng một cái phó bản, phàm là người có phàm nhân đấu pháp, siêu phàm giả có siêu phàm giả đấu pháp. Bất quá những ngày này, Giang Độc đã có mấy cái không quá thành thục ý nghĩ, Hàn Thanh có thể ở cái thế giới này đứng vững được bước chân, điểm trọng yếu nhất là hắn hoàn thành một hạng tại võ giả trong mắt cũng không có trọng yếu như vậy sự tình. Mà sống dân lập mệnh, mà trong đó sinh dân bao gồm võ giả tự thân, cũng tương tự bao gồm tất cả phàm nhân. Hắn đi giải qua phương thế giới này địa phương lịch sử, tại Hàn Thanh phổ biến cải cách phía trước, võ giả hành hành không sợ, tùy ý đánh giết bình dân đều là chuyện thường xảy ra, tuy nói hoàng triều có luật pháp, nhưng không nói từng cái quận huyện đối luật pháp lực chấp hành, liền nói hoàng triều có thể hay không vì một cái phổ thông bách tính hướng đi các cái thế lực phí công phu lấy thuyết pháp đều là không biết. Trên làm dưới theo, phàm tính mạng con người liền võ giả nuôi nhốt chó cũng không bằng. Một chút môn phái lớn hành tẩu bốn phương, chỉ cần lấy ra thân phận lệnh bài, liền ngay cả thành chủ đều muốn tất cung tất kính ra ngoài nên đón. Cái này cái thế giới, hoàng triều tồn tại 10 phần dị dạng, một phương diện so với Lam Tinh truyền thống trên ý nghĩa giai cấp thống trị, đại võ hoàng triều càng giống là một môn phái, lấy tu hành làm chủ, tại chính trị quản lý phương diện thậm chí cũng không sánh nổi ngàn năm trước Cửu Châu. Cho nên, đại võ hoàng triều cũng không che chở con dân của hắn, biên cương chống lại yêu thú tựa hồ chỉ là vì duy trì hiện có ổn định. Còn mặt kia, nơi này lại tạo thành nghiêm trọng giai cấp cố hóa, trừ ngàn năm trước Dạ Vũ lâu lực lượng mới xuất hiện, đại võ hoàng triều cùng bát đại siêu nhất lưu thế lực nhìn như lẫn nhau chế hành, kỳ thực bền chắc như thép, tám thế lực lớn cầm trong tay thái tổ lệnh, sẽ không cho phép đại võ hoàng triều rơi đài. Phàm nhân ở vào tầng dưới chót nhất, không có phản kháng tư bản, đây tựa hồ là tu hành giới vốn nên có bộ dạng. Nhưng Hàn Thanh vẫn là cứ thế mà ở trong tình hình này là phàm nhân tạo ra một đạo ô, cũng khó trách vốn phàm nhân tôn thờ. Bất quá đây cũng là cực hạn của hắn, lại thế nào tâm trí gần giống yêu quái, chung quy là phàm nhân thủ đoạn. Đương nhiên, dù cho Hàn Thanh có năng lực đoán chừng cũng sẽ không làm lên nghĩa loại này với ngốc, đến mức Giang Độc, càng không khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà sống dân lập mệnh, đó là thánh nhân chuyện cần làm, Giang Độc tự nhận là chính mình không phải một cái thánh nhân, hắn làm việc chỉ cân nhắc lợi ích, nhiều nhất lại thêm người bên cạnh lợi ích. Bây giờ, hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nghĩ ra một cái không quá thành thục biện pháp, có lẽ có thể cân bằng võ giả cùng bình dân quan hệ trong đó. Lão sư, có lỗi với gặp Giang Độc thời gian dài như vậy không nói lời nào, Giang Di Nguyệt ít nhiều có chút khẩn trương, còn tưởng rằng chính mình trong lúc vô tình xử lý chuyện gì xấu, túi đầu hướng Giang Độc xin lỗi. Giang Độc hoàn hồn, ánh mắt lập lòe ở giữa liền muốn mở miệng, sau đó một vệt linh quang bạch qua trong đầu của hắn. Ngay kế tiếp, đứng tại Nguyên Soái phủ trước cửa, Giang Di Nguyệt cùng làm Diêu hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ân công hắn, vì sao lại để ngươi cùng ta cùng một chỗ? Làm Diêu mở miệng nói, biểu lộ có mấy phần không hiểu. Tối hôm qua Giang Độc lời nói mang cho nàng rất lớn cảm giác an toàn, để nàng thời gian qua đi nhiều ngày cuối cùng ngủ một giấc ngon lành, nhưng mà sáng nay nàng rời giường tìm đối phương thời điểm, lại được báo cho đối phương sớm tại đêm qua rạng sáng liền rời đi, chẳng biết đi đâu. Sau đó liền chỉ thấy được Giang Di Nguyệt. Giang Di Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, hồi tưởng tối hôm qua Giang Độc cùng lời nàng nói, khóe miệng kéo một cái rồi nói ra, lão sư nói luyện võ sau khi, còn muốn chiếu cố đầu óc, hắn không muốn để cho ta thành làm một cái chỉ biết là đánh mắt phu, cho nên mà còn lão sư nói là ta làm ra sự tình, từ ta giải quyết rất thích hợp. Lúc ấy nghe nói như vậy thời điểm, Giang Di Nguyệt khóc không ra nước mắt, để nàng đánh nhau nàng nâng đao liền có thể bên trên, cho dù lão sư để nàng đơn thương độc mã giết tới Nguyên Soái phủ loại này chuyện chịu chết, nàng cũng sẽ không do dự một giây. Có thể âm mưu bị kế những này nàng nhất khiếu bất thông à, người không có khả năng toàn trí toàn năng, trừ lao sư của mình, những cái kia tính toán quyền mưu nàng không thể nói là một điểm không hiểu, lại cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Làm Diêu trầm mặc, Giang Di Nguyệt trầm mặc, đối với tiếp xuống có thể chuyện sắp xảy ra không có nửa điểm đầu mối. Hiện tại chúng ta nên làm chút gì đó. Trầm mặc thật lâu, tại cái này ngốc đứng cũng không phải chuyện này, làm Diêu mở miệng hỏi. Ân công tất nhiên để Di Nguyệt đến, tóm lại là cho qua một chút chỉ đạo a, lại không tốt cho chút đề nghị. Ân, gõ cửa, để cho người đi vào. Tạm thời chỉ những thứ này a. Giang Di Nguyệt mở miệng, đơn giản trực tiếp, hơn nữa còn không có tác dụng gì, làm Diêu cũng là nghẹn ngào không nói nên lời, cảm giác đi vào ném người này hoàn toàn không cần thiết. Không có chấn chàng từ người, hai người bọn họ tiểu cô nương đi vào cùng cựu vào miệng sói không có gì khác biệt. Đương nhiên, đều đến bây giờ việc này, vẫn là kiên trì lên đi. Hai người tiến lên, đi tới cửa trước mặt thủ vệ. Hai tên thủ vệ cũng đã sớm chú ý tới hai cái này xinh đẹp nữ hài nhi, đổi lại những người khác bọn họ đã sớm đem đối phương đuổi đi. Bất quá hai cái này cô nương vừa đến dung mạo xinh đẹp, đứng tại cửa ra vào bọn họ còn có thể thưởng thức một chút, làm dịu đứng gác không thú vị. Thứ hai, hai người này ăn mặc liền không phải là gia đình bình thường người. Bọn họ những ngày giữ cửa, gặp nhiều người cũng tự nhiên có một đôi tuệ nhãn, đơn giản từ mặc lên liền có thể phán đoán ra một người địa vị, đến mức nói bênh báo tự đắc, lô mũi nhìn người. Đây không phải là cho ông chủ tìm phiền phải sao? Nhà ai sẽ dùng dạng này hạ nhân? Phiền phức thông báo một chút, liền nói tứ hoàng nữ phía trước tới bái phòng lão nguyên soái. Tứ hoàng nữ, vị kia thủ vệ hít sâu mấy hơi, quả nhiên không phải người bình thường. Đương nhiên hắn cũng không có lộ ra cái gì định nọ hoặc là sợ hãi biểu lộ, bọn họ là nguyên soái phủ thủ vệ, có lực lượng làm như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính nói, điện hạ chờ một chút. Lập tức cùng một tên khác thủ vệ liếc mắt ra hiệu phía sau, liền quay người hướng về soái phủ bên trong đi đến.